đưa tiễn ra Đinh Nha Hoàn về sau, lớn như vậy Sở Giang Vương phủ trực tiếp giống thuyết. Lâm Viễn mệnh lệnh thân vệ bắt đầu đóng gói vật phẩm quý giá. Bởi vì trước đó để Triệu Vân mang về một nhóm, lần này chỉ có Triệu Cấu vừa ban thưởng hơn 10 dương vàng bạc châu báu, cùng tơ lụa, còn có phù tiết búa dịu, chín tích lễ khí. Mang theo tất cả mọi thứ, Lâm Viễn bắt đầu lên đường. Để Lâm Viễn ngoài ý muốn chính là, Vương phủ ngoài cửa đã sớm chật ních bách tính. Lâm Viễn nhìn bọn họ một chút, bọn hắn cũng nhìn một chút Lâm Viễn, song phương đều không nói tiếng nào. Chỉ là, những người dân này nhóm trong mắt, rõ ràng có một tia không bỏ. Lâm Viễn cưỡi lên ngựa, phất phất tay, hướng ra ngoài thành truyền tống trận chậm rãi đi. Dân chúng toàn thành đều đi ra, chật ních đường đi, liền ngay cả trên lầu các đều đứng đầy người. Tất cả mọi người đang yên lặng nhìn chăm chú lên Lâm Viễn, liền như là tại dùng ánh mắt vui vẻ đưa tiễn anh hùng của bọn hắn rời đi. Quỷ dị như vậy cảnh tượng đã sớm truyền đến trong cung, truyền đến Triệu Cấu trong hai. Triệu Cấu nắm chặt chén rượu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Ra nội thành, đến ngoại thành, đã sớm có mấy cái văn thần võ tướng tại truyền tống trận bên cạnh chờ đón. Có Triệu Đình, Trương Tuấn, Thành Mẫn, Chu Thăng Phi, Lý Cương. Những người này có phi thường xem trọng Lâm Viễn triều thần, cũng có cùng Lâm Viễn cùng nhau sóng vai chiến đấu võ tướng. Một phen từ biệt về sau, Lâm Viễn xuất lĩnh thân vệ bước lên truyền tống trận. Ông theo một vệ kim quang rơi xuống, trên truyền tống trận tất cả bóng người toàn bộ biến mất. Một trận trời đất quay cuồng, chờ đến mở mắt lần nữa đã đứng tại Tương Dương thành trên truyền tống trận. Lâm Viễn còn không có từ trong mê muội lấy lại tinh thần, bên hai liền vang lên một đạo âm thanh vang dội. Mặt tướng Nhạc Vân gặp qua Sở Giang Vương. Chỉ gặp Nhạc Vân đang đứng tại bên ngoài truyền tống trận chờ đã lâu. Doanh quan nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Viễn hỏi vội. Nhạc Vân cười hồi đáp, gia phụ mệnh có mặt tướng này tiếp đại vương gia. Lâm Viễn cười cười hỏi, Nhạc Nguyên Soái bây giờ ở nơi nào? Giang Lăng Thành. Đã như vậy, vậy ta về trước Tùy Châu, các ngươi không cần tiếp đãi. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Nhạc Vân dừng một chút, vẫn là nói ra, vương gia, đây là ta Nhạc gia quân ban một tiểu tướng, bọn hắn đều phi thường ngưỡng mộ ngươi, nghe nói ngươi trở về, đặc địa từ quân doanh bên trong chạy tới. Lâm Viễn lúc này mới phát hiện, Nhạc Vân bên người vây quanh một đám cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm tiểu tướng, từng cái sinh long hoạt hổ, phảng phất từng cái tiểu lão hổ. Địch Lôi, Nghiêm Thành Phương, Hà Nguyên Khánh, gặp qua Sở Giang Vương. Lâm Viễn có chút giật mình, đây không phải Nhạc gia quân bên trong bốn mánh bát đại truy mà. Ba người này, tăng thêm Nhạc Vân bản thân, hợp xưng bốn mánh bát đại truy. Tại sau này Nhạc Phi bắc phạt trên đường, lực đấu kim quốc đệ nhất cao thủ Kim Đạn Tử, đại náo Chu Tiên Trấn. Lâm Viễn cũng có chút kích động, nói, các ngươi rất tốt, thật rất không tệ. Hảo hảo phụ tá Nhạc Nguyên Soái đi, các ngươi sẽ trở thành danh truyền thiên cổ danh tướng. Tạ vương gia tán thưởng. Cái này mấy viên tiểu tướng, từng cái thần tình kích động, hưng phấn nắm chặt tay của đối phương. Lâm Viễn cười cười, cùng Nhạc Vân bọn người từ biệt về sau, hắn không có gấp rời đi Tương Dương thành, mà là đi đến một chuyến công vân cửa hàng. Lâm An bảo vệ chiến, Lâm Viễn bắt sống 4 viên kim quốc đại tướng, mấy vạn nữ chân binh sĩ, cùng tiếp cận 100 vạn tôi tớ quân, vì hắn cung cấp đại lượng công vân. Hiện tại, Lâm Viễn trong chương mục, điểm cống hiến đạt tới kinh người 180 vạn. Nhiều như vậy điểm cống hiến, Lâm Viễn chính đang suy nghĩ, nên như thế nào hòa. Hắn tại công vân trong cửa hàng, lật sách nửa ngày. Binh sĩ tiến giai lệnh bài. Cái đồ chơi này tựa hồ dùng tiền mua cùng có lời. Đặc thù bản vẽ khôi giáp. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, hắn đã có được rất nhiều, tạm thời không thiếu. Kỹ năng đan. Có vẻ như thứ này hầu quý, còn không có giá quá cao giá trị. Hoàng cấp chiêu mộ lệnh bài. Lâm Viễn mặc dù đã chiêu mộ đại lượng tướng lĩnh, nhưng theo lãnh thổ mở rộng, tựa hồ quan văn võ tướng cũng biết khan hiếm. Thế là, hắn trước bỏ ra 30 vạn công vân, mua xuống 3 mai hoàng cấp chiêu mộ lệnh. Đột nhiên, Lâm Viễn thấy được một kiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cộng công thần tượng, màu đỏ vật phẩm, giá bán 100 vạn công vân. Cộng công thần tượng, thu hương hỏa cung phụng về sau, thủy thần cộng công vì lãnh địa chúc phúc, lãnh địa lòng sông trầm tích xuất giảm xuống 50%, loài cá số lượng 50, hồng thủy bộ phát xuất giảm xuống 50%, thủy tính, kỹ năng tốc độ phát triển đề cao 50%. Lâm Viễn nhìn xem cái này cộng công cung cấp bờ UFF, phi thường tâm động. Nếu có tòa này thần tượng, như vậy trong lịch sử lòng sông vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, mà lại lãnh địa vĩnh viễn sẽ không buộc phát hồng thủy. Cộng công thuộc tính giảm xuống hồng thủy buộc phát suất 50%, Lâm Viễn hoàng đế thần tượng, đồng dạng có thiên thai giảm xuống 50%. Hai loại bờ UFF được ra, lãnh địa bên trong máy tính, không lâu vĩnh viễn sẽ không thụ thủy thai. Còn có loài cá số lượng 50, đây đối với có được Vân Mộng Trạch cùng Trường Giang Lâm Viễn tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất phúc lợi. Ngư nghiệp có thể dẫn tới phi tốc phát triển. Thủy hệ kỹ năng tốc độ phát triển đề cao, càng có lợi hơn tại thủy sư nhanh chóng phát triển. Chương 191, 13 kiệt khế ước. Lâm Viễn không chút do dự bỏ ra 100 vạn, mua tòa này cộng công thần tượng. Đồng thời, trong tay hắn công vân, lập tức liền chỉ còn lại 50 vạn. Lâm Viễn lại lật nhìn nửa ngày, vẫn không có bất luận cái gì để mắt đồ vật. Cuối cùng, hắn thật sự là không có cách, chỉ có thể để hệ thống giúp hắn quyết định. Vận khí luân bàn. Hắn rất lâu không có sử dụng vật này. Lần này, hắn lựa chọn sử dụng màu đỏ rút thưởng. 10 vạn công vân một lần. Đưa tay đặt ở luân bàn bên trên, trong lòng mặc niệm một câu bắt đầu. Luân bàn tự động chuyển động. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được Chu Tước Hỏa Hồn. Chu Tước Hỏa Hồn. Đây là vật gì? Lâm Viễn vội vàng ấn mở xem xét. Chu Tước Hỏa Hồn, đặc thù vật phẩm, chính là trời sinh hỏa tinh, dùng để rèn luyện thăng cấp tử kim cấp binh khí, có 15% tỷ lệ tấn thăng làm chuyên môn vương cấp binh khí. Lâm Viễn nhẹ hít một hơi, lại là khí linh. Chế tạo chuyên môn vương cấp binh khí chắc chắn vật liệu, chính là tấn thăng tỷ lệ có chênh lệch chút ít thấp, mới 15%. Lâm Viễn tính ra, cái này một viên chu tức hỏa hồn, thị trường giá trị cực lớn hẹn chỉ cần 8 vạn công vân. Lần thứ nhất thua lỗ. Lâm Viễn đưa tay đè lại luân bàn, tiếp tục lần thứ hai rút thưởng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được thanh nang thư một bản. Lâm Viễn thần sắc khẽ động, có một tia kinh hỉ. Thế mà rút được hoa đà sách thuốc. Thanh nang thư, đặc thù vật phẩm, ban cho hiểu được y thuật người, có thể đề cao nó y thuật 10%, truyền thụ y lý, lý thuyết y học, cao nhất có thể bồi dưỡng được tông sư cấp y sư. Lâm Viễn vừa thu hoạch được một vị thần y liễu. Lương Sơn hảo hán bên trong thần y An Đạo Toàn, thanh nang thư cho hắn trang bị, có thể đề cao hắn 10% y thuật. An Đạo Toàn vốn chính là đại tông sư cấp y sư, lại đề cao 10% y thuật, hắn mới thật sự là hướng thần y dựa sát vào. Mà lại, quyển sách này còn có thể làm sách giáo khoa, truyền thụ đám học sinh y lý, lý thuyết y học, đám học sinh chăm chú nghiên cứu học tập về sau, có thể đạt tới đến tông sư cấp y sư cấp độ. Quyển sách này, giá trị liên thành. Nó giá trị vượt xa quá 10 vạn công vân. Xem ra lần này là đã kiếm được. Bất quá, lần thứ 3 Lâm Viễn liền không có vận tốt như vậy, phản phất vừa rồi vận khí lập tức bại quang. Lần thứ 3, rút ra một cái tử kim cấp mũ giáp. Tử kim áo giáp, mặc dù bây giờ vẫn như cũ đúng đứng đầu nhất, nhưng là Lâm Viễn không thiếu. Lần này thua thiệt lớn. Cũng may lần thứ 4, vận khí lần nữa bạo giảm, rút được một tòa đặc thù kiến trúc, sân huấn luyện. Sân huấn luyện, đặc thù kiến trúc, tại sân huấn luyện bên trong huấn luyện, độ thuần thục trưởng thành tốc độ đề cao 5 lần. Mọi người đều biết, một sĩ binh muốn cường đại, nhất định phải có được cường đại kỹ năng, mà những này kỹ năng, nhưng thật ra là thông thường huấn luyện tích lũy độ thuần thục. Độ thuần thục càng cao, uy lực cũng càng lớn. Cũng tỉ như tiểu lý phi đao, một thanh nho nhỏ phi đao, tại tầm thường trong tay người, khả năng ném ra bên ngoài đều không đả thương được người, nhưng là tại Lý Tầm Hoan trong tay, phi đao kỹ thuật xuất thần nhập hóa, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Có tòa này sân huấn luyện, liền có thể trong thời gian ngắn để cao binh sĩ kỹ năng, tăng lên tức chiến lực. Mà lại, lâu dài xuống dưới, tất nhiên có thể khai phát một chút đỉnh tiêm nhân tài. Thì như thần tiễn thủ loại hình. Tóm lại, tòa này sân huấn luyện Lâm Viễn kiếm bộ rồi. Lần thứ 2 rút đến thanh năng thư, lần thứ 3 lập tức đen đuổi, rút đến lô vốn đồ vật. Hiện tại, lần thứ 4 rút đến sân huấn luyện, kiếm một món hời, Lâm Viễn lo lắng lần thứ 5 lại muốn bắt đầu đen đuổi. Hắn đưa tay đặt ở luân bàn bên trên, trong lòng yên lặng cầu nguyện một tiếng, "Thần à, cho ta tới một cái cực phẩm đi. Ta nguyện ý dùng ta 10 năm tuổi thọ đi đổi." Luân bàn chuyển đấu, kim đồng hồ đinh đinh rung động. Cũng không biết thần có nghe hay không đến, làm kim đồng hồ chuyển động 7 vòng mấy lúc sau, bắt đầu chậm rãi đỉnh trệ xuống tới. Cũng cuối cùng, dừng lại tại một chương bảng cáo thị bên trên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi thu hoạch được một chương 13 kiệt khế ước. Lâm Viễn nhíu nhíu mày, đây là vật gì? Thế là, hắn lập tức điểm kích thẩm tra. 13 kiệt khế ước, đặc thù vật phẩm, đường mạn tấn vương lý khắc dụng di lưu chi vật, tại khế ước trên quyển trục viết xuống 13 viên mãnh tướng danh tự, 13 viên mãnh tướng ở giữa, liền có thể sinh ra ràng buộc, diễn sinh ràng buộc thuộc tính. Ràng buộc thuộc tính, thống soái 5, vũ lực 1, chí lực 2, chính trị 3, mị lực 4. Lâm Viễn nhìn xem chương này 13 kiệt khế ước, trong lòng lập tức đại hỉ. Giang buộc thuộc tính, 5 chiều hệ số 15 điểm. Đây là phi thường kinh khủng. Nhất là vũ lực 1, đây đối với giống Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô loại này, vũ lực giá trị đạt tới 99 điểm đại tướng, là phi thường kinh khủng. Nếu như Lâm Viễn thao tác thỏa đáng, hắn rất có thể sáng tạo ra mấy cái 100 điểm vũ lực đáng giá vô song manh tướng. Lâm Viễn nắm chặt tờ giấy này, thật sự có loại nắm chặt tạo hóa cảm giác. Tờ giấy này quá đặc thù, nhất định phải hảo hảo chất tàng. Đồng thời, liên quan tới 13 kiệt chọn lựa, hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nhất định phải chọn lựa những cái kia cường đại, nếu không cũng quá lãng phí. Tiêu hết 180 vạn công vân, đây là Lâm Viễn tốn hao nhiều nhất một lần. Ngoại trừ công vân cửa hàng, Lâm Viễn tại thân vệ chen chúc dưới, hướng Tùy Châu mà tới. Khi hắn chạy 50 dặm đường, Triệu Vân đã xuất 3000 bạch mã nghĩa tổng, từ Ngô Sơn thành chạy tới tiếp ứng. Chờ Lâm Viễn đến Ngô Sơn thành lúc, đã đến ban đêm. Đi qua hơn một tháng, Ngô Sơn thành lại có biến hóa mới. Cho người ta nhất trực quan ấn tượng, chính là càng thêm phồn hoa. Đường đi mở rộng, trong thành lầu các cửa hàng càng nhiều, đồng thời, chợ đêm cũng càng náo nhiệt. Lâm Viễn dứt khoát kiểm tra một hồi, Nô Sơn thành thuộc tính. Hắn trở lại lãnh chúa phủ, đưa tay đặt ở thành trì trên tấm bia đá, Nô Sơn thành thuộc tính đập vào mi mắt. Lãnh thổ, Nô Sơn thành, một cấp quận thành. Lãnh chúa, Lâm Viễn. Lệ thuộc, Nam Tống Kinh Hồ Bắc Lộ Tùy Châu. Đặc sản, Trung Hoa cá tầm, cá heo, dưa hấu, cao cấp đồ sứ, cực phẩm mây mụ trà. Nhân khẩu, 32 vạn 50 vạn. Dân tâm, 90. Trị an, 85. Dỗ tốt, 40 vạn mẫu. Cửa hàng, 5000 ở giữa. Phồn vinh độ 32.000 30.000. Thành trì trạng thái, giàu có. Hành chính hiệu suất, 95-100. Kinh tế hiệu suất, 90-100. Nông nghiệp hiệu suất, 90-100. Văn hóa hiệu suất, 90-100. Quân sự cho điểm, 20 vạn, 6.000 tam giai bộ tốt, 15.000 bạch mã nghĩa tổng. Thành trì nhà kho, lương thực 80 vạn đơn vị, vật liệu gỗ 110 vạn đơn vị, khoáng thạch 90 vạn đơn vị. Thành phòng công sự, 20m cỡ trung tường thành, cỡ trung củng thành, cỡ trung thành lâu, cỡ trung tiến tháp, cỡ trung đóng tên, cường đại phòng ngự. Binh sĩ lực phòng ngự 20. Hiện có kiến trúc, cư dân lầu các, cỡ trung cửa hàng, cỡ trung thị trường, cỡ trung trà phường, cỡ trung gốm sứ nhà máy, cỡ trung binh doanh, cỡ trung y quán, cỡ trung thợ mộc trải, miếu thành hoàng, tam hoàng thánh điện. Tài phú 13 vạn lượng hoàng kim. Lâm Viễn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Nô Sơn thành nhân khẩu phi tốc tăng trưởng, đều đã đạt tới 32 vạn. Nhất là cửa hàng số lượng, từ lúc trước 1000 ở giữa, tăng vọt đến bây giờ 5000 ở giữa. Điều này nói rõ Ngô Sơn thành hấp dẫn đại lượng thương nhân đầu tư. Thành trì hành chính hiệu suất, kinh tế hiệu suất, nông nghiệp hiệu suất, văn hóa hiệu suất, nhau nhau vượt qua 90, cái này tại quận cấp thành trì bên trong, đúng không thể thấy nhiều. Thành trì nhà kho dự trữ giảm bớt, cái này vừa vặn nói rõ, tòa thành trì này nhu cầu lượng biến lớn. Lương thực dự trữ chừng thành trì tiếp xuống 2 tháng cần thiết. Mà tiếp qua 2 tháng, chính là tháng 8 phần, rất nhiều lương thực đều có thể thu hoạch. Ngoại trừ những này mềm thực lực, ngành thực lực bên trên cũng theo vào. Thành phòng công sự, toàn bộ thăng cấp đến sảng khoái trước đẳng cấp cao nhất. Còn có trong thành kiến trúc, cư dân lâu từ lúc trước nhà bằng đất thạch phòng, nhảy lên thăng cấp làm bằng gỗ lầu cát, điều này nói rõ bách tính thời gian qua tốt. Xem ra Vương An Thạch biến pháp đã lấy được rõ ràng hiệu quả. Chương 192, Nam Tý hội nghị. Lâm Viễn ban đêm trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ có lãnh chúa phủ tử quan biết được. Chờ đến ngày thứ hai, Lâm Viễn sau khi rời giường, mới phát hiện lãnh chúa trong phủ, Nam Tý quan viên cơ hồ đều đã đến. Tất cả mọi người là phải hướng Lâm Viễn báo cáo công tác. Đầu tiên là hộ ti công Tôn Hạ, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Bẩm vương thượng, lãnh địa bên trong hộ tịch thống kê cùng đồng ruộng đo đạc đã sơ bộ hoàn thành. Lâm Viễn hiện tại cao cư vương tước, đúng lấy Công Tôn Hạ gọi hắn là vương thượng. Vương thượng hạ hạt Tùy Châu, Dĩnh Châu, Vân Mộc Trạch, Hán Dương 4 quận chi địa. Tùy Châu có 2 tòa quận thành, 25 tòa huyện thành, ruộng tốt 1040 vạn mẫu, tổng cộng 73 vạn hộ bách tính, 260 vạn người, mỗi người đều 4 mẫu ruộng tốt. Dĩnh Châu có 1 tòa quận thành, 6 tòa huyện thành, 24 tòa trấn tử, ruộng tốt 140 vạn mẫu, tổng cộng 15 vạn hộ bách tính, 70 vạn người, mỗi người đều 2 mẫu ruộng tốt. Vân Mộng Trạch có 72 tòa đảo lớn, ruộng tốt 30 mẫu, rừng quả 60 vạn mẫu, tổng cộng 5 vạn hộ bách tính, 30 vạn người, mỗi người đều 1 mẫu đất, 2 mẫu rừng quả. Hán Dương có 1 tòa quận thành, 3 tòa huyện thành, 7 tòa trấn tử, ruộng tốt 14 vạn mẫu, tổng cộng 3 vạn hộ, 15 vạn người, mỗi người đều không đến 1 mẫu ruộng tốt. Mặt khác, Mã Lan thành 6 vạn, nhân khẩu 25 vạn người. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hỏi, tổng hợp kế đúng nhiều ít? Công Tôn Hạ hồi đáp, tổng nhân khẩu 400 vạn, mỗi người đều 3 mẫu ruộng tốt. Mới 3 mẫu. Lâm Viễn nhíu mày, hắn hạ hạt 4 quận chi địa, hoang vắng, rất nhiều khu vực đều không có khai phát ra. Liên lấy Tùy Châu cùng Dĩnh Châu so sánh. Dĩnh Châu diện tích so Tùy Châu hơi lớn. Nhưng là, Tùy Châu đã có được 25 tòa huyện thành, nhân khẩu 260 vạn. Mà Dĩnh Châu vẫn còn chỉ là 6 tòa huyện thành, 24 tòa trấn tử, nhân khẩu vừa đạt tới 70 vạn. Đương nhiên, Dĩnh Châu trước đó một mực ở vào chiến loạn, tình huống đặc thù. Có thể tại ngắn ngủi mấy tháng liền phát triển đến cái này quy mô, đủ thấy ra cát lượng lợi hại. Rất rõ ràng, Dĩnh Châu còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Còn có Vân Mộng Trạch, ruộng tốt có thể không cần khai phát, nhưng là rừng quả có thể phát triển, còn có ngư nghiệp. Lâm Viễn vừa mua được cộng công thần tượng, Vân Mộng Trạch tất nhiên có thể nên đón bộc phát. Về phần Hán Dương, Lâm Viễn đã chuẩn bị đem nó kiến thiết vì sân huấn luyện. Đồng thời, một chút binh khí phường, khí giáp giám, nấu sắt phường chờ cỡ lớn quân sự công nghiệp cũng chuẩn bị toàn bộ đem đến Hán Dương. Lâm Viễn hiện tại không quan tâm có bao nhiêu ruộng, mà là quan tâm loại lương thực có đủ hay không ăn. Lý Băng, dựa theo chúng ta năm nay ruộng tốt quy mô, có thể thu hoạch nhiều ít lương thực? Lý Băng đứng ra hồi đáp, bẩm vương thượng, chúng ta công trình thủy lợi chỉ hoàn thành 30%, rất nhiều nơi dẫn không đến mương nước, sản lượng sẽ không cao lắm, ước chừng mỗi mẫu giá trị sản lượng 5 đơn vị, tổng cộng 6000 vạn đơn vị lương thực. Một đơn vị, tức một người tháng một khẩu phần lương thực. 6000 vạn đơn vị lương thực, khấu trừ 400 vạn nhân khẩu một năm khẩu phần lương thực, 4000 vạn đơn vị, cùng hành quân đánh trận tiêu hao 500 vạn đơn vị, còn có đến tiếp sau lưu dân tiêu hao 500 vạn đơn vị. Nói cách khác, toàn bộ lãnh địa một năm xuống tới, chỉ còn sót lại 1000 vạn đơn vị không đến. Quy ra xuống tới, chính là bạch ngân 500 vạn lượng. Đối với kết quả này, Lâm Viễn rất không hài lòng, mỗi mẫu lương thực giá trị sản lượng quá ít. Lý Băng sắc mặt hơi tái, cái trán có một tia mồ hôi lạnh, thi chức năm nay biết tăng lớn cường độ, tranh thủ để công trình thủy lợi hoàn thành đến 80%, bảo đảm mỗi mẫu giá trị sản lượng đột phá 10 đơn vị. "Tốt, ngươi bản vương nhớ kỹ." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó lại nhắc nhở, "Đang xây thủy lợi đồng thời, cũng đừng quên khai khẩn ruộng tốt. Dạng này, ta cho ngươi định một cái nhỏ mục tiêu, ngày này sang năm, ta hy vọng nhìn thấy lãnh địa bên trong ruộng tốt 2000 vạn mẫu, công trình thủy lợi hoàn thành 80%, như thế nào?" Thi chức lĩnh mệnh. Lý Băng nặng nề gật đầu. Lâm Viễn cười cười, lại tiếp tục nói ra, về phần cái khác công trình, ngươi cũng có thể mặc kệ, chỉ phụ trách cái này hai hạng công trình là đủ. Công Tôn Hạ, ngươi tiếp xuống đi thống kê lãnh địa bên trong các loại khoáng mạch số lượng, tư nguyên khan hiếm, cần phải làm được kỹ càng. Vâng, vi thần lĩnh mệnh. Công Tôn Hạ gật đầu nói phải. Vương thượng. Trong quần thần, Bao Trưởng đột nhiên đứng dậy. Bao Trưởng tại đoạn thời kỳ này, một mực tuần sát lãnh địa, xét hình phương pháp điện, vì dân giải oan, thắng được một mảnh thanh danh tốt. Vương thượng, ty chức tại địa phương tuần tra lúc, gặp được quá nhiều phạm pháp sự tình, các hương dân lấy vũ dung đến quyết định quyền nói chuyện, mong rằng vương thượng tại địa phương thành lập tư pháp nha môn, xác lập hình pháp. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, phi thường tán đồng Bao Trưởng cách nhìn. Theo lãnh địa của hắn mở rộng, lãnh địa nhân khẩu tăng nhiều, cuối cùng có rất nhiều địa phương âm u hắn không nhìn thấy. Lúc trước huyện, trấn, thôn cấp 3 hệ thống, chỉ là một cái thống trị giàn khu ung. Nhân số ít thời điểm, mấy cái quan viên liền có thể quản lý một mảng lớn. Nhưng là theo nhân số tăng nhiều, ngay cả quan viên cũng chia thân thiếu phương pháp lúc, phía dưới âm u liền biết sinh sôi. Lúc này, liền cần một cái vô hình vệ sĩ đi bảo trì cái này giàn cung. Cái này vệ sĩ chính là hình pháp, lấy pháp hộ quốc, để dưới đáy bách tính dưỡng thành tuân thủ luật pháp quen thuộc. Đây là một chuyện tốt, nhưng là hình pháp cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể viết ra. Mà trước đó một mực sử dụng đại tống hình pháp, lại có thật nhiều địa phương đều có tệ nạn, để tầng dưới chốt âm u sinh sôi. Tư pháp nha môn một chuyện, nhất định phải nắm chặt thời gian làm, nhưng là hình điện nhất thời khó mà viết ra. Lâm Viễn mặt lộ vẻ khó khăn. Bao Trưởng lần nữa góp lời, từ mang móc ra một quyển sách, nghiêm mặt nói: "Vương thượng, đây là ti chức du tẩu địa phương, để luyện ra hình pháp 24 yếu, có lẽ có thể tạm thời xung làm hình điện." Lâm Viễn nhận lấy xem xét, liên tục gật đầu. Bao Trưởng biết cái này 24 yếu, đúng tinh luyện tống triều hình điện bên trong mấy cái trọng yếu điểm, giảng thuật nên như thế nào phán xử tranh chấp, giết người, cướp bóc, trộm cắp chờ một chút. Tại lãnh địa giai đoạn trước, xác thực có thể dùng đến bảo trì lãnh địa thống trị, trải vớt trị an. Lâm Viễn đem cái này quyển 24 yếu đưa cho Vương An Thạch, ra hiệu hắn nhìn một chút. Vương An Thạch nhìn hồi lâu, đồng dạng biểu thị đồng ý. Ti chức cho rằng có thể thực hiện, ngày sau hình điện còn có thể ở đây trên cơ sở gia tăng. Tốt. Lâm Viễn lúc này sẽ đồng ý, liền đối với mọi người nói ra, từ hôm nay nó, các huyện đặt mua nha môn, thiết kế thêm quan sai, việc này toàn quyền giao cho Bao Trưởng phụ trách. Ti chức lĩnh mệnh. Bao Trưởng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trực tiếp lui ra. Hộ ti, công ti, hình ti công việc đều báo cáo, cùng hạ đạt nhiệm vụ mới. Còn có lễ ti cùng lại ti. Lễ ti đúng Âu Dương Tu phụ trách, Âu Dương Tu nhiệm vụ vẫn là nghiên cứu học vấn Bạch Lộc Động thư viện, bồi dưỡng tinh anh, tuyển chọn nhân tài. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Âu Dương Tu chiêu hiền phú cũng viết ra. Sở Giang Vương tỏ rõ thiên hạ, thi thân dày tệ lấy chiêu hiền người. Hôm nay hạ e rằng có trí đức người đặt ở dân gian, cùng quả dũng không để ý, đối địch lực chiến, như văn tục chi lại, tài cao dị chất, hoặc hàm vi tướng thủ, phụ ô nhục chi danh, bị chê cởi chuyến đi, hoặc bất nhân bất hiếu mà có trị quốc dùng binh chi thuật. Hiền sĩ phu có chịu từ ta du lịch người, ta có thể tôn hiền chi. Bố cáo thiên hạ, làm biết do ý ta. Một trang chiêu hiền phú, văn hóa từ ngữ trao chuốt, cực điểm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chi ý. Đã điểm ra Lâm Viễn cầu tài như khát nước chi tâm, lại biểu minh tôn mới nặng đạo chi ý, quyền lợi, vinh hoa phú quý, hoặc là thanh danh, hết thảy đều có thể cho. Chương 193, tam tướng hiệu chung. Phú đúng tốt phú, bất quá, lại có tì vết. Bản này phú chiêu mộ hiền sĩ, hoặc là văn lại manh tướng, hoặc là danh sĩ đại phu, nhưng hết lần này đến lần khác không có Lâm Viễn kỳ vọng thợ thủ công. Lâm Viễn sâu sắc biết, lãnh địa phồn vinh phát triển, tất nhiên không thể thiếu thợ thủ công. Thế là, hắn đem yêu cầu của mình nói cho Âu Dương Tu. Âu Dương Tu hơi biến sắc mặt, túi người nói: "Ti chức thất trách, bản này chiêu hiền phú lập tức đi đổi." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, phú nội dung có thể không làm sửa đổi. Bất quá, muốn ở phía sau gia tăng một đoạn dân chúng nhìn hiểu lời nói, nói đại khái nội dung chính là: "Ta Sở Giang Vương, muốn chiêu mộ đại lượng công tượng, không hạn thuộc loại, phàm là nguyện ý đến lãnh địa của ta sinh hoạt, sơ cấp công tượng ban thưởng 10 lượng bạc, trung cấp công tượng ban thưởng 50 lượng bạc, cao cấp công tượng ban thưởng 10 lượng hoàng kim, tông sư cấp công tượng ban thưởng 100 lượng hoàng kim." T. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường quan viên đều hít vào khí lạnh. Cái này không khỏi cũng quá tài đại khí thô. Phải biết, trên đời này công tượng lấy trăm vạn mà tính, tùy tiện đến mấy vạn người, chỉ riêng tiền thưởng khả năng liền cần mấy chục vạn lượng hoàng kim. Nhưng là hiện tại, Lâm Viễn không thiếu tiền. Tại Lâm An thành bên trong, Triệu Cấu trước sau hai lần ban thưởng, từ bộ ra nuốt riêng 80 vạn lượng hoàng kim, cùng tại Bình Giang thành đánh bại Kim Minh, lại nuốt riêng một nhóm vàng bạc châu báu. Tất cả đều cộng lại, Lâm Viễn xem chừng, hắn hiện tại tài sản, không kém đều có 200 vạn lượng hoàng kim. Những này tài bảo đặt ở phủ khố bên trong, là không thể nào sinh ra tiền. Chỉ dùng toàn bộ dùng ra đi, đổi thành có thể xúc tiến lãnh địa phát triển tài nguyên, như vậy mới là tốt nhất đầu tư. Lãnh địa cường đại, Lâm Viễn tương lai liền có thể kiếm càng nhiều hơn 200 vạn. Thông chi công trình đội, tại Ngô Sơn thành trung hưng xây một tòa chiêu hiền quán, phàm là tìm nơi nương tựa mà đến sĩ tử hiện tại, đồng đều có thể miễn phí vào ở ngủ lại, hiện tại một ngày 3 bữa rượu và đồ nhắm, nó tại Ngô Sơn thành bên trong hết thể tiêu xài chi phí, đồng đều từ lãnh chúa tư kho thanh lý, lễ ti phụ trách tiếp đãi cùng tuyển chọn. Rõ. Âu Dương Tu gật đầu thụ mệnh. Chiêu hiền bà ngươi lấy trước trở về sửa chữa, đợi phù hợp thời cơ, lại chiêu cáo thiên hạ. Vâng. Lễ ti sự tình, tiếp xuống có thể sẽ nhiều lên. Lâm Viễn có thể tưởng tượng, chiêu hiền bảng tỏ rõ thiên hạ anh tài đều sẽ giống sang sông chi lý, chạy đến hắn nơi này. Tiền tài treo thưởng, chỉ có thể kích thích thợ thủ công. Siêu cao hy vọng, mới là hấp dẫn những sĩ tử kia hiền tài mấu chốt. Lâm An thành chiến dịch, Lâm Viễn lấy ít thắng nhiều, đại bại trăm vạn kim minh, trực tiếp nhường hắn danh vọng như mặt trời ban trưa. Hiện tại, liền ngay cả tiểu hài tử đều biết, Nam Tống có một cái Sở Giang Vương, đúng đại tống của chủ. Nhất là Lâm Viễn còn có đại tống hoàng thất dòng họ thân phận, đúng thiên hạ chính thống. Những này đại phu sĩ tử, tất nhiên sẽ tranh nhau đầu nhập vào. Bất quá, cũng khẳng định có người thừa cơ đến đục nước béo cỏ. Cái này cần nhân sĩ chuyên nghiệp tuệ nhãn biết châu, không hề nghi ngờ, Âu Dương Tu chính là cái này tuệ nhãn biết châu người. Lễ ti công việc giao phó xong, liền chỉ còn lại ti công việc còn không có báo cáo. Lại ti công việc chính là giám sát bách quan, đề cử nhân tài. Vương An Thạch làm việc hết sức chăm chú cẩn thận. Hắn đem lãnh địa bên trong mỗi một vị quan viên đều khảo sát đã đến, từ năm ty trưởng quan cho tới thôn trang thôn trưởng. Mỗi một cái quan viên, căn cứ hắn chấp chính hiệu suất, chiến tích thành tích chấm điểm. Vương thượng, đây là hơn nửa năm khảo hạch, Tùy Châu có 5 vị quan huyện, 11 vị trấn quan, cùng 120 vị thôn trưởng không hợp cách, hy vọng vương thượng cho phán quyết. Lâm Viễn kiểm tra một hồi không hợp cách danh sách nhân viên. Những người này, có thật nhiều hắn đều quen thuộc. Bởi vì nhóm người này, hay là hắn an bài đi lên. Lúc trước Tùy Châu vừa thống nhất, quan viên khan hiếm, Lâm Viễn không có cách nào chỉ có thể từ tù binh bên trong chọn lựa một nhóm người để mắt tới. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nguyên bản Tú Tài tài năng, chỉ thích hợp quản một cái thôn, nhưng là thật sự là thiếu người, hắn liền để Tú Tài đi quản một cái huyện. Còn có một số thôn quan, đều là từ rốt đặc cán mai người bên trong cất nhắc. Tình huống bây giờ khác biệt, Lâm Viễn lãnh địa bên trong mỗi ngày đổi mới ra nhân tài, liền có hơn 10 người, còn có từ nơi khác tìm nơi nương tựa sĩ tử, cùng Bạch Lộc động thư viện bồi dưỡng học sinh. Cũng không khuyết thiếu tầng dưới chốt nhân tài. Cũng là thời điểm đem toàn bộ tầng dưới chốt đổi một cái máu. Lâm Viễn hạ lệnh, triệt hồi những này không hợp cách người chức quan, cho nhất định đền bù. Tỷ như, nếu như là Tú Tài, hoặc là cử nhân, có thể phía dưới một cấp nhậm chức, hoặc là trực tiếp mang đến Bạch Lộc động thư viện, một lần nữa nấu lại đào tạo sâu. Nếu như là rốt đặc cán mai, thì cho một bút trấn an phí, nếu là bọn họ nguyện ý, cũng có thể đem bọn hắn đưa đến Bạch Lộc động thư viện đào tạo sâu. Về phần chống chỗ ra chức vị, thì từ Vương An Thạch lại ti khảo hạch ưu lương nhân tài, hoặc là Bạch Lộc động thư viện bồi dưỡng ra được nhân tài bổ sung. Giao phó xong năm ti nhiệm vụ, đã đến ban đêm. Tất cả mọi người tan họp, Lâm Viễn sau khi ăn xong sau bữa cơm chiều, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, các ti liền bắt đầu khẩn trương thúc đẩy ngày hôm qua nhiệm vụ. Lâm Viễn thì là sai người chọn lựa một chỗ tốt, đem cộng công thần tượng cung phụng. Từ nay về sau, Lâm Viễn lãnh địa bên trong đem rất ít buộc phát hồng thủy. Ngược lại là sân huấn luyện vị trí lựa chọn, để Lâm Viễn có chút do dự. Sân huấn luyện mục đích chính là huấn luyện binh sĩ, để cao tổng hợp năng lực chiến đấu, tự nhiên là cách quân doanh càng gần càng tốt. Mà Lâm Viễn mấy cái doanh đoàn, Long Tương doanh đoàn, chú đóng ở Ngạc Châu Tây Cảnh, Kỵ binh doanh chú đóng ở Hán Dương, Thủy sư tại Vân Mộc Trạch, Hổ Bí doanh đoàn lại ở vào Dinh Châu. Tương lai lãnh địa mở rộng, cái này mấy nhánh quân đội, thế tất sẽ đúng trời Nam biển Bắc. Sân huấn luyện xây ở chỗ nào, tựa hồ cũng không sát bên. Cuối cùng, vẫn là Vương An Thạch đề nghị, sân huấn luyện liền rơi chỉ tại Ngô Sơn thành 10 dặm bên ngoài. Làm như vậy có hai chỗ tốt. Đầu tiên, Ngô Sơn thành là chủ thành, sẽ không chạy. Tiếp theo, đem sân huấn luyện xây ở Ngô Sơn thành bên ngoài, còn có thể xung làm một cái binh đại doanh, bảo vệ Ngô Sơn thành. Sân huấn luyện địa điểm xác định về sau, Lâm Viễn trực tiếp tại thao tác giao diện bên trên, đem sân huấn luyện rơi xuống ngoài thành. Sân huấn luyện đúng đã hoàn thành công trình, không phải bản vẽ, còn cần kiến thiết. Sân huấn luyện sau khi hạ xuống, Triệu Vân liền xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng, tiến vào chiếm giữ sân huấn luyện. Bởi vì sân huấn luyện một lần có thể dung nạp nhiều người nhất số, đúng 10 vạn người. Lâm Viễn dứt khoát đem 3 vạn thành vệ quân, cùng Tùy Châu thành 2 vạn dân quân, toàn bộ nhích vào. Nhân cơ hội này, trực tiếp cho những này binh chủng thăng cấp. Triệu Vân xuất quân vào ở sân huấn luyện, Dương Nghiệp, Dương Duyên Chiêu, Tân Khí Tật 3 người, thì là tìm được Lâm Viễn. Ba người bọn họ, ban đầu là đền đáp Nam Tống triều đình. Nhưng là hiện tại, theo Bạch Mã Nghĩa Tòng đi vào Tùy Châu, chỉ có thể lựa chọn đền đáp Lâm Viễn. Ba người cũng vui vẻ gặp kỳ thành, dù sao Lâm Viễn tài năng chỉ huy, cũng là để bọn hắn tin phục. Mặt tướng Dương Nghiệp, tham kiến chủ công. Mặt tướng Dương Duyên Chiêu, tham kiến chủ công. Mặt tướng Tân Khí Tật, tham kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp võ tướng Dương Nghiệp, hướng ngươi hiệu trùng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp võ tướng Dương Duyên Chiêu, hướng ngươi hiệu trùng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp võ tướng Tân Khí Tật, hướng ngươi hiệu trùng. Liên tục ba đạo hệ thống nhắc nhở âm, để Lâm Viễn tâm hoa nộ phóng. Quả nhiên, hắn đoán không lầm, ba người này đều là hoàng cấp võ tướng. Chương 194, Song Hỷ Lâm Môn. Tính danh, Dương Nghiệp, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 58. Kinh nghiệm, 05.900. Tuổi tác, 44 tuổi. Xương hảo, lệnh công. Trung thành, 85. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 90, hạn mức cao nhất 93. Vũ lực, 91. Hạn mức cao nhất 94. Chí lực, 76, hạn mức cao nhất 88. Chính trị, 70, hạn mức cao nhất 80. Mị lực, 90. Trang bị, Dương gia kim thương, vương cấp vũ khí, lực công kích 40, tăng lớn xác suất phá giáp, đâm bị thương. Dương vô địch, cấp SS kỹ năng, tự thân lực công kích gia tăng 35%. Dương môn trung liệt, cấp SS kỹ năng, tăng lên phe mình bộ đội 40% lực công kích, 40% lực phòng ngự. Đặc thù binh chủng, không. Dương Nghiệp chí dũng song toàn, đúng một viên phi thường hợp cách tướng soái. Có thể đánh còn có thể mang binh. Bất quá, Lâm Viễn cảm thấy, hắn vẫn tương đối thích hợp làm một viên chủ soái. So sánh với hắn, con của hắn Dương Duyên Chiêu, trẻ tuổi nóng tính, thì càng thích hợp làm một viên đại tướng. Tính danh, Dương Duyên Chiêu, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 58. Kinh nghiệm, 110-5900. Tuổi tác, 23 tuổi. Xương hảo, Dương Lục Lang. Trung thành, 85. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 85, hạn mức cao nhất 90. Vũ lực, 95, hạn mức cao nhất 97. Chí lực, 80, hạn mức cao nhất 85. Chính trị, 80, hạn mức cao nhất 88. Mị lực, 90. Trang bị, Dương gia ngân thương, vương cấp binh khí, lực công kích 40, cực lớn xác suất phá giáp, tạo thành đổ máu. Tinh túc hạ phàm, cấp S kỹ năng, tự thân lực công kích gia tăng 15%, phá giáp gia tăng 15%. Dương gia tướng, cấp SS kỹ năng, cùng Dương gia tướng tự động hình thành ràng buộc, công kích, phòng ngự 10, N1. Đặc thù binh chủng, không. Ràng buộc thuộc tính, Dương Duyên Chiêu cùng Dương Nghiệp phụ tử ràng buộc, Dương Duyên Chiêu tự thân sức chiến đấu 20. Mà Dương gia tướng ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có Dương Tông Bảo, Mục Quế Anh, Dương Bài Phong, Xà Thái Quân chờ nhiều tên đại tướng. Dương gia tướng ràng buộc thuộc tính sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đây cũng là Lâm Viễn vì sao coi trọng Dương Duyên Chiêu, đúng một tên sông pha chiến đấu đại tướng. Dương Nghiệp hai cha con, đáng tiếc duy nhất chính là không có chuyên môn binh chủng. Bằng không mà nói, hai cha con rất có thể là cùng một binh chủng, tương lai chi này binh chủng quy mô số lượng cũng lớn nhất. Làm Lâm Viễn nhìn thấy tân khí tật thuộc tính lúc, cũng là bị hung hăng vui mừng một nắm. Tính danh, tân khí tật, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 60. Kinh nghiệm, 16.100. Tuổi tác, 22 tuổi. Trung thành, 85. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 50, hạn mức cao nhất 70. Vũ lực, 97, hạn mức cao nhất 99. Chí lực, 90, hạn mức cao nhất 91. Chính trị, 40, hạn mức cao nhất 60. Mị lực, 88. Trang bị, đại thiết thương, tử kim binh khí. Đơn kỵ độc doanh, cấp độ SSS kỹ năng, tự thân lực công kích gia tăng 80%, phá giáp gia tăng 30%. Trảm tướng giết địch, cấp độ SSS kỹ năng, xông pha chiến đấu, mỗi chém giết một tên giáo úy, dưới trướng sĩ tốt công kích, phòng ngự 1, lớn nhất nhưng điệp ra đến 100%. Đặc thù binh chủng, phi hổ quân, bắt giai bộ kỵ pha trộn, nhưng chiêu mộ 1000 người, phi hổ quân sĩ đều có thể lấy 1 chọn 10. Lâm Viễn không nghĩ tới, tân khí tật vũ lực giá trị cao như vậy, 97. Lại giá trị cao nhất vì 99, giống như Triệu Vân. Nếu như lại phối hợp hắn trảm tướng giết địch cùng đơn kỵ độc doanh, thì thực lực còn muốn tăng lên một cái cấp bậc. Khó trách hắn có thể đơn thương độc mã, tại vạn quân từ đó đâm bị thương hoàn nhan tông bật. Thì ra là thế dữ dội. Còn muốn hắn đặc thù binh chủng, phi hổ quân, 1000 người đẩy viên bắt giai bộ kỵ pha trộn, trên chiến trường có thể xung làm đao nhọn, chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Đáng tiếc duy nhất chính là tân khí tật thống soái, tài cao nhất 70 điểm. Coi như lên tới mát chỉ số, hắn thống binh cũng không thể vượt qua 6000 người. Nhưng là thống lĩnh hắn phi hổ quân, đúng xoa xoa có thừa. Lâm Viễn đang chuẩn bị an bài 3 viên đại tướng nhậm chức, đúng lúc này, Hình Thi Bao trưởng tới. Vương thượng, nhà giam bên trong 2 viên chiến tướng, thỉnh cầu quy hàng, nên xử trí như thế nào? Ồ, Lâm Viễn thần sắc vui mừng. Thế mà xong hỉ Lâm môn. Hai bọn hắn tháng trước bắt Trương Liêu, xử và thuế, rốt cục nhà ra. Thật là vận khí tới, làm sao cản cũng ngăn không được. Nhanh, triệu bọn hắn đi lên, ta muốn đích thân tiếp kiến bọn hắn. Rõ. Bao trưởng rời đi, mà rất nhanh, hắn liền dẫn đầu 2 tên trọng phạm đến. Đúng vậy, Trương Liêu cùng Sử Vạn Tuế 2 người. Hai người tinh khí thần đều rất sung túc, cũng không nhận được ngược đãi, đây là Lâm Viễn trước khi đi, giao phó thuộc hạ, không được lạm dụng thực hình. Bất quá, 2 tháng này giam giữ, cũng là đem 2 người cho nghẹn đủ lâu. Trương Liêu, tham kiến chủ công. Sử Vạn Tuế, tham kiến chủ công. 2 người nhìn thấy Lâm Viễn về sau, vội vàng tiến lên gõ ân. 2 vị tướng quân mau mau xin đứng lên. Lâm Viễn ha ha lớn nhỏ, vội vàng đỡ dậy 2 người. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp anh hùng Trương Liêu, hướng ngươi hiệu trùng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp anh hùng Sử Vạn Thuế, hướng ngươi hiệu trùng. Liên tục 2 đạo hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Viễn bên tai vang lên. Đồng thời, Trương Liêu cùng Sử Vạn Thuế giao diện thuộc tính liền xuất hiện tại Lâm Viễn trước mắt. Tính danh, Trương Liêu, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 50. Kinh nghiệm, 15.100. Tuổi tác, 40 tuổi. Trung thành, 80. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 85, hạn mức cao nhất 93. Vũ lực, 90, hạn mức cao nhất 94. Chí lực, 80, hạn mức cao nhất 85. Chính trị, 80, hạn mức cao nhất 88. Mị lực, 90. Trang bị, 0. Uy trấn tiêu diêu tần, cấp SS kỹ năng, địch quân sĩ khí chợt hạ xuống 30%, phe mình bộ đội sĩ khí 30. Ngũ tử lương tướng, cấp SS kỹ năng, phe mình bộ đội công kích, phòng ngự 35. Cảm tử mãnh sĩ, cấp độ SS kỹ năng, cảm tử quân sức chiến đấu 100, lực phòng ngự giảm xuống 50%, tiếp tục thời gian 1 ngày, thời gian củn đồ 1 ngày. Đặc thù binh chủng, cảm tử quân, bắt giai khinh kỵ binh, nhưng chiêu mộ 800 người, người đều giáp nhẹ, không màng sống chết. Chương 800 không hổ là chương 800, 800 cảm tử dũng sĩ, lúc trước đại phá Tôn Quyền 10 vạn đại quân. Lâm Viễn nhìn hắn thuộc tính, thật có thể tưởng tượng đến, 800 cơ hổ không mặc áo giáp dũng sĩ, tại vạn quân từ đó không đâu địch nổi, tới lui tự nhiên. Nếu như ngươi cho rằng Trương Liêu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy liền 10 phần sai. Trương Liêu cũng là thống soái chi tài. 5 chiều hệ số cân đối, liền ngay cả hoàng cấp vũ cấm, đều so với hắn hơi kém một bậc. Người cuối cùng, Sử Vạn Thuế, Tùy Văn Đế thời kỳ thứ nhất mãnh tướng. Tính danh, Sử Vạn Thuế, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 50. Kinh nghiệm, 110, 5100. Tuổi tác, 39 tuổi. Trung thành, 80. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 80, hạn mức cao nhất 90. Vũ lực, 97, hạn mức cao nhất 99. Chí lực, 70, hạn mức cao nhất 80. Chính trị, 40, hạn mức cao nhất 50. Mị lực, 80. Trang bị, 0. Kỵ tướng vô song, cấp SS kỹ năng, ngựa chiến lúc, tự thân kỹ năng đột phá tiếp theo giai, công kích, phòng ngự 35. Xung phong đi đầu, cấp SS kỹ năng, kỵ binh bộ đội tốc độ 5, sĩ khí 30, công kích 40. Đặc thù binh chủng, không. Sử Vạn Tuế chiến lược cá nhân cường đại, nhưng chính trị lại là quá thấp. Trong lịch sử, hắn cũng là bởi vì chính trị đấu tranh, thua ở Dương Tô trong tay, tiến tới bị Tùy Văn Đế bạo sát. Chương 195, xây dựng thêm quân đoàn. Lập tức có 5 viên hoàng cấp võ tướng quy thuận, để Lâm Viễn mừng rỡ vô cùng. Dạng này, dưới trướng hắn đại tướng, liền có Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Cam Ninh, Đinh Phụng, Vũ Cấm, Tân Khí Thuật, Dương Nghiệp, Dương Duyên Triều, Trương Liêu, Sử Vạn Tuế, Hoàng Tổ. Dòng dã 13 viên đại tướng. Lâm Viễn lập tức nghĩ đến 13 kiệt khế ước. Có lẽ cái này 13 người, vừa vận tạo thành Lâm Viễn 13 manh tướng. Thế là, hắn xuất ra 13 kiệt khế ước, bắt đầu đem 13 người danh tự, theo thứ tự viết ở phía trên. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, 13 kiệt giấy khế ước viết xong thành, sắp sinh ra ràng buộc thuộc tính, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Theo Lâm Viễn nhẹ nhàng điểm một cái, 13 kiệt khế ước trang giấy, trực tiếp hóa thành điểm điểm quần sáng tiêu tán. Cùng một thời gian, thân ở các nơi 13 viên đại tướng trên thân, đều có một vệt kim quang rơi xuống. Dương Nghiệp, Dương Duyên Chiêu, Tân Khí Tật, Trương Liêu, Sử Vạn Thuế, tất cả đều là ngây ra một lúc, phảng phất nhận lấy chỉ thị gì, nhao nhao nhắm mắt lại. Những kim quang này, trên người bọn hắn du tẩu, nhanh chóng dung hợp. Chờ lần nữa mở ra lúc, trên người bọn họ khí tức rõ ràng càng cường đại một phần. Đồng thời, Lâm Viễn trong đầu, nhiều hơn một phần danh sách xếp hạng. Một kiệt, Vũ Văn Thành Đô, 99-1, hoàng cấp. Hai kiệt, Triệu Vân, 99-1, hoàng cấp. Tam kiệt, Sử Vạn Thuế, 99-1, hoàng cấp. Tứ kiệt, Tân Khí Tật, 99-1, hoàng cấp. Nam kiệt, Hoàng Trung, 97-1, hoàng cấp. Lục kiệt, Dương Duyên Chiêu, 97-1, hoàng cấp. Bảy kiệt, Cam Ninh, 97-1, hoàng cấp. Tám kiệt, Trương Liêu, 94-1, hoàng cấp. Chín kiệt, Dương Nghiệp, 94-1, hoàng cấp. Thập kiệt, Vũ Cấm, 94-1, hoàng cấp. 11 kiệt, Ngụy Duyên, 93-1, vương cấp. 12 kiệt, Đinh Phụng, 92-1, vương cấp. 13 kiệt, Hoàng Tổ, 89-1, vương cấp. Lâm Viễn nhìn một chút, phát hiện phần này bảng danh sách, có lẽ là dựa theo vũ lực giá trị xếp hạng. 13 kiệt ràng buộc bờ UFF, thống xoáy 2, vũ lực 1, trí lực 2, chính trị 3, bị lực 4. Trước 4 kiệt tối cao vũ lực giá trị, đều đạt đến mát trị số 100 điểm. Nói cách khác, chỉ cần Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Sử Vạn Tuế, Tân Khí Tật thuận lợi trưởng thành là cấp 100, liền có thể vũ lực thông thần, đạt tới bán thần cảnh giới. Đây là phi thường khó được, từ xưa đến nay, vũ lực giá trị đạt tới 100 điểm, cơ hồ ngàn năm mới ra một vị. Lâm Viễn lại lập tức nắm giữ 4 vị. Một loại cường đại ảo giác tự nhiên sinh ra. Có 13 viên đại tướng, hạnh phúc làm phiền cũng theo đó mà đến, đó chính là như thế nào hợp lý an trí bọn hắn. Trong 13 người, có mình binh chủng, chỉ có 5 người. Theo thứ tự là Vũ Văn Thành Đô, bát giai trọng kỵ binh, tiêu quả vệ. Triệu Vân, lục giai cung kỵ binh, bạch mã nghĩa tổng. Tân Khí Tật, bát giai bộ kỵ pha trộn, phi hổ quân. Trương Liêu, bát giai khinh kỵ binh, cảm tử quân. Cam Ninh, bát giai trọng kỵ binh, bách linh kỵ. Cái này 5 cá nhân, có lẽ cũng không cần đơn độc an bài chức vị, dẫn bọn hắn riêng phần mình binh chủng là đủ. 5 người nếu là vận dụng thỏa đáng, chính là một chi lấy một chống trăm tinh nhuệ kỵ binh. Hiện tại, tướng lĩnh sung túc, Lâm Viễn rốt cục có thể buông tay buông chân, mở rộng bộ đội. Cho tới nay, lãnh địa của Hán quân chỉ có Long Tương doanh đoàn cùng Hổ Bí doanh đoàn, 5 vạn người vì chủ chiến bộ đội. Thủy sư thuộc về đặc biệt bộ đội, nhiều khi cũng không thể đăng tràng. Mà kỵ binh bộ đội vẫn luôn là không chọn vẹn xây dựng chế độ, tại phương Nam đánh một chút phản quân vẫn được, nếu như muốn đối mặt Kim Quốc kỵ binh, tất nhiên là không đủ. Tất cả chủ chiến binh lực vẫn chưa tới 8 vạn người. Như thế điểm binh lực, tại dần dần hỗn loạn vô song thế giới bên trong, căn bản không đỉnh cái gì dùng. Lâm Viễn vừa kinh lịch một trận Lâm An chiến dịch, sâu sắc cảm nhận được 100 vạn binh lực đánh cờ. Về sau lãnh thổ chiến tranh, khả năng động một tí đều là mấy chục vạn đại quân. Hiện tại, một chút trung đẳng lãnh chúa chỉ chiếm theo đất đai một quận, nhưng dưới trướng binh lực cũng đã nhiều đến 10 vạn. Lâm Viễn cũng không thể lạc hậu hơn người. Cho dù hắn coi trọng tinh binh chính sách, cũng trước hết đem dàn khung dựng tốt. Hắn an bài trước Tân Khí Tật chờ 5 vị đại tướng rời đi, hắn cần đem tăng cường quân bị chuyện này suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Cái này nhoáng một cái, chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Gia Cát Lượng từ Dĩnh Châu về tới Ngô Sơn thành, gặp qua chủ công. Khổng Minh tiên sinh mau mời ngồi. Lâm Viễn lôi kéo Gia Cát Lượng nhập tọa, đem mình muốn tăng cường quân bị ý nghĩ nói cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lắc lắc quạt lông, cười nói, Lượng lần này trở về cũng là vì việc này mà tới. Ồ, Khổng Minh tiên sinh có gì tốt đề nghị? Lâm Viễn liền vội vàng hỏi. Gia Cát Lượng hồi đáp, Lượng cảm thấy chủ công hoặc là không tăng cường quân bị, một khi động tăng cường quân bị tưởng niệm, liền một bước đúng chỗ, trực tiếp đem các doanh đoàn khuyết trường vị quân đoàn. Quân đoàn. Lâm Viễn có một tia kinh hỉ, cũng có một chút do dự. Cái gọi là quân đoàn chính là lấy doanh đoàn làm đơn vị, 5 cái doanh đoàn tổ kiến một cái quân đoàn. Một cái quân đoàn chính là 125.000 người. Như thế tính được, Long Thương quân, Hổ Bí quân, Thủy quân, Kỵ binh quân đoàn, không giữ quy tắc kế 50 vạn binh lực. Chẳng khác gì là tại lúc đầu trên cơ sở, còn muốn rút hơn 40 vạn người đình xung quân. Gia Cát Lượng gặp đây, cười giải thích nói, chủ công thế nhưng là lo lắng lập tức điều nhân khẩu quá nhiều, bất lợi cho lãnh địa phát triển. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hắn phi thường lo lắng. Gia Cát Lượng tiếp tục nói ra, chủ công như lo lắng việc này thì rất không cần phải. Chủ công hạ hạt nhân khẩu 400 vạn, về sau nhân khẩu sẽ còn càng nhiều, dựa theo 10 rút 1 tỷ lệ, rút quân 40 vạn, cũng dao động không được căn cơ. Lâm Viễn lắc đầu, bây giờ lãnh địa phát triển không ngừng, các hạng công trình đều cần thúc đẩy, cũng cần nhân lực, vội vàng điều mấy chục vạn đại quân, tại phát triển bất lợi. Thế nhưng là chủ công có nghĩ tới không, Hổ Bí doanh đoàn tại Nam, Long Tương doanh đoàn tại Đông, Thủy Sư doanh đoàn tại Vân Mộng Trạch, nhưng là Tùy Châu phía Bắc phòng thủ đúng trống rỗng. Nếu như phương Bắc địch nhân, vòng qua Tương Dương thành, xuyên qua dãy núi thẳng bức Nô Sơn thành, đến lúc đó chủ công như thế nào ngăn cản? Lâm Viễn nhẹ hít một hơi, vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ tới. Chỉ bất quá, Tùy Châu phía Bắc là liên miên đồng bách dãy núi, chim bay khổ sở, muốn xuất đại quân xuyên qua, vô cùng khó khăn. Nhưng bạn nhất có người thực hiện đâu? Hắn làm sơ từ Ngạc Châu Bắc Thượng, không phải cũng xuyên qua Đại Biệt Sơn. Gia Cát Lượng lần này đưa ra, ngược lại là cho Lâm Viễn gõ cảnh báo. Gia Cát Lượng tiếp tục nói ra, Nam Tống ít ngày nữa liền muốn xuôi Nam vây quét chúng sở, đến lúc đó, Hổ Bí doanh đoàn cũng biết cùng nhau xuôi Nam, Hổ Bí doanh đoàn vừa đi, lãnh địa Tây phòng tuyến mở rộng, ba thuộc đại quân, có thể thông qua quy, hạp hai châu, tiến quân thần tốc thẳng xuống dưới Dĩnh Châu, đến lúc đó chủ công không binh nhưng điều, chẳng lẽ muốn từ bỏ kinh lịch lâu như vậy Tùy Châu. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, cảm thấy Gia Cát Lượng nhắc nhở rất có đạo lý. Kinh Châu đứng hàng thiên hạ trung ương, chủ công muốn khởi thế, nhất định phải hướng bốn phía chinh phạt, cứ tính toán như thế đến, Đông Nam Tây Bắc các cần một chi đại quân, ngoài ra chủ công bên người, còn cần lưu lại một chi quân đội, để phòng bất trắc. Xem ra quân đoàn chủ hoạch kiến lập, đúng bắt buộc phải làm. Lâm Viễn khe khẽ thở dài. Hai người lại liền quân đoàn cụ thể phối trí, thương thảo hai ngày một đêm, cuối cùng là đạt thành một cái sơ bộ phương án. Đầu thứ nhất, sắp hiện ra có hai đại doanh đoàn, toàn bộ thăng làm quân đoàn. Long Tương doanh đoàn, thăng làm Long Tương quân. Hổ Bí doanh đoàn, thăng làm Hổ Bí quân. Hiện có Long Tương doanh đoàn, chia tách vì 5 cái doanh, phân tán đến 5 cái doanh đoàn bên trong, đảm nhiệm đệ nhất doanh. Phân biệt là Long Tương đệ nhất doanh đoàn đệ nhất doanh, Long Tương thứ nhì doanh đoàn đệ nhất doanh, Long Tương đệ tam doanh đoàn đệ tam doanh. Theo thứ tự suy ra, mỗi cái doanh đoàn bên trong liền đều có một cái doanh lão binh. Đến tiếp sau 4 cái doanh binh lực, chờ đến tiếp sau bổ sung lại. Đồng dạng đạo lý, Hổ Bí quân xử lý phương pháp cũng là như thế. Về phần Thủy Sư doanh đoàn, Lâm Viễn quyết định đúng tạm thời không động, vẫn như cũ duy trì doanh đoàn xây dựng chế độ. Bởi vì Thủy Sư chiến hạm chế tạo kỳ hạn công trình thật sự là quá dài, hiện tại Thủy Sư doanh đoàn chiến hạm còn không có đốc tạo hoàn thành, trong thời gian ngắn là không thể nào chế tạo cái thứ nhì doanh đoàn chiến hạm. Mà lại Thủy Sư chiến hạm quá đốt tiền, chỉ riêng một chiếc nho nhỏ ứng thuyền liền cần bỏ ra tới ngàn lượng bạc. Những cái kia cỡ lớn thuyền buồn cổ, lâu thuyền, ba cột buồn pháo thuyền, động một tí đều là mấy vạn lượng hoàng kim. Lâm Viễn cho dù có được 200 vạn lượng hoàng kim cũng không đủ như thế tạo. Kỵ binh doanh đồng dạng không động. Nguyên nhân có hai điểm, chiến mã không đủ, lính tố chất quá thấp. Đầu thứ hai, lại đơn độc thành lập một cái quân đoàn. Mới xây dựng quân đoàn, mệnh danh là Phi Hùng quân. Phi Hùng quân kế hoạch, đúng từ thành vệ quân cùng trong dân quân, rút ra 25.000 người, tạo thành Phi Hùng quân đệ nhất doanh đoàn. Nhiệm vụ của nó, đúng phòng thủ quy, hạp hai châu địch nhân. Phi Hùng quân thứ nhì doanh đoàn, đệ tam doanh đoàn tạm thời không xây dựng thêm. Chương 196, ba vui lâm môn. Mở rộng quân đoàn, lập tức liền chống chỗ đại lượng chức vị. Một cái trong quân đoàn, thiết nguyên soái một người, phó soái một người, tham quân ba người, doanh đoàn chỉ huy sứ 5 người, doanh đoàn phó chỉ huy sứ 5 người, doanh thống lĩnh 25 người. Doanh phó thống lĩnh 50 người, thiên phu trưởng 125 người, bách phu trưởng 1.250 người. Chỉ riêng bổ nhiệm, liền có thể hao hết sạch Lâm Viễn tướng lĩnh dự trữ. Cho nên Lâm Viễn mới muốn gác lại quân đoàn một bước đúng chỗ kế hoạch. Thật quá hao tổn nhân tài, khả năng Long Tương quân xứng đôi sòng, Hổ Bí quân liền không tướng. Trong quân đoàn, chức nguyên soái nhất định phải có thể khống chế 12.000 tên sĩ tốt. Bởi vậy, nó thống soái giá trị nhất định phải phi thường cao. Thống soái giá trị ít nhất cũng phải 97 điểm trở lên. Tại Lâm Viễn sở hữu trong hàng tướng lãnh, có thể thỏa mãn yêu cầu này chỉ có Gia Cát Lượng, thống soái 99, một người. Dương Nghiệp, 95-2, hoàng cấp. Đinh Phụng, 95-2, vương cấp. Vũ Cấm, 95-2, hoàng cấp. Trương Liêu, 93-2, hoàng cấp. Vũ Văn Thành Đô, 92, hoàng cấp. Triệu Vân, 92, hoàng cấp. Ngụy Duyên, 92, vương cấp. Sử Vạn Thuế, 92, hoàng cấp. Dương Duyên Triều, 92, hoàng cấp. Hoàng Trung, 85-2, hoàng cấp. Cam Linh, 85-2, hoàng cấp. Hoàng Tổ, 85-2, vương cấp. Tân Khí Tật, 72, hoàng cấp. Vũ Cấm, Dương Nghiệp, Đinh Phụng, tại gia chỉ 13 nghĩa bờ UFF về sau, thống soái giá trị vừa đạt tới 97, có chút miễn cưỡng. Đem bọn hắn đặt ở phó soái bên trên, không thể thích hợp hơn. Đồng dạng, doanh chỉ huy sứ quản thúc 25.000 người, thống soái giá trị đồng dạng cũng không thể thấp. Lâm Viễn cảm thấy, thống soái giá trị tại 90-95 ở giữa thích hợp nhất. Trương Liêu, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Ngụy Duyên, Sử Vạn Thuế, Dương Duyên Chiêu đều phù hợp. Long Tương Quân, Hổ Bí Quân, Phi Hùng Quân, ba cái quân đoàn 11 cái doanh chỉ huy sứ, lúc này mới chỉ có 6 người, còn hơn 5 cái trống chỗ. Hoàng Trung, Hoàng Tổ, Cam Linh ba người, thống suất 87, cuối cùng kém một chút ý tứ. Tân Khí Tật 72 điểm thống soái, chỉ thích hợp mang một cái 5.000 người doanh. Lâm Viễn đột nhiên nhớ tới, hắn còn có ba cái hoàng cấp chiêu mộ lệnh không có sử dụng. giữ lại cũng là chiếm chỗ, vẫn là sớm dùng thì tốt hơn. Thế là, hắn quả quyết sử dụng hoàng cấp chiêu mộ lệnh. Tấm lệnh bài thứ nhất bóp nát, kim quang qua đi, một người trung niên văn nhân cất bước bước ra, trong tay bưng lấy một quyển kinh thư, lẩm bẩm lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Phạm Trọng Yêm, tham kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp anh hùng Phạm Trọng Yêm, hướng ngươi hiệu trung. Lâm Viễn lạnh nửa ngày, lập tức liền kịp phản ứng, nhếch miệng lên, thần sắc dần dần vui mừng. Hy Văn tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kế Vương An Thạch, Âu Dương Tu, bao trưởng về sau, hắn lần nữa thu hoạch được chiêu mộ đến nhân tông hiền thần. Phạm Trọng Yêm, Bắc Tống nhà cải cách, chính trị gia, nhà quân sự, nhà văn hảo. Tại trong chính trị, hắn dâng sớ đáp thủ chiếu đầu 10 Trần sự tình, đưa ra 10 hạng cải cách cương lĩnh, chính là trong lịch sử phi thường nổi danh khánh lịch Tân Chính. Tân Chính chủ trương làm sáng tỏ lại trị, cải cách khoa cử, tu sửa võ bị, giảm miễn lao dịch, phát triển nông nghiệp sản xuất các loại, một khi thi triển, tại chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục, khoa cử từng cái phương diện đều lấy được bước tiến lớn dài. Trên quân sự, hắn tự mình biên cương xa xôi, sách lĩnh biên phòng đại quân, cải cách quân chế tập tục xấu, tích cực chuẩn bị chiến đấu, bồi dưỡng được địch thành, trùng thế hoành chờ danh tướng, huấn luyện được một chi có thể đại bại Tây Hạ kỳ tốt. Mà văn học bên trên, hắn kế thừa Mạnh Tử Hạo nhiên chi khí, cùng thiên nhân hợp nhất thơ học tư tưởng ghép lại cùng một chỗ, lưu lại như là Nhạc Dương Lầu Ký chờ rất nhiều ai cũng thích văn chương. Đúng một cái khó được văn võ toàn tài. Tính danh: Phạm Trọng Yêm, hoàng cấp. Đẳng cấp: cấp 55. Kinh nghiệm: 1200-5600. Tuổi tác: 42 tuổi. Trung thành: 80. Trạng thái: khỏe mạnh. Thống soái: 90, hạn mức cao nhất 95. Vũ lực: 40, hạn mức cao nhất 50. Trí lực: 90, hạn mức cao nhất 93. Chính trị: 94, hạn mức cao nhất 96. Mị lực: 90. Tiên thiên hạ chi lo, cấp SS kỹ năng, lãnh địa chính sự hiệu suất 20, thể chất 5, nhân tài khai quật suất 10. Sau thiên hạ chi nhạc, cấp SS kỹ năng, lãnh địa phồn vinh độ 5, các hạng công trình kỳ hạn công trình rút ngắn 5%. Khánh lịch Tân Chính, cấp SS kỹ năng, lãnh địa kinh tế, văn hóa, nông nghiệp, quân sự, hành chính hiệu suất, đề cao 10%. Lâm Viễn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phạm Trọng Yêm thuộc tính, cùng Vương An Thạch so ra, không kém chút nào, tại thống soái phương diện, càng là mạnh hơn Vương An Thạch. Mà lại, hắn kỹ năng khánh lịch Tân Chính, cùng Vương An Thạch hy chữ biến pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể tăng tốc lãnh địa biến pháp độ cường. Lâm Viễn đã biết, Phạm Trọng Yêm thích hợp chức vị gì. Chi Tùy Châu, có thể nhường hắn quản lý Tùy Châu, phụ trợ Vương An Thạch, đem Tùy Châu trước quản lý tốt. Cái thứ hai hoàng cấp chiêu mộ lệnh bóp nát, một trận kim quang qua đi, lại là một bóng người xuất hiện, thân hình gầy gò, nhưng sống lưng vô cùng cứng chắc. Trương Cư Chính, tham kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp anh hùng Trương Cư Chính, hướng ngươi hiệu trung. Lâm Viễn nhìn xem người này, kém chút không cười ra tiếng. Đại Minh thủ phụ, Trương Cư Chính, không nghĩ tới lại là hắn. Tính danh: Trương Cư Chính, hoàng cấp. Đẳng cấp: cấp 58. Kinh nghiệm: 1000-5900. Tuổi tác: 44 tuổi. Trung thành: 75. Trạng thái: khỏe mạnh. Thống soái: 70, hạn mức cao nhất 80. Vũ lực: 20, hạn mức cao nhất 30. Trí lực: 95, hạn mức cao nhất 98. Chính trị: 96, hạn mức cao nhất 99. Mị lực: 85. Chiều cương độc nắm, cấp SS kỹ năng, lãnh địa quan viên bản thân ý thức 30, chính trị hiệu suất 10. Một đầu tiên pháp, cấp SS kỹ năng, lãnh địa thu thuế 20. Vạn lịch Tân Chính, cấp SS kỹ năng, lãnh địa kinh tế, văn hóa, nông nghiệp, quân sự, hành chính hiệu suất, đề cao 10%. Trương Cư Chính trong lịch sử, khen chê không đồng nhất, nhưng có một cái tạo thành chung nhận thức, hắn đúng minh triều duy nhất chính sách quan trọng trị ra. Người này có thể cùng Vương An Thạch so sánh, năng lực càng tại Phạm Trọng Yêm phía trên. Lâm Viễn đỡ dậy Trương Cư Chính, tâm tình tốt đã đến bay lên. Thế mà lập tức cho hắn theo ra hai đại nhà cải cách, chẳng lẽ hệ thống cũng muốn hắn ra tốc lãnh địa cải cách? Chỉ còn lại cuối cùng một viên chiêu mộ lệnh. Đầu hai lần đều là văn thần, lần thứ ba, thế nào cũng nên đúng võ tướng. Theo một vệt kim quang rơi xuống, một cái thân mặc nhung trang võ tướng xuất hiện Lâm Viễn trước mắt. Quả nhiên bị Lâm Viễn đoán trúng. Mặt tướng Lưu Nhân Quý, tham kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp anh hùng Lưu Nhân Quý, hướng ngươi hiệu trung. Lâm Viễn nhất có giơ lên, nụ cười trên mặt càng phát ra ngưng thực. Đại đường thủy sư danh tướng à? Tướng quân mau mau xin đứng lên. Hắn vội vàng đỡ dậy Lưu Nhân Quý, đồng thời lại kiểm tra một hồi đối phương giao diện thuộc tính. Tính danh: Lưu Nhân Quý, hoàng cấp. Đẳng cấp: cấp 50. Kinh nghiệm: 320-5100. Tuổi tác: 36 tuổi. Trung thành: 80. Trạng thái: khỏe mạnh. Thống soái: 95, hạn mức cao nhất 98. Vũ lực: 85, hạn mức cao nhất 92. Trí lực: 90, hạn mức cao nhất 94. Chính trị: 80, hạn mức cao nhất 85. Mị lực: 90. Trang bị: 0. Liệu sự như thần, cấp SS kỹ năng, gặp chiến, liệu địch tại trước, thuyền nhanh 10. Thủy chiến tông sư, cấp SS kỹ năng, phe mình thủy sư lực công kích 30, lực phòng ngự 30, lực uy hiếp 10. Uy tộc khắc tinh, cấp SS kỹ năng, đối chiến uy tộc thủy sư hạm đội, sĩ khí giảm xuống 30%, thuyền nhanh giảm 10, lực phòng ngự giảm bớt 30%. Đây là một cái thuần túy thủy sư đại tướng, mà lại đối uy tộc, còn có khắc chế hiệu quả. Tương lai biển cả tranh bá quá trình bên trong, hắn tất nhiên có thể hiện lộ tài năng. Chương 197, Thu Phong Trừ Tướng. Ngày 18 tháng 6, lãnh địa tổ chức quân chính đại hội. Lần này đại hội bao dung lãnh địa bên trong rất nhiều quan văn, võ tướng điều động, cũng còn có một số công vân sắc phong. Bởi vậy, những cái kia bên ngoài văn thần võ tướng, toàn bộ quay trở về Ngô Sơn Thành. Quan văn lấy Vương An Thạch cầm đầu. Vương An Thạch, Bao Trưởng, Lý Băng, Âu Dương Tu, Công Tôn Hạ, Bắc Sơn Mạch, Tào Nhụ, Tôn Lập Mới, cùng vừa chiêu mộ ra Phạm Trọng Yêm, Trương Cư Chính. Võ tướng lấy ra Cát Lượng cầm đầu. Ra Cát Lượng, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Đinh Phụng, Cam Ninh, Hoàng Trung, Lâm Sùng, Lỗ Chí Thông. Quan văn võ tướng tề tụ một đường, Lâm Viễn lãnh chúa đại sảnh, vẫn là lần đầu náo nhiệt như vậy. Mọi người lẫn nhau ở giữa hàn huyên, biết nhau. Về sau cơ hội như vậy, có thể sẽ rất ít đi, các đại tướng lãnh binh bên ngoài sẽ chỉ càng lớn càng xa. Đến lúc đó, bọn hắn khả năng ngay cả về một chuyến Ngô Sơn Thành đều khó khăn. Hội nghị từ Vương An Thạch chủ trì. Nội dung chủ yếu đúng tiến một bước mở rộng lãnh địa cải cách, cùng quân đội cải cách. Cái này hai đầu đều là Lâm Viễn cùng Vương An Thạch, Gia Cát Lượng, Phạm Trọng Yêm, Trương Cư Chính cùng các vị đại tướng sau khi thương nghị, cho ra kết quả. Tại trong chính trị, vẫn như cũ chủ trương Vương An Thạch ba sách pháp. Bất quá, tại ba sách pháp trên cơ sở, lại gia nhập Phạm Trọng Yêm một chút quân đội, cùng Trương Cư Chính thay đổi, để cải cách chi pháp trở nên càng thêm hoàn thiện. Thứ nhất, cách rời Ngô Sơn Thành, bao trùm tại Chư Châu quận phía trên, ngang với đô thành. Ngô Sơn Thành nằm ti đúng trung tâm cơ cấu, phụ trách quản lý Tùy Châu, Dĩnh Châu, Hán Dương này địa phương quan viên. Nó hai, tại địa phương châu quận, thiết kế thêm châu nha trưởng quan, đối địa phương chính sự phụ trách. Cụ thể bổ nhiệm đúng, Phạm Trọng Yêm quản lý Tùy Châu, Trương Cư Chính quản lý Hán Dương, Gia Cát Lượng quản lý Dĩnh Châu, Tống Giang quản lý Vân Mộc Trạch. Bốn người này chức quan, còn thu hoạch được đại tống triều đình tán thành. Lâm Viễn đứng hàng tự vương, có quyền phong tòng tứ phẩm trở xuống hết thệ chức quan, nhận đại tống triều đình tán thành. Tống Giang lập tức đạt được cao như vậy địa vị, đối Lâm Viễn cảm động đến rơi nước mắt, độ trung thành lại tăng thêm không ít. Bốn người này độc lập quản lý bốn quận chi địa, vì một phương đại quan. Mà ở trên quân sự, thành lập ba cái quân đoàn, theo thứ tự là Long Tương quân, Hổ Bí quân, Phi Hùng quân. Biết được tăng cường quân bị mệnh lệnh, chư tướng nhóm tất cả đều là phấn chấn không thôi. Thế là, Vương An Thạch trực tiếp tuyên đọc đã định ra tốt bổ nhiệm. Long Tương quân chức nguyên soái trống chỗ. Nguyên Long Tương doanh đoàn chỉ huy sứ Vũ Cấm, Bình Định Tùy Châu, chống cự Trần Hữu Lượng có công, thủ phong tam đảng tử tước, thực cấp 500 hộ, đảm nhiệm Long Tương quân phó soái trước, tạm thay nguyên soái. Long Tương quân đệ nhất doanh đoàn chỉ huy sứ, Dương Duyên Chiêu, Lâm An chiến dịch có công, thủ phong nhị đảng nam tước, thực cấp 300 hộ. Lỗ Chí Thâm đảm nhiệm Dương Duyên Chiêu dưới trướng, đệ nhất doanh thống lĩnh. Long Tương quân thứ nhị doanh đoàn đại diện chỉ huy sứ, Trương Liêu, đợi Trương Liêu lập công về sau, lại đi chuyển chính thức. Mặt xanh thú Dương Chí đảm nhiệm Trương Liêu dưới trướng đệ nhất doanh thống lĩnh. Long Tương quân đệ tam doanh đoàn chỉ huy sứ, chống chỗ, Võ Tổng đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Long Tương quân thứ tư doanh đoàn chỉ huy sứ, chống chỗ, Bính Mệnh Tam Lang Thạch Tú đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Long Tương quân thứ năm doanh đoàn chỉ huy sứ, chống chỗ, Bệnh Quan Sách Dương Hùng đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Hổ Bí quân bổ nhiệm đồng dạng. Nguyên Hổ Bí doanh đoàn chỉ huy sứ, Gia Cát Lượng, Bình Định Tùy Châu, Dĩnh Châu, quản lý Dĩnh Châu có công, thủ phong nhất đảng tử tước, thực cấp 1000 hộ, đảm nhiệm Hổ Bí quân chức nguyên soái, cũng kiêm nhiệm Dĩnh Châu chi châu. Hoàng Trung, Quy Hàng, tham dự thao thiết chiến sự có công, thủ phong nhị đảng nam tước, thực cấp 300 hộ, đảm nhiệm đệ nhất doanh đoàn chỉ huy sứ. Hắc Toàn Phong Ly Quỷ đảm nhiệm Hoàng Trung dưới trướng đệ nhất doanh thống lĩnh. Sử Văn Thuế, tạm thay thứ nhị doanh đoàn chỉ huy sứ, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Tào Thiếu Khanh, Bình Định Tùy Châu, Dĩnh Châu có công, thủ phong nhị đảng nam tước, thứ cấp 300 hộ, tạm thay đệ tam doanh đoàn chỉ huy sứ, Chắp Cánh Hổ Lôi Hoành đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Thứ tư doanh đoàn chỉ huy sứ, tạm thiếu, Tóc Đỏ Quỷ Lưu Đường đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Thứ năm doanh đoàn chỉ huy sứ, tạm thiếu, Phích Lịch Hỏa Tần Minh đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Doanh thống lĩnh trở xuống, hết thảy không thay đổi. Phi Hùng quân đúng một chi mới sáng tạo ra quân đoàn chỉ có một cái doanh đoàn. Phi Hùng quân chủ soái trống chỗ. Dương Nghiệp, Lâm An chiến dịch có công, thủ phong nhị đảng nam tước, thứ cấp 300 hộ, đảm nhiệm Phi Hùng quân phó soái. Ngụy Duyên, xảo đoạt Giang Lăng Thành, quét ngang Vân Mộng Trạch có công, thủ phong tam đảng tử tước, thứ cấp 500 hộ, đảm nhiệm Phi Hùng quân đệ nhất doanh đoàn chỉ huy sứ. Ngụy Duyên từ thủy sư phó chỉ huy sứ, trực tiếp thăng lên làm Phi Hùng quân đệ nhất doanh đoàn chỉ huy sứ. Quan giai bên trên tấn thăng nửa bước. Mà thủy sư chỉ huy sứ, để cho Lưu Nhân Quý tạm thay, lúc nào Lưu Nhân Quý lập công, lại chuyển chính thức. Mà lúc đầu thủy sư tướng lĩnh, trùng phong doanh thống lĩnh Cam Ninh, Bình Định Vân Mộng Trạch, Nam Cự Dương Yêu có công, thủ phong nhị đảng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Thủy sư thứ nhị doanh thống lĩnh Đinh Phụng, Bình Định Vân Mộng Trạch, Nam Theo Dương Yêu có công, thủ phong nhị đảng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Thủy sư đệ nhất doanh thống lĩnh Hoàng Tổ, cướp đoạt Hán Dương Thành, Bắc Cự Trần Hữu Lượng có công, thủ phong nhất đảng nam tước, thứ cấp 400 hộ. Ngụy Duyên bị điều đi, Hán Tiên Phong doanh, để cho Lưu Nhân Quý thống nhất chỉ huy. Ngoài ra, thủy sư thứ năm doanh phó thống lĩnh, để cho Hôn Giang Long Lý Tuấn tạm thay. Lý Tuấn bị bắt về sau, một mực giam giữ tại Ngô Sơn Thành. Đợi đến Lâm Viễn sau khi trở về, hắn mới lên nói đầu hàng. Lâm Viễn xem ở Lương Sơn chúng tướng ràng buộc bên trên, tha hắn, tiếp nhận hắn quy thuận. Thủy sư biến động ít, kỵ binh biến động càng ít. Vũ Văn Thành Đô, Lâm Viễn thứ nhất viên đại tướng, từ ban sơ một cái lùi bại thôn trang nhỏ, cho tới bây giờ bốn quận chi địa, từ đầu đến cuối không rời không đi, hộ Lâm Viễn Chu Toàn. Lâm Viễn trực tiếp thụ phong hắn làm nhất đẳng tử tước, thứ cấp 1000 hộ, cùng ra cắt lượng cung cấp. Đồng thời, Vũ Văn Thành Đô sắp xuất hiện đảm nhiệm kỵ binh doanh đoàn chỉ huy sứ trước. Triệu Vân, từ dốc trường bản bắt đầu, một đường đi theo, đoạt Giang Lăng, lấy Vân Ngộng, chiếm Hán Dương, cùng bắt sống Trương Bang Sương, càng về sau Lâm An chiến dịch, nhiều lần lập kỳ công. Công lao của hắn giống như Vũ Văn Thành Đô nhiều, thủ phong nhất đẳng tử tước, thứ cấp 1000 hộ. Mà hắn 15000 tên Bạch Mã nghĩa tổng, đúng tạo dựng kỵ binh doanh đoàn chủ thể. Hắn đảm nhiệm kỵ binh doanh đoàn phó chỉ huy sứ. Tân khí tật, đơn thương độc mã trọng thương hoàn nhan tông vật, đúng Lâm An chiến dịch kim binh tan tác ba, công lao cực lớn, thủ phong nhị đẳng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Lâm Viễn đã quyết định đem tân khí tật hướng kỵ tướng phương hướng bồi dưỡng. Hắn phi hổ quân, mặc dù là bộ kỵ pha trộn, nhưng cũng có thể tổ kiến một chi thuần kỵ binh bộ đội. Dạng này một viên manh tướng, trong lịch sử hắn buồn bực sầu não mà chết, nhưng ở vô song thế giới bên trong, Lâm Viễn quyết định vì hắn chắc cánh, nhường hắn tự do bay lượn. Vị cuối cùng tướng lĩnh, báo đầu Lâm Sung, cũng là Chư Lương Sơn hảo hán bên trong, Lâm Viễn coi trọng nhất kỵ binh tướng lĩnh. Bởi vậy, Lâm Viễn trực tiếp đem hắn an bài tại kỵ binh doanh đoàn, đảm nhiệm đệ nhất doanh thống lĩnh. Mà lại, Lâm Sung thương đồng kỹ năng phi thường lợi hại, phi thường thích hợp phổ thông kỵ binh huấn luyện. Hội nghị một mực kéo dài một ngày, mãi cho đến nửa đêm mới kết thúc, chúng nhân tài tán đi. Hôm sau, mới bổ nhiệm liền hạ đạt, tất cả mọi người chuẩn bị tiến về đi nhậm chức. Chương 198, chiêu hiền thiên hạ. Lâm Viễn làm cho người từ thành vệ quân, tùy châu trong dân quân điều 25000 người, tổ kiến phi hùng quân. Bởi vì chi này phi hùng quân, sĩ tốt phổ biến vì binh chủng cấp 2, chiến lược thực sự quá thấp, Lâm Viễn liền đem phi hùng quân đầu nhập sân huấn luyện bên trong gấp rút huấn luyện. Tranh thủ sớm ngày huấn luyện thành một chi tinh binh. Tùy châu dân quân bị rút đi hơn phân nửa binh lực, nhân viên thiếu thốn, Lâm Viễn dứt khoát đem dân quân hủy bỏ. Tất cả dân quân toàn bộ nhập vào thành vệ quân. Cứ như vậy, lãnh địa quân sự đơn giản hóa, lại không còn có Nam Tống triều đình tay cầm. Ngày 20 tháng 6, Âu Dương Tu phụ trách sáng tác chiêu hiền bảng, cuối cùng là hoàn thành. Lâm Viễn đang nhìn qua về sau, cảm giác phi thường phù hợp, liền trực tiếp lựa chọn tuyên bố. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng hiện tại sử dụng chiêu hiền bảng? Xác định. Tại Lâm Viễn điểm kích xác định về sau, chiêu hiền bảng tại trên bàn tay của hắn hóa thành một đạo đạo kim quang, chui vào chân trời. Cùng một thời gian, toàn châu Á các đại thành trì trên không, đồng đều xuất hiện một mảnh kim sắc bảng cáo thị. Toàn bộ châu Á đều sôi trào. Không chỉ có là dị nhân người chơi, ngay cả phổ thông nở tờ cờ đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Sở Giang Vương tỏ rõ thiên hạ, thi thân dày tệ lấy chiêu hiền người. Một tiên này phú văn, một mực tại trên bầu trời dừng lại nửa canh giờ. Phàm là tại châu Á người, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Không chỉ có là dị nhân đoàn thể, liền ngay cả phổ thông nở tờ cờ đoàn thể cũng tạo thành hành động cực lớn. Tất cả mọi người biết, Nam Tống Sở Giang Vương tại chiêu mộ hiện tại, lên tới trị quốc an bang chi tài, xuống đến có được một kỹ bảng thân thợ thủ công, toàn bộ chiêu mộ, mà lại cho ra điều kiện phi thường phong phú, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Rất nhiều thợ thủ công nhóm đều tâm động. Quáng Ưu không nghĩ tới Lâm Tử Nghĩa ngoại trừ đánh trận lợi hại, học vấn cũng thâm hậu như vậy, một chàng chiêu hiền phú, tài văn nổi bật, so sánh cổ đại đại văn hảo. Ta đã bị Lâm Tử Nghĩa khuất phục, hắn hiện tại giày vò xảy ra chuyện gì, ta đều không cảm thấy kỳ quái, ta cái này đi bán ra phòng ở, đem đến Tùy Châu đi. Nghề nghiệp của ta đúng thợ mộc, ta nghe nói bằng hữu của ta nói, Tùy Châu có được một cái bờ UFF, có thể đề cao thợ thủ công kỹ năng trưởng thành tốc độ 5. Ta cũng đi. Lâm An Thành, trong hoàng cung. Từ khi Lâm Viễn rời đi Lâm An Thành về sau, Triệu Cấu cũng cảm giác toàn bộ Lâm An Thành trung tâm lại lần nữa trở lại trên người hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy, hắn đuổi đi Lâm Viễn cách làm là đúng. Mà Lâm Viễn chiêu hiền phú, hắn cũng biết, bất quá hắn cũng không phải là quá để ý. Hiện tại, hắn có một kiện khác đại sự muốn làm. Không chỉ có là Triệu Cấu, Kim Quốc hoàng đế Hoàn Nhan Thịnh, Tây Hạ hoàng đế Lý Cẩn Thuận cũng toàn bộ biết. Hoàn Nhan Thịnh ngay đầu tiên, mệnh lệnh Kim Quốc biên cảnh tăng cường phong tỏa, cấm chỉ hết thảy thợ thủ công tiến về Nam Tống. Lý Cẩn Thuận thái độ còn tốt, bất quá cũng phong tỏa một chút thành trì truyền tống trận. Bất quá, coi như bọn hắn như thế nghiêm phòng, cũng từ đầu đến cuối không quản được lòng người. Kim Quốc khai phong phủ, cái nào đó không biết tên tiểu trấn. Cha, Sở Giang Vương. Một đôi mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả phụ tử, thấy được Lâm Viễn chiêu mộ lệnh. Cùng thời khắc đó, Yên Kinh thành trong một cái hẻm nhỏ, một cái bẩn thỉu tên ăn mày nhìn thấy chiêu hiền bảng về sau, cười ha ha một tiếng, trong mắt nở rộ thần quang. Còn có Tây Lương phủ lão thợ rèn, Quảng Châu phủ một cái mẫu người chèo thuyền, Lâm An phủ mộ thương nhân. Những người này nhìn thấy chiêu hiền bảng, trong ánh mắt toàn bộ nở rộ tinh quang. Lâm Viễn ban bố chiêu hiền bảng về sau, đột nhiên nhàn tản xuống tới. Đúng lúc này, Kim Tiền báo Tử Thang Long tìm được hắn. Hắn chiêu mộ Lương Sơn mấy cái đặc thù nhân tài, tại trở về lãnh địa về sau, liền toàn bộ cho bọn hắn an bài quan trọng chức vụ. Thân y An Đạo Toàn đảm nhiệm lãnh chúa phủ y sư, đồng thời Lâm Viễn tặng cho hắn thanh năng thư, nhường hắn tại Bạch Lộc Động thư viện mở đường giảng bài, chuyên môn bồi dưỡng tuổi trẻ y sư. Thân hành Thái Bảo Đại Tông ngay tại Ngô Sơn thành bên trong lưu nhiệm, xung làm thời khắc tất yếu người mang tin tức. Cổ thượng Tào Thời Thiên, Lâm Viễn đã điều động hắn đi Trung Sở Vương Cung, đi ăn cắp Trung Sở quân phòng đồ. Kim Tiền báo Tử Thang Long cùng Anh Thiên Lôi Lang Trấn, hai người tất cả đều đầu nhập giám sát quân khí, tại Hoàng Nguyệt Anh dưới trướng đảm nhiệm vũ khí lạnh chuyên gia cùng súng đạn chuyên gia. Ngọc Phiên Can Mạch Hàng thì là điều động đi Vân Mộng Trạch, phụ trách hiệp trợ chế tạo thủy sư chiến hạm. Bây giờ Thang Long tìm tới Lâm Viễn, nghĩ đến đúng binh khí thuận tiện lại có đột phá. Chủ công, ngươi nhìn, đây là ti chức kết hợp lạnh rèn kỹ thuật, than đá luyện thép kỹ thuật cùng ti trước một điểm nhỏ kỹ xảo, tạo ra thép tinh đao. Thang Long đưa cho Lâm Viễn một thanh hoàn thủ đao. Lâm Viễn nhận lấy, trực tiếp rút ra vỏ đao, lập tức một đạo hàn quang thoáng qua ánh mắt của hắn. Hảo đao. Hắn còn không có xem xét đao thuộc tính, nhưng chuôi này đao mang đến cho hắn một cảm giác, liền phi thường sắc bén. Thế là, hắn dẫn theo đao này, đi vào thân vệ bội đao thử đao. Hai thanh đao va chạm, cũng tung tóe hỏa hoa. Kết quả là thân vệ bội đao sập một cái lỗ hổng, mà trong tay hắn hoàn thủ đao, lưỡi đao không hư hại chút nào. Kết quả như vậy, thật khiếp hãi Lâm Viễn một nắm. Phải biết, thân vệ đeo đao đều là bạch ngân cấp, vẫn là tinh thiêu tế tuyển cương đao. So Nam Tống triều đình chế tạo cương đao, còn tốt hơn một bậc. Nhưng là đối mặt Thang Long đao, thế mà đụng một cái liền băng miệng. Thật là quá thần kỳ. Thế là, hắn quả quyết xem xét đao này thuộc tính. Hoàn thủ đao, bạch ngân cấp. Độ cứng, 90. Tính bền dẻo, 80. Lực công kích, 15. Trọng lượng, 1.5 kg. Miêu tả, kim tiền báo tử Thang Long chế tạo. Lâm Viễn rất giật mình, trôi này đao độ cứng cùng tính bền dẻo, viễn siêu cùng giai đao. Bình thường bạch ngân cấp vũ khí, độ cứng khả năng tại 75, nhưng là tính bền dẻo cũng chỉ có 50. Tại bảo đảm độ cứng đồng thời, rất khó cam đoan tính bền dẻo. Mà không có tính bền dẻo, độ cứng lại cao hơn cương đao, cũng dễ dàng bẻ gãy. Cứng quá dễ gãy, chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là trôi này đao, lại hoàn mỹ làm được độ cứng cùng tính bền dẻo gồm cả, lại đều vượt qua 80. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm Viễn duỗi ra ngón tay, sờ lên lưỡi đao, lưỡi dao sắc bén vô cùng, phía trên có thật nhiều hoa văn, nhan sắc có chút tối nhạt. Mà trái lại thân đao, lại nhìn qua bạch quang hoàn mỹ, hoa văn rõ ràng. Lưỡi dao cùng thân đao, hẳn là dùng hai loại khác biệt rèn đúc thủ pháp. Hắn lập tức hỏi thăm Thang Long. Thang Long vội vàng giải thích nói, ti trước từng tại một cái thương nhân người Hồ nơi đó, học xong một bộ kỹ thuật rèn đúc, chính là đem rèn đúc tốt đao một lần nữa để vào lò than, lấy bùn bao bọc thân đao, chỉ lộ ra lưỡi đao, đợi lưỡi đao đốt đỏ bên trong mang bạch, liền đem nó lấy ra cất đặt trong nước đá, như thế lặp đi lặp lại hai lần, đưa nó làm lạnh, thì lưỡi dao cùng thân đao, đồng thời có thể gồm cả độ cứng cùng tính bền dẻo. Lâm Viễn nghe xong Thang Long miêu tả, một trận nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xử lý nhiệt? Cũng chỉ có xử lý nhiệt mới có thể giải thích cương đao độ cứng cùng tính bền dẻo gồm cả khai phát. Rất tốt. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, ngươi lập tức đem loại phương pháp này tổng kết một phen, tại giám sát quân khí mở rộng, mặt khác, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, đưa ngươi phương pháp ứng dụng đến trên khải giáp, để cao áo giáp miếng sắt độ cứng cùng tính bền dẻo. Ti chức lĩnh mệnh. Thang Long nhận Lâm Viễn ca ngợi, hưng phấn vô cùng, lập tức liền rút quân về khí giám tổng kết đi. Lâm Viễn nhìn xem hắn rời đi, một trận thổn thức. Hắn đột nhiên may mắn mình chiêu mộ Thang Long, nếu là hắn bị cái khác lãnh chúa chiêu đi, có thể sẽ mang cho cái khác lãnh chúa một lần cách mạng kỹ thuật. Hiện tại, hắn ngồi đợi Thang Long đem xử lý nhiệt phương pháp tổng kết ra, mở rộng toàn quân. Để toàn quân vũ khí trang bị, toàn bộ đề cao một cái cấp bậc. Chương 199, phát triển không ngừng. Thang Long rời đi về sau, Lăng Chấn cũng tới. Hai anh em này tựa như đúng tranh tài đồng dạng. Lăng Chấn chủ công hỏa pháo, hắn phi thường am hiểu chế tác hỏa pháo. Hắn lần này tới tìm Lâm Viễn, đúng nhìn thấy Thang Long cầm tác phẩm, nhận lấy Lâm Viễn ca ngợi, hắn cũng an không chịu nổi. Lâm Viễn cũng vui vẻ nhìn thấy dạng này. Có cạnh tranh mới có xâm nhập nghiên cứu động lực. Lãnh địa quân sự khoa học công nghệ phải nhờ vào hai người này. Lăng Chấn hướng Lâm Viễn biểu hiện ra, đúng hắn nghiên cứu một môn tiểu pháo. Môn này tiểu pháo chỉ có to bằng miệng chén, nửa người dài, nặng 70 cân, một cái quân sĩ liền có thể ôm lấy. Xa so với hiện tại thiết hỏa pháo, muốn nhẹ hơn nhiều. Mà nó đạn pháo, đúng một chút vụn sắt đổ vào họng pháo bên trong, mà tại pháo đuôi đổ vào, để vào ngòi lửa. Tại ngòi lửa nhóm lửa về sau, dẫn đốt bên trong. Ầm. Một cỗ xương trắng từ họng pháo bên trong phun ra, bên trong vụn sắt bay ra xa 10 mét, rơi lả tả trên đất. Một màn này trực tiếp dẫn tới vây xem thân vệ cười to. Lăng Chấn sắc mặt tái đi, có chút xấu hổ, thì thầm trong miệng, lượng không đủ, uy lực còn là chưa đủ, xem ra ta ý nghĩ là sai lầm, đại pháo càng lớn, uy lực mới càng lớn. Không. Lâm Viễn vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi ý nghĩ không có sai, ngươi ý nghĩ này ngược lại để ta nghĩ đến trên giang hồ thổi châm. Thổi châm ống thổi so ngón tay còn nhỏ, nhưng là uy lực của nó lại đủ để giết chết một cái người, uy lực của nó cùng thiết hỏa pháo uy lực đồng dạng. Lâm Viễn kỳ thật rất muốn nói, ngươi cái này làm chính là lúc đầu súng ngồi lửa, nhưng là hắn nói không nên lời, bởi vì mỗi một cái tại vô song thế giới dị nhân đều ký tên một phần khoa học công nghệ cây hiệp nghị, đó chính là bọn họ hiểu được kiến thức khoa học kỹ thuật, không cách nào nói ra, viết ra. Cũng tỉ như trên địa cầu có một ít người đúng đạn hạt nhân chuyên gia, nhưng đã đến vô song thế giới, những này đạn hạt nhân tri thức đem toàn bộ phong tồn tại đầu của hắn bên trong, hắn không cách nào nói ra, cũng vô pháp viết ra. Vô song thế giới bản thổ khoa học công nghệ chỉ có thể dựa vào nở tờ cờ tự hành thúc đẩy, hoặc là dị nhân mua sắm kỹ thuật sổ tay giải tỏa mỗ một hạng kỹ thuật. Cũng tỉ như Lâm Viễn lạnh rèn kỹ thuật cùng chính Thang Long học được xử lý nhiệt kỹ thuật, đồng dạng Lăng Chấn chế tác xuất bản lần đầu súng ngồi lửa, Lâm Viễn cũng vô pháp nói ra miệng, nhưng là hắn có thể cổ vũ Lăng Chấn tiếp tục làm tiếp, điểm này cũng không có trái với khoa học công nghệ cây hiệp nghị. Nghe xong Lâm Viễn thổi châm ví von, Lăng Chấn ánh mắt sáng lên, phảng phất thể hồ quán đỉnh, lập tức nghĩ tới điều gì. Ta đã biết. Hắn cầm hỏa pháo nhanh chóng rời đi. Lâm Viễn trong lòng cũng bắt đầu có chút hưng phấn lên. Nếu như Lăng Chấn thật có thể nghiên cứu ra súng ngồi lửa, kia Lâm Viễn lãnh địa khoa học công nghệ sẽ nên đón lớn nhất một lần tiến bộ. Tại lãnh chúa phủ lại mang ở một ngày, thấy không có người lại tìm mình, Lâm Viễn liền dẫn mười mấy cái thân vệ đi vào sân huấn luyện. Sân huấn luyện ngay tại Ngô Sơn thành phía tây 15 dặm bên ngoài. Toàn bộ sân huấn luyện diện tích bao trùm phương viên 8 dặm. Trong này các loại địa hình đều có, sông núi, dòng sông, sa mạc, bình nguyên, ruộng cạn, đầm lầy, băng nguyên. Mỗi một loại địa hình đều có không giống hiệu quả, mà mỗi một loại địa hình đều có thể diễn sinh ra đến không hết mô phỏng địch nhân. Lâm Viễn tiến vào sân huấn luyện, đăng ký hoàn tất. Hắn trực tiếp được đưa đến một mảnh thảo nguyên, xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện đại lượng mô phỏng địch nhân. Những này mô phỏng địch nhân sinh động như thật, liền cùng thật thảo nguyên dũng sĩ, bọn hắn cơ luôn nào, gào thét lên hướng Lâm Viễn đánh tới, còn có người bắn tên. Xiu xiu. Mũi tên tại Lâm Viễn bên thai xiu xiu vang lên, hết thảy đều phản phất thật. Liên liên tâm bên trong nhiệt huyết cũng bị kích thích tới. Lâm Viễn phóng ngựa trốn tránh, không ngừng né tránh phóng tới mũi tên, đồng thời, hắn cũng dương cung bắn trở về. Từng nhánh tiễn xuyên qua những cái kia thảo nguyên dũng sĩ cổ, thân hình của bọn hắn tiêu tán. Đồng thời, Lâm Viễn bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, bắn giết một tên mô phỏng địch nhân, kỵ xạ độ thuần thục 15. Chỉ giết một người, độ thuần thục liền tăng 15 điểm, đúng là ngoại giới 5 lần. Lâm Viễn tại trên thảo nguyên, luyện qua bắn tên, lại luyện tập công kích, đồng thời, hắn kỹ thuật cũng đang phong thả tăng trưởng bên trong. Bất chi bất giác, đã qua một ngày. Đợi đến Lâm Viễn rời khỏi huấn luyện, cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn đã về tới một tòa trong quân doanh. Hắn trong huấn luyện bị thương, toàn bộ biến mất. Nhưng là, thể lực hao tổn, cùng bắn nhau thuật, kỹ thuật, công kích thể ngộ, lại là chân thực tồn tại. Dương Nghiệp Phi Hùng Quân cùng Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa Tổng, toàn bộ ở chỗ này. Những này Phi Hùng Quân binh sĩ, từng cái phảng phất vừa đánh lớn trận chiến, mệt gần chết dáng vẻ. Bạch Mã Nghĩa Tổng tình huống tốt hơn một chút, thế nhưng rõ ràng thể lực có hại hao tổn. Lâm Viễn cảm thấy dạng này tốt nhất. Không hao tổn thể lực, vậy còn gọi huấn luyện sao? Mà lại sân huấn luyện mô phỏng năng lực, để bên trong quân đội một mực ở vào chinh chiến trạng thái, thích ứng các loại hoàn cảnh, tương lai mới có thể huấn luyện được một chi thiết quân. Lâm Viễn ở chỗ này, ngẩn ngơ chính là 7 ngày. 7 ngày sau, hắn trung cấp công kích A cùng trung cấp kỵ xạ A, cuối cùng là toàn bộ tấn thăng làm cao cấp. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi trung cấp công kích kỹ năng độ thuần thục đạt tới 10000, tự động tấn thăng làm cao cấp công kích, các thuộc tính gia tăng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi trung cấp kỵ xạ kỹ năng độ thuần thục đạt tới 10000, tự động tấn thăng làm cao cấp kỵ xạ, kỹ năng thuộc tính gia tăng. Hai hạng kỹ năng sở dĩ có thể đột phá, nguyên nhân là hắn kinh lịch rất nhiều đại chiến, kỹ năng đạt được đầy đủ rèn luyện, tổng chinh vân mộng trạch bắt đầu, đến gần nhất Lâm An chiến dịch. Bây giờ tại sân huấn luyện luyện tập mấy ngày, vừa vặn đột phá mà thôi. Hai hạng kỹ năng đột phá, mang ý nghĩa Lâm Viễn ba cái kỹ năng đều đạt đến cấp S. Đồng thời, sân huấn luyện hiệu quả còn xa không chỉ những thứ này, còn có thể đề cao ẩn tàng thuộc tính, vũ khí độ thuần thục. Lâm Viễn mới tiến vào mấy ngày, cũng cảm giác hắn cùng mình đao trong tay, dán vào càng mật thiết hơn. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được đao mạnh đập. Hắn biết, đây là vũ khí độ gia tăng sự thuần thục cảm giác. Đợi đến vũ khí độ thuần thục đạt tới nhất định giá trị, Lâm Viễn thậm chí biết cảm nhận được đao hô hấp, đao nhịp tim. Đây thật ra là Lâm Viễn hô hấp, nhịp tim. Sở dĩ có thể xuất hiện vị dị như vậy ảo giác, là bởi vì hắn rời người đao hợp nhất cảnh giới, không xa. Hắn vốn còn muốn lại nhiều huấn luyện một đoạn thời gian, nhưng là, Ngô Sơn thành bên trong truyền đến tin tức, Nam Tống triều đình phát sinh kinh biến. Lâm Viễn vội vàng chạy về Ngô Sơn thành, lúc này mới biết được sông Hoài Tây quân biến. Lúc trước, Triệu Cấu vì nâng đỡ Bình Giang quận vương Triệu Chân, trực tiếp xếp vào hắn đến sông Hoài Tây trong quân, sau đó vì củng cố địa vị của hắn, càng đem sông Hoài Tây quân trưởng quan Lưu Quang Thế cho miễn trước. 40 vạn sông Hoài Tây quân trực tiếp rơi vào Triệu Chân trong tay. Đạt được đại quân Triệu Chân, lòng tin dị thường bành trướng, lại muốn chỉ huy về Lâm An thành cướp đoạt hoàng vị. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lâm An thành chiến dịch khai hỏa. Triệu Chân không thể không án binh bất động, tiếp tục ổn tại Hoài Bắc, cùng Hoàn Nhan Tông vọng 20 vạn kim binh giằng co. Ai cũng không ngờ rằng, Lâm Viễn xuất lĩnh cấm quân, đại bại Hoàn Nhan Tông bật, lấy được Lâm An thành chiến dịch thắng lợi. Lâm An thành chiến dịch kết thúc về sau, Triệu Chân biết mình đã mất đi cướp đoạt hoàng vị thời cơ tốt nhất. Thế là, hắn dứt khoát ổn tại Hoài Bắc, ý đồ ủng binh tự trọng. Thế nhưng là sông Hoài Tây quân đúng Lưu Quang Thế sáng lập, dưới đây tướng lĩnh đối chen chạy Lưu Quang Thế, tấp công chưa lập Triệu Chân phi thường không phục. Triệu Chân vì thu mua lòng người, bắt đầu lôi kéo sông Hoài Tây quân đại tướng Lệ Quỳnh. Chỉ cần thu hoạch được Lệ Quỳnh ủng hộ, liền không lo lắng nắm giữ không được sông Hoài Tây quân. Lúc này, sông Hoài Tây quân chư tướng không phục Triệu Chân tin tức, chuyển đến Triệu Cấu trong hai. Triệu Cấu vì phòng ngừa sông Hoài Tây quân sai lầm, quyết định từ Trương Tuấn xuất mã, thay thế Triệu Chân. Trương Tuấn đã đến sông Hoài Tây quân về sau, trực tiếp đề bạt cùng Lệ Quỳnh có khúc mắc Vương Đức vì sông Hoài Tây quân tân nhiệm thống soái. Cái này thao tác trực tiếp đưa tới Lệ Quỳnh mãnh liệt bất mãn. Song phương vậy mà xuất hiện sống mái với nhau, kết quả người này cũng không thể làm gì được người kia. Trương Tuấn vì phòng ngừa tình thế nghiêm trọng, trực tiếp điều Vương Đức về Lâm An thành. Mà kịp phản ứng Lệ Quỳnh, mới biết được mình bị Triệu Chân bị lừa bịp, thế là hắn trong đêm mang theo nhân mã đi bừng Triệu Chân doanh địa. Ai có thể nghĩ, Triệu Chân không tại doanh địa, nhưng là binh bộ thượng thư Lữ Chỉ vừa vặn ở đây, bị bạo loạn loạn binh tại chỗ chém chết. Đợi đến Lệ Quỳnh phát hiện lúc, đã muộn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo dưới trướng 20 vạn binh sĩ, trực tiếp đầu hàng Ngụy Tề Lưu Dự. Sông Hoài Tây quân lập tức mất đi một nửa binh lực. Hoàn Nhan Tông vọng được biết tin tức, trực tiếp dẫn đầu 20 vạn kỵ binh, đem còn lại 20 vạn sông Hoài Tây quân nhất cử đánh tan. Hiện tại, toàn bộ Hoài Bắc đã bị Kim binh cầm xuống. Lư Châu thành hoàn toàn bại lộ tại Kim binh trước mặt. Kim binh đánh hạ Lư Châu thành, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 200, Đại Hồng Sơn. Sông Hoài Tây quân biến, lập tức làm rối loạn Nam Tống chỉnh thể kế hoạch. Bây giờ, Hoài Bắc rơi vào Kim binh trong tay. Mà sông Hoài Tây quân một nửa làm phản, một nửa bị đánh tan, làm cho cả sông Hoài Tây khu vực phòng thủ triệt để trống rỗng. Mang tới phản ứng dây chuyền, còn xa không chỉ chừng này. Không có Hoài Bắc kiềm chế, trấn thủ sông Hoài Đông Hảo Châu thành Dương Nghi Trung trực tiếp trở nên tứ cố vô thân. Hiện tại, Dương Nghi Trung chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là lập tức dẫn binh rút lui, từ bỏ Hảo Châu thành, dạng này còn có thể giữ lại trong tay hắn mấy vạn tinh binh. Hoặc là, chính là tử thủ Hảo Châu thành, liều xong cuối cùng một binh một tốt, cuối cùng Hảo Châu thành vẫn như cũ bị công hãm, sông Hoài Đông cũng rơi vào lưu dự trong tay. Đồng thời, nếu như sông Hoài Đông thất thủ, Dương Châu phủ liền đứng núi chịu sào, trở thành Tống Kim giao chiến tiền tuyến. Lâm Viễn biết được tin tức về sau, đột nhiên vì Khuynh Thành Vũ lo lắng. Khuynh Thành Vũ bằng vào hắn tặng cho 10 vạn binh mã, ngay tại Dương Châu phủ khôi phục mất đất, không sai biệt lắm chiếm lĩnh 4 quận chi địa, cùng Lâm Viễn lãnh thổ diện tích không sai biệt lắm. Sông Hoài Đông một khi thất thủ, Kim binh thừa cơ xuôi nam, Khuynh Thành Vũ lãnh thổ có thể sẽ lần nữa mất đi. Bất quá, sự tình cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Lâm Viễn cảm thấy, nếu là Triệu Cấu hiện tại lập tức điều kiến Khang phủ Hàn Thế trung bộ, cùng Dương Châu phủ Lữ Di hạ bộ, Bắc thượng tiếp viện Hảo Châu Dương Nghi Trung, đồng thời, mệnh lệnh Lư Châu thành giảm trường tuấn bộ, giả vờ động kiểm chế Hoàn Nhàn Tông vọng 20 vạn đại quân, có lẽ có thể bảo vệ sông Hoài Đông chiến khu. Hiện tại, liền nhìn Triệu Cấu làm thế nào quyết định. Khiến người ngoài ý chính là, Triệu Cấu tại thời khắc mấu chốt này, thế mà chỉ muốn diễn kịch. Ngày 29 tháng 6, Lâm An thành chuyển đến tin tức. Triệu Cấu tại Lâm An, cử hành long trọng điện lễ, ngay trước toàn thành bách tính trước mặt, diễn ra vừa ra Trương Bang Xương Hoàn Chính tiết mục. Trương Bang Xương Hoàn Chính, tại chính trị góc độ bên trên, củng cố Triệu Cấu hoàng vị, minh xác Triệu Cấu hoàng vị chính. Đồng thời, Nam Tống còn đem Ngụy Sở địa bàn thu sạch nhập bản đồ. Từ Khai Phong phủ, Ứng Thiên phủ, Nam đến Tuyên Châu, Tiệt Thành. Lớn như vậy trung nguyên bản đồ, thu sạch nhập Nam Tống. Lâm Viễn biết về sau, chỉ là một trận lắc đầu. Ngụy Sở đều đã bị Hoàn Nhan Tông bật cho giải tán, hiện tại mở ra chờ trung nguyên khu vực, toàn bộ về người nữ chân trực thuộc. Người nữ chân ăn vào miệng rậm, chẳng lẽ còn sẽ cho người phun ra. Muốn thu hồi trung nguyên bản đồ, chỉ có một con đường, chính là bắt phạt. Tận làm những này chính trị mánh lưới hư chiêu, căn bản là vô dụng. Mà để Lâm Viễn càng thêm im lặng, còn tại đằng sau. Trương Bang Xương Hoàn Chính Triệu Cấu về sau, Triệu Cấu miễn xá hắn hết thảy tội ác, đều lần nữa phân công hắn. Thế nhưng là, Trương Bang Xương tại ngày thứ 2 liền chết. Triều đình đối ngoại tuyên truyền, Trương Bang Xương chung với Tống Thất, bởi vì bị Kim binh bức hiếp làm hoàng đế, nội tâm xấu hổ giận dữ mà chết. Sớm không xấu hổ giận dữ, muộn không xấu hổ giận dữ, hết lần này tới lần khác Hoàn Chính về sau mới bắt đầu xấu hổ giận dữ. Người có chút đầu óc đều hiểu đây là có chuyện gì. Trong lúc nhất thời, trong phố xá lời đồn đại nổi lên bốn phía, dân chúng nhao nhao tại dưới đáy nghị luận. Mấu chốt là, Triệu Cấu làm như thế, chẳng khác gì là tuyệt những cái kia nghĩ nặng ném Nam Tống tướng lĩnh đường. Sông Hoài Đông đại chiến, càng ngày càng thảm liệt. Ngụy Tế Lưu Dự dẫn 30 vạn Ngụy Tế quân, điên cuồng tiến công Hảo Châu thành. Hảo Châu thành báo nguy. Trong triều đình chủ chiến phái Lý Cương, Thành Mẫn, Chu Thắng Phi bọn người, nhao nhao xin chiến. Chỉ là, những tướng lãnh này thỉnh cầu đều bị Triệu Cấu bác bỏ, nguyên nhân là cấm quân đúng thủ vệ Lâm An thành quân đội, không thể vận động. Mà Triệu Cấu cách làm, lại là để ở xa kinh hồ Bình Định Ngạc Phi, xuất quân trợ giúp Hảo Châu thành Dương Nghi Trung. Lần nữa để Lâm Viễn mở rộng tầm mắt. Triệu Cấu không để mắt đến một sự kiện, Hoàn Nhan Tông vọng đánh xuống Hoài Bắc, thế tất sẽ vây quanh Lư Châu thành, đến lúc đó Lư Châu thành chuyển tông trận liền biết mất hiệu lực. Nhạc Phi muốn tiếp viện, chỉ có thể từ Tương Dương thành xuất phát, xuyên qua Hoàn Nhan Tông bật quản hạt trung nguyên địa khu, tiến vào sông Hoài Tây, sau đó lại vòng qua Hoàn Nhan Tông bật đại quân, đến Hảo Châu thành. Cái này trình độ khó khăn, đã không thua gì 25.000 dặm trường trình. Cho dù Nhạc Phi xuất quân đuổi tới Hảo Châu, nhưng Dương Nghi chúng có thể kiên trì đến lúc đó. Nhưng là, Nhạc Phi trung tâm vô cùng, chỉ có thể kiên trì bên trên. Ngày mùng ngày 2 tháng 7, Nhạc Phi vội vàng từ Giang Lăng thành triệu hồi 8.000 bối ngôi trọng kỵ, tiến vào Nam Dương cảnh nội, bắt đầu đi về phía đông. Đoạn đường này, hắn còn nhất định phải để phòng mở ra Hoàn Nhan Tông bật, đột nhiên xuất quân xuôi nam chặn giết. Cho nên hắn mới chọn lựa Nhạc gia quân bên trong tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội. Nhạc Phi vừa đi, trung sở thế lực đạt được thở dốc, bọn hắn lại bắt đầu cả sống. Dương Yêu tự mình dẫn 10 vạn thủy sư tiến công Đông Động đỉnh hồ cửa vào, ý đồ tiến vào Vân Mộc Trạch. Đáng tiếc, Lâm Viễn thủy sư chỉ huy sứ Lưu Nhân Quý, liệu địch tại trước, đã sớm tại lúc trước hắn đem thủy sư 4 cái doanh toàn bộ tập trung đến Đông Động đỉnh hồ cửa vào. Song phương trực tiếp buộc phát đại quy mô thủy chiến. Dương Yêu thủy sư nhân số chiếm ưu thế, thế chiến hạm số lượng đúng Lâm Viễn 4 lần. Nhưng là, Lâm Viễn thủy sư chiến hạm tân tiến hơn, súng đạn trang bị suất lớn hơn. Song phương một phen kịch chiến, Lâm Viễn thủy sư còn hơi chiếm thượng phong. Dương Yêu hao tổn một bộ phận hạm đội, bị một lần nữa bức về Động đỉnh hồ. Một kế không thành, bọn hắn liền thi triển kế thứ hai. Trung sở thái tử Trung Tử Ngang, thân phó Đại Hồng Sơn, bắt đầu châm ngòi Đại Hồng Sơn bên trong Lục Lâm hảo hán, đối địch với Lâm Viễn. Đại Hồng Sơn lại tên Lục Lâm núi, bắc lên Tùy Châu, đông tiếp Vân Mộc Trạch, tây lân cận Dinh Châu, nam chống đỡ Giang Lăng, đúng từ tây bắc hướng đông nam xu thế liên miên dãy núi. Trong lịch sử Hán Quang Võ Đế Lưu Tú chính là điểm lành tại đây. Lục Lâm hảo hán một từ cũng là bắt nguồn từ đây. Dãy núi này chỉnh thể hẹp dài, dài 1600 dặm, rộng 300 dặm, diện tích bù đắp được hai cái tùy châu. Nhưng là bởi vì Lục Lâm núi tất cả đều là núi cao trùng điệp, cổ mục che trời, khó mà khai khẩn trồng, bởi vậy rất khó có người ở chỗ này sinh hoạt. Bất quá, tại chiến loạn niên đại, vẫn như cũ có không ít người trốn vào nơi này. Gia Cát Lượng vừa đánh xuống Dĩnh Châu lúc, Dĩnh Châu nhân khẩu không đủ 10 vạn. Một cái diện tích tương đương với 30 cái huyện châu quận, mới 10 vạn người, vì sao? Bởi vì đại lượng Dĩnh Châu bách tính, tránh né chiến loạn, trốn vào Lục Lâm trong núi. Còn có chung quanh Giang Lăng, Thiềm Giang đại lượng bách tính. Nhiều như vậy châu quận bách tính, để Lục Lâm trong núi tị nạn bách tính nhân số đã không dưới 500 vạn người. Gia Cát Lượng quản lý Dĩnh Châu về sau, phát hiện một vấn đề này, thế là hắn công khai một hệ liệt chính sách, cổ vũ Lục Lâm trong núi bách tính quay về Dĩnh Châu. Đi qua 4 tháng cố gắng, này mới khiến Dĩnh Châu nhân khẩu từ 10 vạn tăng trưởng đã đến 70 vạn. Lâm Viễn cũng đã sớm để mắt tới Lục Lâm núi khối bảo địa này. Trong lịch sử, cái này không chỉ có là Quang Võ Đế Long Hưng chi địa, tại Minh triều lúc còn ra một vị gia tinh đế. Danh thần mạnh tướng, danh sĩ đại nho nhiều không kể xiết. Nơi này chính là một khối phúc địa. Bất quá Lâm Viễn cùng quan tâm, vẫn là Lục Lâm trong núi mấy trăm vạn nhân khẩu, cùng đại lượng tài nguyên. Lục Lâm trong núi cây cối, rất nhiều đều là ngàn năm cổ mục, vừa cao vừa lớn, mặc kệ đúng kiến tạo chiến hạm, vẫn là các loại khí giới, đều là hiếm có. Mà lại, Lục Lâm trong núi tài nguyên khoáng sản phong phú, không chỉ có quan sát, còn có mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ vàng, mỏ thiếc, cùng giống bọn phờ ạm loại này kim loại hiếm mỏ. Cầm xuống nơi này, chẳng khác gì là nhiều hơn một tòa thiên nhiên bảo khố. Bất quá, muốn cầm xuống nơi này, cũng nhất định phải phí chút tay chân. Lục Lâm trong núi đổi mới một cái nở tờ cờ thế lực vũ trang, Lục Lâm Hảo Hán. Lục Lâm Hảo Hán, đúng so sơ tặc, thủy đạo cao cấp, chiến lực có thể so với quân chính quy, nhưng lại không có chút nào tính kỷ luật tổ chức, có chút cùng loại với du hiệp. Nhận trung tử ngang chân ngòi, Đại Hồng Sơn bên trong Lục Lâm Hảo Hán, đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Viễn, bắt đầu bốn phía xuất kích, cướp bóc phụ cận tùy châu, Vân Mộc Trạch, Dĩnh Châu thôn trang, cướp đoạt lương thực, cướp đoạt nhân khẩu. Loại tình huống này, Lâm Viễn tuyệt không thể nhẫn. Chương 201, Lục Lâm Hảo Hán. Ngày 5 tháng 7, Lâm Viễn điều khiển phi hùng quân lái đến Đại Hồng Sơn biên giới, chuẩn bị chinh phạt Đại Hồng Sơn. Phụ trách lần hành động này, đúng phi hùng quân phó soái Dương Nghiệp. Ngụy Duyên đúng nó dưới trướng thứ nhất đại tướng. Có hai người chủ tính chung, chiến sự không khó lắm. Bất quá Lâm Viễn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao phi hùng quân chỉ có một cái doanh đoàn, 25.000 người. Mà lại, các binh sĩ bình quân cấp bậc vì nhị giai, sức chiến đấu có hạn. Để bảo đảm 100% thắng lợi, Lâm Viễn trực tiếp để Hổ Bí quân điều ra hai cái doanh, từ phía tây phối hợp tác chiến. Gia Cát Lượng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, để Hoàng Trung cùng Sử Vạn Tuế hai cái doanh đoàn đi chấp hành nhiệm vụ này. Hai người này mặc dù là doanh đoàn chỉ huy sứ, nhưng dưới tay trước mắt chỉ có một cái doanh. Hai người binh lực hợp lại cùng nhau, có một vạn lao binh. Mỗi một tràng chiến dịch đều là lịch luyện tướng lĩnh tuyệt hảo cơ hội. Lâm Viễn chưa hề đều không lãng phí cơ hội. Thế là, hắn đem kỵ tướng Tân Khí Tật, Lâm Sung, cùng tạm thời không có an bài đại tông, toàn bộ điều động đến phi hùng quân, công dương nghiệp việc phải làm. Quân đội đúng triệu tập hoàn tất, nhưng trận chiến còn không thể đánh. Lâm Viễn mục đích, đúng Đại Hồng Sơn bên trong ẩn nút bách tính, mà không phải vì giết người. Thế là, hắn trực tiếp lấy đại tống Sở Giang Vương danh nghĩa, hướng Đại Hồng Sơn bên trong dân chúng viết một chương bảng cáo thị. Bảng cáo thị nội dung rất đơn giản, chính là chiêu an. Cổ Vũ trốn ở trong núi bách tính đi tới, cũng hứa hẹn phân ruộng phân đất. Bảng cáo thị bị tịch thu viết 100 phần, đắp lên Lâm Viễn ấn tỷ, từ Đái Tông tiến đến phái phát. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Đái Tông liền từ bắc đi về phía nam đi đến 1600 dặm, đem trong tay bảng cáo thị phát đã đến các đại trại. Chiêu an tin tức trực tiếp tại Đại Hồng Sơn bên trong tạo thành không nhỏ hành động. Rất nhiều tại Đại Hồng Sơn bên trong, bụng ăn không no tầng dưới chốt bách tính, nghe nói đúng triều đình vương gia chiêu an, toàn bộ tâm động. Bất quá rất nhanh, lại vang lên một cái không đúng lúc thanh âm. Các ngươi thật coi là Lâm Tử Nghĩa đúng chiêu an sao? Hắn bất quá là muốn đem các ngươi lừa gạt ra ngoài, sau đó bắt khổ lực lao dịch, triều đình quan viên vẫn luôn là làm như vậy, bọn hắn không thể tin. Những cái kia động tâm dân chúng, phản phất bị rót một chậu nước lạnh, lần nữa tỉnh táo lại. Không có người rời đi Đại Hồng Sơn, đi ra bên ngoài giới. Phá Lâm Viễn chiêu an người, không phải người khác, đúng là hắn đối thủ cũ, Trung Tử Ngang. Dân chúng vẫn như cũ không nguyện ý ra, không quan hệ. Bởi vì Lâm Viễn đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Tại Đái Tông đi phái Yết Bảng Văn đồng thời, Lâm Viễn dẫn đầu Cao Thương Thiết Ưng Thám Mã tiểu phân đội, lợi dụng kim điêu cùng hùng lưng, bắt đầu điều tra Đại Hồng Sơn địa hình. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, mọi người rốt cục vẽ ra Đại Hồng Sơn sơn trại bản đồ phân bố. Mà lại căn cứ Đái Tông thám thính đến tin tức, tại trên địa đồ đánh dấu các sơn trại danh xưng, cùng binh lực phân bố. Đại Hồng Sơn bên trong Lục Lâm Hảo Hán tình huống, bị Lâm Viễn mò được nhất thanh nhị sở. Địa đồ đưa đến Dương Nghiệp, Hoàng Trung, Sử Vạn Tuế trong tay. Dương Nghiệp không nói hai lời, quả quyết xuất kích, vòng qua Lục Lâm Hảo Hán cả bẫy, trực tiếp trừ bỏ tòa thứ nhất sơn trại. Tù binh Lục Lâm Hảo Hán 500 người, bách tính 3 vạn. Lâm Viễn nhớ kỹ, giống như vậy sơn trại còn có hơn mấy chục tòa, mà tại Đại Hồng Sơn trung ương khu vực còn có cự hình sơn trại như là thành trì. Dương Nghiệp trực tiếp đem 3 vạn bách tính toàn bộ di chuyển rời núi. Ngoài núi mặt, Lâm Viễn đã sớm an bài hộ ti quan viên tại đăng ký tạo sách. Đồng thời, tùy châu chi châu Phạm Trọng Nghiêm cũng phái người tới tiếp thu nhóm này bách tính, chờ đăng ký tạo sách hoàn tất, liền phân ra tới chỗ huyện. Mà kia 500 Lục Lâm Hảo Hán thì một đường áp giải đến Ngô Sơn thành. Lâm Viễn dò xét một phen những tù binh này. Bọn này Lục Lâm Hảo Hán, từng cái thân thể cường tráng, mặt lộ vẻ hung thần, nhưng ở bị bắt về sau, nhưng lại giống xương đánh quả cả, đề không nổi tinh khí thần. Lục Lâm hảo hán, tam giai khấu loại, đẳng cấp cấp 30, tố chất thân thể 50 điểm, cường tráng. Miêu tả, học qua một chút công phu, thường nhân khó gần. Tố chất thân thể chia làm trở xuống mấy cấp bậc, 10, suy nhược 30, thể hư 50, cường tráng 70, cường tráng 90, võ thân thể 100, siêu nhân thể. Người bình thường thể chất đều là 30-40 ở giữa. Thường xuyên rèn luyện cơ thể người chất tại 50 tả hữu. Chỉ có những cái kia từ nhỏ dinh dưỡng không thiếu, lại thường xuyên rèn luyện người, mới có thể đạt tới 70 điểm cường tráng. Cường tráng người, mặc kệ đúng trên thân thể, vẫn là trên tâm lý, đều phi thường cường đại. Về phần 90, võ thân thể, người, chỉ có những cái kia hoàng cấp mãnh tướng mới có thể đạt tới. Siêu nhân thể, đã hoàn toàn thoát ly cơ thể người gông cùm xiềng xích, thu được siêu thoát cơ thể người lực lượng, cũng tỉ như Vũ Văn Thành đô sức chín châu hai hổ, Lý Nguyên Bá tứ tượng chí lực, hạng vũ lực lượng rời núi lấp biển. Lâm Viễn không nghĩ tới, bọn này Lục Lâm hảo hán, tố chất thân thể thế mà tốt như vậy. Nếu như hắn chiêu hàng đám người này, tại Tam Hoàng Thần Tượng bờ UFF ra chỉ dưới, bọn này Lục Lâm hảo hán tố chất thân thể, còn muốn gia tăng 30 điểm, đạt tới kình bạo 80 điểm. 80 điểm tố chất thân thể, không phải là hắn tha thiết ước mơ binh nhất nguyên sao? Thế là, hắn trực tiếp đi đến bọn này Lục Lâm trước mặt, mở miệng nói, "Bản vương có lòng yêu tài, muốn chiêu hàng các ngươi có bằng lòng hay không?" "Phi, cầu quan, chúng ta cho dù chết, cũng không nguyện ý đầu hàng." Nói chuyện, đúng một cái trung niên râu quai nón, giống như là bọn này Lục Lâm hảo hán thủ lĩnh. Lâm Viễn hơi nheo mắt lại, cười nói, "Bản vương biết các ngươi không sợ chết, thế nhưng là chết ai không biết? Mỗi người đều sẽ chết. Bất quá là đưa đầu một đao mà thôi. Nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi cứ như vậy chết, có ý nghĩa hay không?" "Đương nhiên là có ý nghĩa." Râu quai nón nộ trừng lấy Lâm Viễn, quắc, "Cùng các ngươi bọn này cẩu quan đối nghịch, che chở bách tính, chính là vì đại đạo chính nghĩa. Chúng ta hôm nay bỏ mình, cũng thành toàn một cái nghĩa tự, nhanh chóng động thủ đi." "Phi." Người này lời còn chưa nói hết, Lâm Viễn liền hung hăng xì hắn một ngụm. "Ngươi luôn miệng nói vì nghĩa tự, chẳng lẽ các ngươi cướp bóc, giết người phóng hỏa chính là nghĩa? Cưỡng chế ra mách tính, để bọn hắn tại trong núi lớn trải qua bụng ăn không no thời gian, chính là nghĩa? Khởi binh đối kháng quan phủ, đem mấy trăm vạn bách tính đưa thân vào trong chiến hỏa, chính là nghĩa?" Râu quai nón mặt người, tựa hồ bị Lâm Viễn tam liên hỏi dọa sợ. Lâm Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm râu quai nón, tiếp tục nói ra, "Thiên hạ hôm nay, tất cả mọi người biết, ta Đại Tống địch nhân là phương Bắc người nữ chân, ta Đại Tống sĩ tốt ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, mà các ngươi lại cùng chung sở phản quân, ở hậu phương quấy gió làm mưa, các ngươi chẳng lẽ đúng tại giúp người nữ chân?" "Ta..." "Chúng ta không có." Râu quai nón lớn tiếng tranh luận. Chỉ là, Lâm Viễn căn bản không cho hắn phản bác, tiếp tục mắng, "Tin vào sáng luôn, kéo bác phạt đại quân chân sau, ta nhìn các ngươi chính là một đám quân bán nước. Thế mà còn chẳng biết xấu hổ ở trước mặt ta nói là vì nghĩa." "Ngươi..." Râu quai nón bị chửi sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lâm Viễn lại nhìn về phía cái khác Lục Lâm hảo hán, quắc, "Các ngươi bọn này Lục Lâm bên trong người, từng cái thân thể khỏe mạnh, lại không nghĩ tới tiến thủ vì nước hiệu chung, cả ngày liền biết cho triều đình chơi ngang chân, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm là như vậy nghĩa sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, chính là một đám loạn tặc, hậu thế trên sử sách cũng sẽ đem các ngươi vĩnh viễn đặt trước bên trên loạn tặc sĩ nhục trụ, các ngươi hậu đại sẽ bị người chỉ trỏ, xấu hổ có các ngươi bọn này tiên tổ, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao?" 500 tên Lục Lâm hảo hán bị Lâm Viễn một trận chửi mắng, nhao nhao cúi đầu xuống, không ai ngẩng đầu. Trong đội ngũ, thế mà còn có người ríu rít khóc lên. Lâm Viễn liếc nhìn mọi người, nói, "Bản vương hôm nay chiêu hàng các ngươi, là vì giải cứu các ngươi, thành toàn các ngươi đại nghĩa. Vì bản vương ngày sau bắc phạt cống hiến một phần lực lượng." Chương 202, ngũ đại trại chủ. "Tướng quân, chúng ta nguyện hàng." Một trận chửi mắng về sau, 500 người bên trong bắt đầu lục tục ngo ngoe có người lựa chọn quy thuận. Tại Lâm Viễn liếc nhìn dưới, lựa chọn quy thuận người càng đến càng nhiều. Từ mười mấy người, biến thành mấy chục người, rất nhanh liền đột phá hơn 100 người, hơn 300 người. Đến cuối cùng, 500 tên Lục Lâm hảo hán, toàn bộ lựa chọn quy thuận. "Tốt." Lâm Viễn vô đuổi, mừng rỡ nói ra, "Ta hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ hôm nay lựa chọn, bởi vì ta biết dẫn đầu các ngươi đi hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại." "Tạ tướng quân." 500 tên Lục Lâm hảo hán cùng kêu lên nói. "Các ngươi..." Lục Lâm thủ lĩnh, râu quai nón nhìn xem dưới tay các huynh đệ lựa chọn quy thuận, phẫn hận không thôi. Hiện tại, liền chỉ còn lại hắn một người còn không có quy thuận. "Thế nào, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ?" Lâm Viễn gặp hắn một mặt cưỡng tính tỉnh, lớn tiếng quát hỏi. "Đại ca, quy hàng đi, chúng ta xác thực làm có chút quá phận." "Không tệ, ta tử vừa mới bắt đầu liền phản đối cùng chung sở phản quân pha trộn cùng một chỗ. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, tại vương gia bên người, vì thiên hạ thường sinh ra một phần lực, cũng coi là thành toàn nghĩa tự." Nghe chúng huynh đệ thuyết phục, râu quai nón phảng phất sắt đá tâm, rốt cục mềm hóa. Hắn do dự một lát, liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, "Mạnh Kinh, nguyện vì vương gia ra sức châu ngựa." "Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Hoàng Kim anh hùng Mạnh Kinh, hướng ngươi hiệu trùng." "Tốt tốt tốt." Lâm Viễn đỡ dậy Mạnh Kinh, trên mặt chất đầy tiêu dung. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ sơn trại, thủ lĩnh chính là Hoàng Kim anh hùng. Kia đại hồng sơn bên trong đại sơn trại, chẳng phải là có tử kim anh hùng, thậm chí vương cấp anh hùng. Ngẫm lại đều có chút chờ mong. 500 tên Lục Lâm hảo hán quy thuận về sau, trên người bọn họ lập tức thu được Tam Hoàng Thần Tượng bờ UFF gia trì, để bọn hắn thể chất nhảy lên đạt đến 80 điểm, từng cái trở thành hổ lang chi sĩ. Mọi người cảm nhận được buff gia trì, thể nội lực lượng quần quần không dứt, đều phân chấn. Đồng thời, nhìn về phía Lâm Viện ánh mắt trở nên càng thêm tôn sùng. Lâm Viện dẫn đầu mạnh kinh trở lại lãnh chúa phủ, mà còn lại 500 tên lục lâm liền trực tiếp an bài tiến quân doanh. Cái này đều đúng chất lượng tốt lính, chờ một trận đánh xong, lại đi phân phối. Mạnh kinh, ngươi đem Đại Hồng Sơn bên trong tình huống, tham chiếu cái này sa bàn, cho ta giảng giải một lần. Lâm Viện dẫn đầu mạnh kinh, đi vào một cái sa bàn chung quanh. Sa bàn bên trên, dãy núi hình dáng, dòng sông phân bố, cùng lục lâm hảo hán sơn trại, toàn bộ đều sinh động như thật. Mạnh kinh nhìn thấy đây hết thảy, doa đến trợn tròn trong mắt. Cái này, hắn vẫn cho là mình sơn trại bị đánh lén, là bởi vì quan binh gặp may mắn, ngoài ý muốn mò tới sơn trại đằng sau, mới thu nhận hắn vội vàng thất bại. Trong lòng của hắn thậm chí còn có chút khinh phục. Nhưng là, nhìn thấy cái này sa bàn về sau, hắn triệt để minh bạch, bọn hắn tự cho là địa hình phức tạp Đại Hồng Sơn, kỳ thật đã sớm bị mình chủ công cho thăm dò rõ ràng, ngay cả trong đó một chút dòng sông nhỏ đều không kém chút nào. Đây rốt cuộc là lúc nào thăm dò rõ ràng? Mạnh Kinh tại thời khắc này cũng không khỏi có chút hoang mang. Mạnh Kinh. Lâm Viễn nhìn đối phương ngốc trệ, vội vàng lần nữa đặt câu hỏi. Mạnh Kinh ngây ra một lúc, trực tiếp tỉnh táo lại. Hắn lập tức dựa theo trước mắt sa bàn, giới thiệu: Đại Hồng Sơn từ bắc hướng nam, chung 1600 dặm, có thể đại khái chia làm 3 đoạn. Đầu tiên là bắc bộ 500 dặm, nơi này tới gần Tùy Châu Nam Bộ, Dĩnh Châu Bắc Bộ, tổng cộng có 18 ngọn sơn trại, cái này 18 ngọn sơn trại đầu đuôi tương liên, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau bất quá 30 dặm, nếu như bên ngoài thế lực tiến vào Đại Hồng Sơn, muốn vây quét trong đó một tòa sơn trại, còn lại 17 tòa, đều có thể bốn phía phối hợp tác chiến, lấy đại xà đồng dạng đối địch. 18 ngọn sơn trại, từ bắc hướng nam, theo thứ tự là Tử Kim trại, Kê Minh trại, Cao Sơn trại, Cửu Câu trại. Mạnh Kinh đem cái này 18 ngọn sơn trại từng cái tự thuật ra. Bắc bộ 18 ngọn sơn trại, lấy Kê Minh trại đại đương gia điển hoành cầm đầu, mỗi một ngọn sơn trại mạnh yếu không sai biệt lắm, đều đại khái có được 3 vạn bách tính, lục lâm binh lực 500. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, 18 ngọn sơn trại, vậy liền có được 9000 lục lâm, 54 vạn bách tính. Cái này cần bên trên một bút nhiều đến nhân khẩu tài phú. Lâm Viễn Dĩnh Châu lớn như vậy, đến bây giờ cũng mới 70 vạn người. Mạnh Kinh tiếp tục nói ra, Đại Hồng Sơn trung đoạn 600 dặm, đồ vật trực tiếp kéo rộng vì 300 dặm, bởi vậy, tại trung đoạn sinh hoạt sơn trại càng nhiều, có 36 tòa. Bọn hắn theo thứ tự là Ma Vân trại, Bạch Hồ trại, Kim Long trại, Lâm Viên trại. Cái này 36 ngọn sơn trại, mỗi một tòa đều có được không dưới 10 vạn bách tính, lục lâm 2000 người. Nhất là 5 vị trí đầu sơn trại, càng là có được lục lâm 5000 người. 36 ngọn sơn trại, mỗi một tòa đều có không dưới 10 vạn bách tính, hợp lại cùng nhau chính là 360 vạn bách tính. Lục lâm binh lực chung vào một chỗ, cơ hồ có 9 vạn người. Nhất là xếp hạng 5 vị trí đầu sơn trại, mỗi một cái đều có không dưới 5000 binh lực. Cái này đã khơi gợi lên Lâm Viễn lòng hiếu kỳ. Hắn lập tức hỏi, cái này trung đoạn xếp hạng 5 vị trí đầu sơn trại, đúng cái nào mấy cái? Bọn hắn sơn trại chi chủ kêu cái gì? Mạnh Kinh thành thật trả lời, xếp hạng thứ nhất sơn trại đúng Kim Long trại, trại chủ trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, người đưa ngoại hiệu Trấn Sơn Thái Tuế tên nghĩa. Xếp hạng thứ nhì sơn trại đúng Ma Vân trại, trại chủ đúng Ma Vân Kim Bằng, Đan Hùng Phi. Bài danh thứ ba sơn trại đúng Khô Lâu Động, trại chủ đúng Sách Mệnh Diêm La, Thôi Phán. Xếp hạng thứ tư sơn trại đúng Lâm Viên trại, trại chủ đúng Phát Thiên Điêu, Lý Ứng. Xếp hạng thứ năm sơn trại đúng Bạch Hồ trại, trại chủ đúng Qua Núi Hồ, Trần Đạt. Lâm Viễn nghe năm người này danh hiệu, có chút giật mình, nhất là nghe được Phát Thiên Điêu Lý Ứng lúc, ánh mắt không tự chủ chấn động một cái. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này Phát Thiên Điêu Lý Ứng hẳn là Lương Sơn 108 hảo hán một trong, Thiên Phú Tinh Lý Ứng. Về phần bốn người khác, Lâm Viễn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Bất quá, năng lực ép Phát Thiên Điêu Lý Ứng một đầu, Trấn Sơn Thái Tuế Thiên Nghĩa, Ma Vân Kim Bằng Đan Hùng Phi, Sách Mệnh Diêm La Thôi Phán, ba người này đều không đơn giản. Có lẽ là vương cấp anh hùng cũng có nói. Mạnh Kinh tiếp tục nói ra, Đại Hồng Sơn Nam Bộ tình huống cùng Bắc Bộ có chút tương tự, cũng là 18 trại, bất quá là 18 thủy trại, Nam Bộ nhiều dòng sông, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên. Ngay sau đó, hắn lại đem 18 thủy trại, hắn biết đến tình huống, toàn bộ tự thuật ra. Lâm Viễn sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Hắn an bài Mạnh Kinh xuống dưới nghỉ ngơi, mà một bên Văn Thư đã sớm đem Mạnh Kinh nói tình báo kỹ càng ghi chép lại. Tại sửa soạn xong hết về sau, cái này một phần kỹ càng tình báo liền bị hắn thông qua Kim Điêu đưa đến Dương Nghiệp, Hoàng Trung, Sử Vạn Tuế chờ tiền tuyến tướng lĩnh trong tay. Có phần tình báo này mới có thể hiểu rõ trăm trận trăm thắng. Đồng thời, Lâm Viễn lại viết một phong thư đưa đến Vân Mộng Trạch Chi Châu Tống Giang trong tay. Hắn muốn Tống Giang viết một phong thư đi chiêu hàng Phát Thiên Điêu Lý Ứng. Tống Giang có một cái kỹ năng có thể để cao lương sơn hảo hán 20% hấp dẫn suất, từ Tống Giang đi viết phong thư này có lẽ có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Tống Giang hiệu suất làm việc thật nhanh, rất nhanh liền viết xong. Lâm Viễn đọc xong về sau phát hiện phong thư này nội dung cảm động lòng người, nói ra tình nghĩa huynh đệ, lại hiểu rõ đại nghĩa. Chương 203, Dương Nghiệp bố trí mai phục. Lâm Viễn đem phong thư này trong đêm kêu người đưa đến Dương Nghiệp trong tay. Dương Nghiệp trực tiếp đem thư chuyển giao đến Đái Tông trong tay, từ Đái Tông đi chuyển giao cho Lý Ứng. Lâm Viễn hy vọng lương sơn hảo hán ở giữa đặc thù duyên phận có thể cho mình một kinh hỉ. Dương Nghiệp cầm xuống Mạnh Kinh về sau kinh động đến Bắc Bộ cái khác 17 trại. 17 trại chi chủ lúc này liên hợp lại tại đường núi thiết trí rất nhiều cạm bẫy, đồng thời mật thiết giám thị lên Phi Hùng quân. Chỉ tiếc, Dương Nghiệp tại cầm xuống Mạnh Kinh trại về sau, cũng không có gấp tiến công tòa tiếp theo sân trại, mà là làm gì chắc đó, phái người dọn dẹp cả bẫy, mới tiến công tiếp theo làm sân trại. Hắn trầm ổn, trực tiếp để đối diện Lục Lâm nhóm lo lắng. Mà rất nhanh, Lục Lâm nhóm cũng phát hiện, Dương Nghiệp phi hùng quân phảng phất nắm giữ hết thảy tình báo, thành công tránh đi sở hữu cả bẫy, đồng thời còn cắt đứt một chút chạy con đường. Chơi ạ. Quan binh vì cái gì quen thuộc như vậy Đại Hồng Sơn địa hình? Chúng ta sơn trại bố trí cả bẫy, toàn bộ bị bọn hắn phá. Nhất định đúng Mạnh Kinh phản bội chúng ta. Hắn khẳng định bán chúng ta sở hữu sơn trại tình báo. Dương Nghiệp áp dụng làm gì chắc đó sách lược, từng ngụm nuốt ăn Bắc Bộ sơn trại. Lại ăn hết hai tòa, bắt làm tù binh Lục Lâm 1000 người, bách tính 6 vạn người. Lấy được tù binh, toàn bộ có chuyên môn tướng lĩnh, đem bọn hắn di chuyển đến ngoài núi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, mọi người chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng, cho quan binh tới một lần hung ác. Không thể, quyết không thể cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Còn lại 15 ngọn sơn trại, cuối cùng là hợp binh, đạt được Lục Lâm 7500 người. Nhưng cho dù là dạng này, số lượng của bọn họ cũng xa ít hơn so với phi hùng quân. Thế là, Bắc Bộ lớn nhất thủ lĩnh Điền Hành trực tiếp viết thư hướng trung bộ các sơn trại cầu viện. Đại Hồng Sơn trung bộ, Kim Long trại, Tú Nghĩa đường, Trấn Sơn Thái Tuế Tiết Nghĩa cũng nhận được Điền Hành cầu viện tin. Tiết Nghĩa, niên kỷ ngoài 30, dáng người cường tráng, eo gấu tay vượng, mặt trắng như ngọc, bộ dáng ngược lại có mấy phần tuấn tiếu, bên cạnh hắn đặt vào hai thanh ngân sắc đại truy. Tiết Nghĩa đang nhìn xong Điền Hành cầu viện tin về sau, không có gấp làm quyết định, mà là đem tin đưa cho bên cạnh thanh niên. Thanh niên người mặc tử sắc tơ lụa trường sam, băng cột đầu màu vàng băng gấm, eo buộc bạch ngọc, thần thái cao quý, ánh mắt kiêu căng. Nếu là Lâm Viễn ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này. Không sai, hắn chính là Trung Sở Thái tử, Trung Tử Ngang. Trung Tử Ngang xem hết cầu viện tin về sau, nhíu nhíu mày. Như thế nào? Muốn hay không xuất binh tiếp viện? Tiết Nghĩa dò hỏi. Trung Tử Ngang lắc đầu, nói, căn cứ tình báo của ta, từ Tùy Châu tiến công chi quân đội này, đúng Lâm Tử Nghĩa mới chiêu mộ phi hùng quân, thuộc về tân binh, chiến lực còn có hạn. Chúng ta không thể vọng động, mà là muốn đem ánh mắt nhìn chằm chằm từ Dĩnh Châu mà đến hai chi bộ đội. Cái này hai chi bộ đội, đúng Lâm Tử Nghĩa uy tín lâu năm binh, sức chiến đấu rất mạnh, chúng ta nhất định phải cẩn thận cái này hai chi binh, về phần Bắc Bộ tân binh, có Điền Hoành bọn hắn đi quần nhau đầy đủ. Tiết Nghĩa nghe xong, luân phiên gật đầu, tựa hồ đối với Trung Tử Ngang mười phần tin phục. Tiết Nghĩa không có xuất binh, xếp hạng thứ nhì Đan Hùng Phi cũng không có xuất binh, thứ ba Thôi Phán, thứ tư Lý Ứng, cùng thứ năm Trần Đạt, toàn bộ đều là không phản ứng chút nào. Ngược lại là tới gần Bắc Bộ mấy cái sân trại, phái ra một bộ phận binh lực tiếp viện Bắc Bộ. Bắc Bộ trại chủ biết được đúng loại tình huống này, nhao nhao cảm thấy tâm lạnh. Đạt được trung bộ mấy cái trại chủ một điểm binh lực, Điền Hoành cuối cùng là quyên góp đủ một vạn Lục Lâm. Hắn xuất lĩnh cái này một vạn người, bắt đầu lợi dụng địa hình, không ngừng quấy rối phi hùng quân. Ngay từ đầu cũng lấy được một chút hiệu quả. Ngày 12 tháng 7, trăng sáng sao thưa, Điền Hoành quấy rối phi hùng quân, nếm đến một chút ngon ngọt, biết phi hùng quân chiến lực không cao, thế là đang chuẩn bị tại tối nay phát động dạ tập. Bọn hắn vọt cánh rừng, lội khe suối, mò tới phi hùng quân đại doanh chính diện một mảnh trong rừng. Điền Hoành tại cẩn thận quan sát trong đại doanh phi hùng quân, hắn phát hiện phi hùng quân binh lính, bởi vì mệt mỏi quấy rối, sĩ khí đã phi thường không tốt, tất cả đều biến nhác. Mà tại trong đại doanh quân trướng, còn có bóng người đang lắc lư, cùng truyền đến đứt quãng khóc nỉ non âm thanh. Ha ha ha, chi này tân binh bị chúng ta đánh cho khóc nhẹ. Điền Hoành vội vàng hướng người chung quanh khoe khoang. Những người khác sau khi nghe được, tất cả đều cười ha hả. Điền Hoành gặp đây, đứng người lên, rút ra bên hông trường đao, nói ra, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Có thể hay không đại bại Tùy Châu đại quân, ngay tại đêm nay. Các huynh đệ, theo ta xông. Tại Điền Hoành cái thứ nhất dẫn đầu bên trên, một vạn Lục Lâm từ trong rừng trùng sát ra. Bọn hắn kêu giết hướng phi hùng quân đại doanh phóng đi. Rất nhanh, viên môn binh sĩ liền bị bọn hắn cùng tiễn thủ giải quyết. Viên môn cũng bị bọn hắn xông phá. Điền Hoành giơ đao, dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Thế nhưng là, khi bọn hắn một mực vọt tới trung quân đại trướng, nhưng như cũng không thấy có bất kỳ binh sĩ xuất hiện phản kháng. Lúc này, có trại chủ nhịn không được, tiến vào một cái quân trướng xem xét tình huống. Điền Hoành, trong quân trướng tất cả đều là người giả. Không được. Điền Hoành hô to không ổn, thần sắc có vẻ kinh hoàng, nhanh, mau bỏ đi. Chúng ta bị lừa rồi. Hậu đội biến tiền đội, đây đối với chính quy bộ đội tới nói, đều có chút khó khăn. Húng chi là một đám Lục Lâm lùng cỏ. Một đám người lập tức ngay tại đại doanh viên môn tạo thành hỗn loạn. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, đại doanh đông tây hai bên trong hốc núi, đột nhiên sáng lên hai cái đạn tín hiệu. Ngay sau đó, một trận như núi kêu biển gầm tiếng la giết, hướng đại doanh đánh tới. Chúng ta trúng kế, mau lui lại. Người càng là bối rối, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Cái này một vạn Lục Lâm lùn cỏ biết có phục binh đánh tới, từng cái tranh nhau chen lấn hướng đại doanh bên ngoài chen, trong lúc nhất thời ngược lại để đại môn càng thêm chen chúc. Hết lần này tới lần khác lúc này, đại doanh hậu phương doanh địa lại là một viên đạn tín hiệu lên không. Đại doanh hậu phương trong bóng tối, đột nhiên lao ra từng đội thân hình tề chỉnh giáp sĩ, hướng Điền Hoành bọn người đánh tới. Điền Hoành chạy đâu? Ở trong một viên tuổi trẻ tiểu tướng, dẫn theo một cây thiết thương giết vào đám người, như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, Lục Lâm lùn cỏ nhóm toàn bộ bị đâm giết. Điền Hoành sắc mặt trắng bệch, doa đến hai chân đều nhanh run. Cái này viên thanh niên tiểu tướng, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, ngày khác trước từng mai phục qua, nhưng lại bị người này một người đơn đấu hắn hơn 50 vị huynh đệ. Điền Hoành căn bản không dám dừng lại, liều mạng hướng ngoài doanh trại chen. Hết lần này tới lần khác lúc này, ngoài doanh trại phục binh cũng giết tới. Hai chi phục binh tại Dương Nghiệp, Ngụy Duyên dẫn đầu dưới, tả hữu giáp công, giết đến ngoài doanh trại Lục Lâm lùn có hốt hoảng tán loạn, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Song, chẳng lẽ ngày muốn tuyệt ta sao? Điền Hoành trong lòng đột nhiên sinh ra một tia tuyệt vọng. Tân khí tật giết vào đám người, như mãnh hổ nhào vào bệ cừu, thương pháp lăng lệ biến hóa, sắt liền tổn thương đập lấy liền chết, không người dám làm, rất nhanh liền giết tản đám người. Hắn một chút tìm đến Điền Hoành, tay vượn thư sách, đem trong tay thiết thương một chút ném mạnh ra ngoài. Phúc. Đầu thương từ Điền Hoành phía sau lưng tiến vào, từ trước ngực của hắn lộ ra. Điền Hoành ngơ ngác một chút, cũng cảm giác phía sau lưng đau xót, ngay sau đó, hắn liền thấy một cái băng lãnh đầu thương từ trước ngực của hắn mặc thể mà ra, trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình thế mà cứ thế mà chết đi. Chương 204, Lục Lâm hội nghị. Đánh giết Điền Hoành về sau, Tân Khí Tật nhanh chóng tiến lên, cắt lấy Điền Hoành thủ cấp, giơ lên cao cao. Điền Hoành đã chết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng. Một tiếng này hô quát, dường như sấm sét tại đông đảo Lục Lâm lùn cỏ trong thai nổ vang. Rất nhiều người đều nhao nhao dừng lại tiến công, nhìn về phía Tân Khí Tật trong tay thủ cấp. Đúng Điền Hoành thủ cấp không khác. Trong lúc nhất thời, Lục Lâm lùn cỏ sĩ khí như là mở áp, phát tiết hầu như không còn, triệt để đánh mất tiến công dục vọng. Có người đầu tiên dẫn đầu vứt xuống binh khí, liền có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người lựa chọn buông xuống binh khí, đầu hàng. Bất quá, cũng có một phần nhỏ người lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này một tiểu ba người, đúng Điền Hoành thân tín, hòa Điền Hoành ký kết sinh tử chi giao, gặp dẫn đầu đại ca bị giết, bi phẫn đan sen, cứu hận càng sâu. Bọn hắn cơ trường đao, ý đồ giết Tân Khí Tật. Đối với nhóm người này, bọn hắn nghĩa khi đáng giá người kính trọng, nhưng là sẽ không có người thương hại bọn hắn. Lâm Sung Hoa thương lắc một cái, trực tiếp giết vào ngay trong bọn họ, đầu thương lượn vòng, đâm liền ba người. Một cái hồi mã thương, lại đâm một người, hoa thương trái bổ phải bảy, giống như du long lấy đuôi, liên tục đánh bay bảy tám người. Trong nháy mắt, Điền Hoành huynh đệ kết nghĩa, toàn bộ bị giết. Tất cả Lục Lâm lùn cỏ gặp đây, không khỏi là hít sâu một hơi. Điền Hoành bọn này huynh đệ kết nghĩa, đều tập võ nhiều năm, thân thủ viễn siêu thường nhân, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị giết sạch. Trong lúc nhất thời, sở hữu lùn cỏ trong lòng, đối quan binh càng thêm sợ hãi, không dám tiếp tục sinh ra một tia tâm tư khác. Đại chiến kết thúc, Dương Nghiệp sai người đoạt lại sở hữu lùn cỏ binh khí, bắt đầu kiểm kê chiến tổn. Rất nhanh, chiến tổn liền ra. Một trận chiến này, phi hùng quân trọng thương 15 người, vết thương nhẹ 120 người, không người chiến tử. Đối diện Lục Lâm lùn cỏ, chiến tử 140 người, thụ thương tháng 3 năm 10 người, còn lại toàn bộ đầu hàng. Tổng cộng bắt làm tù binh 9800 tên Lục Lâm. Những tù binh này, toàn bộ giam giữ tại trong doanh địa, từ 2000 phi hùng quân trông coi. Mà Dương Nghiệp thì là chia binh trừ tướng, chia ra đi cướp đoạt Bắc Bộ 17 sơn trại. Thiếu đi Lục Lâm lùn cỏ trông coi, 17 ngọn sơn trại phòng thủ trống rỗng, căn bản không dám ngăn cản, đối mặt phi hùng quân tuy bố đầu hàng. Chỉ là một cái ban đêm, Dương Nghiệp liền cầm xuống tất cả sơn trại. Tù binh 58 vạn bách tính. Dạng này, Đại Hồng Sơn Bắc Bộ cương vực, triệt để rơi xuống Dương Nghiệp trong tay. Làm tin chiến thắng truyền về Ngô Sơn thành lúc, Lâm Viễn trực tiếp vô án gọi tốt. Truyền lệnh xuống, phi hùng quân trận đầu có công, toàn thể tướng sĩ thưởng 1 tháng quân lương. Phong thưởng truyền về phi hùng quân lúc, phi hùng quân toàn quân sôi trào. Đồng dạng, Bắc Bộ sơn trại một đêm thất thủ tin tức cũng truyền đến trung bộ các sơn trại trong hai. Trong lúc nhất thời, trung bộ sơn trại người người cảm thấy bất an. Trấn Sơn Thái Tuế Tiết Nghĩa nhíu nhíu mày, chất vấn Trung Tử Ngang: "Thái tử, không phải nói phi hùng quân đúng một chi mới tốt quân đội sao? Làm sao sức chiến đấu mạnh như vậy, một đêm liên hạ Bắc Bộ 17 ngọn sơn trại?" Trung Tử Ngang cũng được vòng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đúng tình báo của ta có sai? Trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem lời này nói cho Tiết Nghĩa, mà là trấn an nói: "Tướng quân yên tâm, phi hùng quân coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá hai hơn vạn người, trong chúng ta bộ sơn trại Lục Lâm, hợp lại cùng nhau có 9 vạn binh lực, phi hùng quân nếu như dám vào phạm trung bộ, chính là cầm lấy trứng chọi với đá." Tiết Nghĩa cảm thấy Trung Tử Ngang lời nói có đạo lý, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Dương Nghiệp đúng như là Trung Tử Ngang lời nói, chiếm lĩnh Bắc Bộ Đại Hồng Sơn về sau, không có vội vàng tiến công trung bộ. Hắn vẫn như cũ khai thác làm gì chắc đó sách lược. Trước đem Bắc Bộ Đại Hồng Sơn bên trong 58 vạn bách tính, tính cả 9800 tên Lục Lâm, toàn bộ di chuyển ra ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu phái ra đại lượng mật thám, đi trung bộ sơn trại phát ra chiêu an bảng cáo thị, đảo loạn lòng người. Nếu như nói trước đó phát ra bảng cáo thị, trung bộ sơn trại người không tuân theo, hay là bởi vì đám người này cảm thấy Lâm Viễn đại quân rất khó đánh tới trung bộ, một loại tâm thái chờ may mắn. Như vậy lần này, đại quân áp cảnh, đều lửa thiêu nông, bọn hắn mới không thể không thận trọng lên. Nhất là tiếp giáp Bắc Bộ 5 cái sơn trại. Cái này 5 vị trại chủ, tập hợp một chỗ, thương thảo về sau, quyết định hướng phi hùng quân đầu hàng. Ngày 15 tháng 7, cái này 5 cái trại chủ của sơn trại dẫn đầu dưới trướng hơn 50 vạn bách tính, chuyển ném phi hùng quân. Tin tức truyền ra lúc, trung bộ còn lại 31 vị trại chủ, triệt để vỡ tổ. Phản bội chạy trốn, cái này 5 cái đáng chết phản đồ. Tiết Nghĩa biết được tin tức về sau, tức giận đến đem tụ nghĩa đường đồ dùng trong nhà toàn bộ đập nát. Trung Tử Ngang ánh mắt lấp lóe, cũng đổi tới vô cùng phẫn nộ. Hắn đề nghị, vì kế hoạch hôm nay, đúng cấp tốc triệu tập còn lại 30 vị trại chủ, quyết không thể để chuyện như vậy lại phát sinh. Tiết Nghĩa nhẹ gật đầu, ta cái này phái người bằng vào ta danh nghĩa, đi mời còn lại 30 vị trại chủ, để cho bọn họ tới Kim Long trại thương nghị chuyện quan trọng. Tiết Nghĩa mời phát ra ngoài, trung bộ sơn trại 30 vị trại chủ, toàn bộ đổi tới Kim Long trại. Tất cả mọi người tại tụ nghĩa đường bên trong tề tụ một đường. Thượng thủ thanh thứ nhất ghế xếp, chỗ ngồi người tự nhiên là Trấn Sơn Thái Tuế, Tiết Nghĩa. Mà tại Tiết Nghĩa bên cạnh, còn thêm xếp đặt một nắm ghế xếp, rất có nhị vương đặt song song ý tứ. Thanh này ghế xếp bên trên, ngồi lại là Trung Tử Ngang. Cũng bởi vì cái này, phía dưới 30 vị trại chủ toàn bộ đều khe khẽ bàn luận. 30 vị trại chủ, phân tọa hạ phương hai bên. Bên trái thanh thứ nhất ghế xếp, chỗ ngồi người đúng một cái mặt trắng mắt phượng, lông mày bay vào tóc mai vai hùng thanh niên, một mặt anh hùng khí. Mà sau lưng của hắn, còn đứng thẳng một cái mặt vàng trắng hán, thay thanh niên khiêng một cây kim bằng tám mặt lăng côn. Người này chính là trung bộ trại chủ bên trong, xếp hạng thứ nhì Ma Vân Kim Bằng, Đan Hùng Phi. Ngồi tại Đan Hùng Phi đối diện, phía bên phải thanh thứ nhất ghế xếp, đúng một cái thân mặc trường bào màu đỏ trung niên, thân hình gầy gò, khuôn mặt nham hiểm, tinh mắt. Hắn một cây binh khí, đúng giang hồ thất truyền đã lâu phán quan bút. Người này chính là bài danh thứ ba, Sách Mệnh Diêm La, Thôi Phán. Đan Hùng Phi bên cạnh, đúng một cái khôi ngô trung niên, đầu đội khăn vấn đầu, thân che đậy ô xa, áo lót một kiện nửa người giáp lưới, khuôn mặt kiên nghị, thần thái nhạt như. Mà sau lưng hắn, đồng thời dựng lên hai người, một người trong đó khiêng một cây đục sắt điểm thương thép. Người này chính là Pháp Thiên Điêu Lý Ứng. Về phần Lý Ứng ngồi đối diện, chỉ mặc một bộ áo chấn thủ, lộ ra mảng lớn khối cơ thịt, chính là xếp hạng thứ năm qua núi Hồ Trần Đạt. Tất cả mọi người đến đông đủ, Tiết Nghĩa ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Đợi đến toàn trường an tĩnh lại về sau, Tiết Nghĩa mới đứng lên, lôi kéo Trung Tử Ngang tay giới thiệu nói: "Chư vị, ta vì mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Trung Sở Thái Tử, Trung Tử Ngang." "Cái gì? Hắn chính là Trung Tử Ngang? Vô duyên vô cớ vì ta Đại Hồng Sơn trêu chọc chiến hỏa, chính là người này." Dưới đáy lập tức dẫn tới một trận nhỏ giọng phàn nàn. Tiết Nghĩa nhíu nhíu mày, quát bảo ngưng lại ở mọi người, nói: "Thái tử đến ta Đại Hồng Sơn, đúng đến tìm kiếm hợp tác, bởi vì chúng ta có được cùng chung một địch nhân, chính là phía Bắc Đại Lãnh Chúa, Lâm Tử Nghĩa." "Ha ha." Tiết Nghĩa tiếng nói vừa dứt, phía dưới đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. "Người nào?" Tiết Nghĩa giận dữ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Pháp Thiên Điêu Lý Ứng, cười lạnh đứng lên: "Chúng ta ẩn cư tại Đại Hồng Sơn bên trong, không có trêu chọc Lâm Tử Nghĩa, như thế nào cùng hắn kết thủ? Còn không phải có người ở chỗ này châm ngòi thị phi, chủ động đi tập kích Lâm Tử Nghĩa thôn trang, giết người phóng hỏa, mới thu nhận Lâm Tử Nghĩa phái đại quân thảo phạt." Chương 205, sứ giả bại lộ. "Lý Ứng, lời này của ngươi là có ý gì?" Tiết Nghĩa sắc mặt lạnh xuống, thân sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lý Ứng. Lý Ứng không chút nào không sợ: "Lý Mô nói sai sao? Trung Sở muốn cùng Lâm Tử Nghĩa tranh phong, liên quan ta Đại Hồng Sơn Lục Lâm chuyện gì? Dựa vào cái gì chúng ta Lục Lâm muốn cho người khác làm thương làm?" "Đúng, không sai." Lý Ứng vừa dứt lời, liền có một tên trại chủ đứng ra ủng hộ. "Chúng ta tại Đại Hồng Sơn bên trong, tiêu diêu sung sướng mấy chục năm, Đại Tống triều đình chưa hề cũng sẽ không quản, Lâm Tử Nghĩa chiếm cứ Tùy Châu thời gian dài như vậy, cũng không gặp hắn tiến đánh qua chúng ta tại sao muốn chủ động gây hấn, đi sở lao hổ cái mông?" Có một tên trại chủ phát ra tiếng, cười lạnh nói: "Ha ha, theo ta thấy, là có người muốn dãy một phần tiền đồ, đem chúng ta toàn bộ Lục Lâm đều bán cho Trung Sở làm tiểu đệ." "Hừ, loại chuyện này, ta quyết không đáp ứng." "Các ngươi!" Tiết Nghĩa nổi giận, một trưởng chấn vỡ bên cạnh bàn trà, ánh mắt bên trong như muốn phun ra lửa. "Các ngươi thật to gan, nơi này chính là Kim Long Trại, không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Người tới, bắt lại cho ta mấy người kia." Tụ nghĩa đường bên ngoài, lập tức liền có mười mấy cái cường tráng đao phủ thủ xuất hiện. "Tiết Nghĩa, ngươi cho chúng ta là dọa lớn sao?" Lý Ứng bàn tay vừa dùng lực, chén trà bị bóp vỡ nát. "Ta 3000 huynh đệ đã sớm tại Kim Long Trại bên ngoài, ngươi có thể thử một lần." "Mẹ nó, phản phản." Tiết Nghĩa tức giận tới mức tiếp cầm lên hai con kim truy, liền muốn đánh tới hướng Lý Ứng. Lý Ứng cũng đoạt lấy đục sắt điểm thương thép, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý. Song phương lập tức dương cung bạc kiếm, bầu không khí mười phần khẩn trương. Thời khắc mấu chốt, Trung Tử Ngang đứng dậy, ngăn lại Tiết Nghĩa: "Chư vị, bình tĩnh đừng nóng." Tụ nghĩa đường nguyên bản hò hét ầm ĩ, Trung Tử Ngang đột nhiên đứng ra, lộ ra dở dở ương ương, nhưng là cũng rất tốt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trang diện một chút yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Trung Tử Ngang. Trung Tử Ngang nói: "Chư vị hảo hán, các ngươi trước hết nghe ta một lời, nếu là ta giảng có lỗi, các ngươi lại đi sống mái với nhau không muộn." Tiết Nghĩa trừng mắt Lý Ứng, Lý Ứng đảo mắt một vòng tụ nghĩa đường bên ngoài đao phụ thủ, nhẹ gật đầu. Trung Tử Ngang tiếp tục nói ra: "Chư vị hảo hán, hôm nay chiêu mọi người tới mục đích, không phải để mọi người lẫn nhau vật lộn, mà là thương nghị cùng chung mối thủ, cùng một chỗ đối phó Lâm Tử Nghĩa sự tình. Mọi người trước không cần quản là ai trước trêu chọc Lâm Tử Nghĩa vấn đề, hiện tại vấn đề là, Lâm Tử Nghĩa đã đánh vào tới, chúng ta muốn thế nào đem hắn đuổi đi ra?" Lý Ứng cười lạnh, nói: "Nếu không phải ngươi khích bác không phải là, chúng ta cũng sẽ không đắc tội Lâm Tử Nghĩa, Lâm Tử Nghĩa cũng không sẽ phái binh tiến đến, theo ta thấy, đưa ngươi cái này kẻ cầm đầu đưa cho Lâm Tử Nghĩa, Lâm Tử Nghĩa tự sẽ chết binh." Trung Tử Ngang đối mặt Lý Ứng nổi lên, tựa hồ không có sinh khí, hiện ra cao thâm tu dưỡng. Hắn nhìn xem Lý Ứng, cười lạnh nói: "Các ngươi thật coi là, Lâm Tử Nghĩa phái binh tiến đánh Đại Hồng Sơn, là bởi vì các ngươi cướp bóc hắn mấy chỗ thôn trang. Chẳng lẽ không phải?" Có nhỏ trại chủ phản bác. Trung Tử Ngang lắc đầu, trên mặt có một tia lãnh đạo, nói: "Đại Hồng Sơn, dài 1600 dặm, trong dãy núi tài nguyên khoáng sản phong phú, đúng một tòa thiên nhiên bảo khố. Lâm Tử Nghĩa muốn phát triển lãnh địa, phi thường khuyết thiếu tài nguyên, ngươi thật cảm thấy hắn không nhìn thấy Đại Hồng Sơn tòa này bảo khố?" Tụ nghĩa đường tất cả mọi người, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trung Tử Ngang gặp đây, trong lòng hơi vui, tiếp tục nói ra, Đại Hồng Sơn bên trong Lục Lâm hảo hán, nhân số đông đảo, quản lý bách tính vượt qua 500 vạn, nếu như hảo hảo phát triển, tất nhiên sẽ đúng một chi cường đại lực lượng vũ trang. Thế nhưng là, Tống Thái Tổ Triệu Không Giận cũng đã nói, giường nằm bên trong há lại cho người khác ngủ say. Lâm Tử Nghĩa lao tổ tông chính là như vậy tính cách, huống chi là hắn. Hắn có thể khoan nhượng các ngươi tại dưới con mắt của hắn, tiêu diêu tự tại. Lời nói này xong, Tu Nghĩa Đường tất cả mọi người, toàn bộ trầm mặc. Một chút trại chủ càng là trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Tiết Nghĩa gặp thời cơ chín muồi, lần nữa đứng ra, nói, chư vị huynh đệ, Lâm Tử Nghĩa đã sớm xem chúng ta Lục Lâm hảo hán là cái đinh trong mắt, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn điều động tại Dĩnh Châu quan viên, phái đại quân chú đóng ở Đại Hồng Sơn biên giới, cắt đứt Đại Hồng Sơn thông hướng Dĩnh Châu thông đạo, cũng thỉnh thoảng lên núi cướp đoạt chúng ta bách tính. Đúng, không sai. Có hai cái trại chủ đồng thời đứng ra, một mặt hận ý nói, chúng ta Sơn trại liền bị ra cắt lượng, phái quân cướp đoạt mười mấy vạn bách tính. Tiết Nghĩa giang tay ra, nói, thấy không, hắn đã sớm để mắt tới chúng ta vẫn còn không tự biết, hắn vì cái gì mới xây phi hùng quân? Chính là vì chinh phạt ta Đại Hồng Sơn. Chúng ta quyết không thể đáp ứng. Tiết Nghĩa một phen diễn thuyết, trực tiếp tại 30 vị trại chủ bên trong, lôi kéo được không ít người. Hắn tiếp tục nói ra, chúng ta lần này hợp tác với Trung Thái Tử, chính là muốn tại Lâm Tử Nghĩa còn chưa động thủ trước đó, sớm nổi lên, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hừ, Lâm Tử Nghĩa có uy hiếp, chẳng lẽ Trung Sở liền không có uy hiếp? Chủ động bước lên cùng Lâm Tử Nghĩa chiến tranh, ta Lục Lâm hảo hán coi như đánh lùi Lâm Tử Nghĩa, cũng giống vậy nguyên khí đại thương, ngươi làm sao lại cam đoan Trung Sở sẽ không thừa cơ công chiếm Đại Hồng Sơn? Nói chuyện chính là Lý Ứng sau lưng một cái trắng non trung niên, sắc mặt hiền lành, nhưng mặt mày cương trực công chính. Hắn một phen, trực tiếp để Tiết Nghĩa cùng Trung Tử ngang, thần sắc đại biến. Liền ngay cả một mực nhắm mắt Đan Hùng Phi, cũng là bá mở mắt. Tiết Nghĩa ánh mắt bên trong, lập tức toát ra sắc ý. Lý Ứng, người này là ai? Mọi người nghe được Tiết Nghĩa đặt câu hỏi, lúc này mới phát hiện, cái này cùng sau lưng Lý Ứng trung niên, bọn hắn cũng là lần đầu gặp. Lý Ứng cười cười, nói, người này đúng ta một vị phương xa biểu hình, đúng gần đây mới đầu nhập vào ta. Trung Tử ngang lập tức nheo mắt lại, nói, chỉ sợ không phải biểu hình, mà là Lâm Tử Nghĩa thuyết khách đi. Lời này vừa ra, lần nữa kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả trại chủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hầu nghi hướng Lý Ứng nhìn tới. Trung Tử ngang cười lạnh, tiếp tục nói ra, ta nghe nói, Lâm Tử Nghĩa đã phái ra không ít mật thám, đến Đại Hồng Sơn bên trong, xúi dục chúng ta một ít Lục Lâm hảo hán. Lý Ứng gặp tình huống như vậy, mày nhăn lại, trong tay thương thép không tự chủ nắm chặt một phần. Tiết Nghĩa càng là cười lạnh, trực tiếp một cái mũ chụp xuống, ta nói ngươi Lý Ứng vì sao hôm nay liên tiếp cùng ta đối nghịch, nguyên lai là đã bị Lâm Tử Nghĩa đón mua. Người tên phản đồ này, người tới, bắt lại cho ta hắn. Tu Nghĩa Đường bên ngoài, lập tức xông tới mười mấy cái đao phụ thủ, đem Lý Ứng ba người bao bọc vây quanh. Tôn sứ, bây giờ nên làm gì? Lý Ứng thần sắc có chút nghiêm trọng, cầm thương cùng đao phụ thủ giằng co. Ha ha ha. Lý Ứng hậu phương trung niên, lại là đột nhiên cười lên ha hả. Tiếng cười của hắn, trực tiếp để tất cả mọi người ở đây đều hơi biến sắc mặt. Nghĩ không ra ta ngụy trang, vẫn là không thể gạt được thai mắt của ngươi. Trung Sở Thái Tử lưới, quả nhiên lợi hại. Ngươi là người phương nào? Trung Tử ngang khỏe miệng khẽ nhếch, sắc mặt có vẻ đắc ý, hỏi. Trung niên nhân cười nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Thân hành Thái Bảo Đái Tông đúng vậy. Chương 206, sảnh đấu. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Đái Tông. Trung Tử ngang nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ nghe nói qua cái tên này, nói, nghe nói Lâm Tử Nghĩa mới chiêu mộ một nhóm người giang hồ, ngươi chính là một trong số đó, không biết ngươi có gì bản lĩnh. Đái Tông cười cười, thoải mái hồi đáp, ta tinh thông tật hành phủ, có thể ngày đi 800 dặm, bởi vậy đạt được người giang hồ cất nhắc, được một cái thần hành Thái Bảo xưng hảo. Cái gì? Ngày đi 800 dặm? Tu Nghĩa Đường bên trong tất cả trại chủ, toàn bộ đã bị kinh động. Liền ngay cả Trung Tử ngang cũng là ngây ra một lúc, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi. Ngày đi 800 dặm, đây cũng không phải là thiên lý mã. Liền xem như thiên lý mã, một ngày nhiều nhất buôn tẩu 800 dặm, cũng trước mắt đúng cá nhân. Trung Tử ngang lập tức đối Đái Tông cảm thấy hứng thú. Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi đầu nhập đến dưới trướng của ta, ta hôm nay có thể bảo đảm ngươi không chết. Ha ha ha. Đái Tông lần nữa cười ha hả, sắc mặt toát ra một tia khinh thường, ngươi có biết ta vì sao được người xưng làm Thái Bảo? Xin lắng tai nghe. Đái Tông nhẹ nhàng cười một tiếng, khoe miệng giơ lên, nói, dưới gầm trời này, liền không có ta Đái Tông không thể đi chỗ, ta Đái Tông muốn đi, thiên hạ còn không người có thể ngăn được. Vừa dứt lời, dưới chân hắn đột nhiên sinh ra một cô gió lốc, ngay sau đó, Đái Tông thân ảnh liền tại nguyên chỗ biến mất. Mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh, tại Tụ Nghĩa Đường bên trong dạo qua một vòng. Đám kia vây quanh Lý Ứng đao phủ thủ, nhao nhao bị người đánh cho thổ huyết, rơi lả tả trên đất. Cái này, Tiết Nghĩa giật nảy cả mình, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tàn ảnh, giơ lên kim truy liền nện, yêu nhân, an ta một truy. Phúc. Kim truy rơi đập, gió lốc bị phá, một đạo tiếng rên rỉ, Đái Tông thân ảnh bị ép ra, liền lùi mấy bước. Khí lực thật là lớn. Đái Tông run lên bàn tay, hơi có chút chấn kinh. Tiết Nghĩa một truy phá pháp, lập tức lấn người lại đổi kịp truy thứ hai. Đang. Chỉ là, cái này truy thứ hai trực tiếp bị Lý Ứng cầm thương đỡ được. Sắt thép va chạm, đinh hai nhức óc. Lý Ứng, ngươi thật muốn minh ngoan bất linh. Tiết Nghĩa gầm thét. Lý Ứng hừ nhẹ một tiếng, ta làm như vậy là vì Lục Lâm chúng các huynh đệ. Đái Tông khoát tay áo, cười nói, mọi người trước lánh tĩnh một chút, nghe ta nói hết lời, lại đánh không mượn. Ta lần này đến đây là vì chủ công chiêu an một chuyện, chủ công phi thường kính trọng các ngươi Lục Lâm hào kiệt, mới có thể một mà tiếp cho các ngươi cơ hội, nếu không cũng sẽ không chỉ phái phi hùng quân đến chinh phạt các ngươi.
Hừ, đều phái đại quân đến chinh phạt chúng ta, còn nói cho chúng ta cơ hội.
Có người không phục phản bác. Đái Tông cười cười, liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, các ngươi đều hẳn là nghe nói, nhà ta chủ công Lâm An thành chiến dịch, chỉ bằng 2 vạn kỵ binh liền đại bại Hoàn Nhan Tông bật 60 vạn đại quân.
Khoan lác, ai không biết.
Phải chăng khoan lác, ta nghĩ Trung Thái tử đúng có quyền lên tiếng nhất.
Đái Tông cười cười, Trung Thái tử tại Tùy Châu sắp xếp nhiều như vậy gian tế, chắc hẳn đã biết Bạch Mã Nghĩa Tông đi.
Tại Đái Tông dẫn đạo dưới, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Trung Tử Ngang.
Trung Tử Ngang sắc mặt lạnh xuống, không trả lời.
Thế nhưng là, không trả lời tương đương chính là ngầm thừa nhận.
Đái Tông tiếp tục nói ra, Bạch Mã Nghĩa Tông ngay cả Kim Quốc Mạnh An hộ giá quân đều có thể đánh bại, ta nghĩ đánh bại các ngươi Lục Lâm, hẳn không phải là việc khó gì à?
Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc xuống, một chút trại chủ càng là cúi đầu xuống.
Nhà ta chủ công không sử dụng Bạch Mã Nghĩa Tông, thậm chí ngay cả Dĩnh Châu Hổ Bí quân đều không sử dụng, chính là vì cho các ngươi cơ hội, không nguyện ý thương tới Đại Hồng Sơn bên trong bách tính.
Bây giờ, Đại Hồng Sơn Bắc Bộ 18 ngọn sơn trại đã toàn bộ quy hàng, hơn 50 vạn bách tính cũng bị di chuyển đến Tùy Châu, được an trí đến các huyện, dân chúng đều phân đến ruộng đồng, còn có phong ốc, điểm này chỉ cần các ngươi tùy tiện tìm người đi nghe ngóng một phen, liền không được được biết.
Tất cả trại chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có trả lời.
Nhưng là, từ một chút trại chủ trong ánh mắt không khó phát giác, có người tâm động.
Trung Tử Ngang lập tức cảm thấy không lành, lập tức hướng Tiết Nghĩa nháy mắt.
Nói hiệu nói vượng, chúng ta ở tại Đại Hồng Sơn bên trong, tiêu diêu khoái hoạt, không cần Lâm Tử Nghĩa giả nhân giả nghĩa.
Tiết Nghĩa lần nữa nâng truy bổ tới.
Lý Ứng vội vàng dùng thương đón đỡ, nhưng lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước, hổ khẩu run lên, kém một chút liền cầm không được thương thép.
Không có cách, Tiết Nghĩa khí lực quá lớn.
Bất quá, hắn tự thân võ nghệ cũng không kém, đang chấn hưng tinh thần về sau, hắn lần nữa đỉnh thương chiến Tiết Nghĩa.
Song truy cùng thương thép giận nệ, không ngừng bắn tung tóe hỏa hoa.
Người chung quanh toàn bộ giải tán.
Lý Ứng cứng rắn Tiết Nghĩa, thời gian ngắn còn chưa rơi xuống gió.
Đái Tông tiếp tục nói ra, nhà ta chủ công là thực tình đợi bách tính, cũng kính trọng các ngươi Lục Lâm hào kiệt, các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen, tuyệt đối đừng bị Trung Sở thế lực bị lừa gạt.
Thôi Phán.
Trung Tử Ngang đột nhiên quát to một tiếng.
Một mực chưa mở miệng Thôi Phán, đột nhiên âm lãnh cười một tiếng, cả người hai chân đạp địa, bắn ra đi, trong tay Phán Quan bút múa, như là mũi kiếm đồng dạng hướng Đái Tông đâm tới.
Câu hồn bật mệnh.
Đây là Thôi Phán mạnh nhất sát chiêu.
Đây hết thể tới quá đột nhiên.
Liền ngay cả tụ nghĩa đường bên trong cái khác trại chủ cũng chưa kịp phản ứng.
Tiết Nghĩa cũng là thần sắc hơi lăng, kém một chút thất thần.
Thôi Phán sát chiêu đã khóa chặt Đái Tông, tránh cũng không thể tránh, Đái Tông cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, đem trong tay trường côn bổ ra ngoài.
Trường côn mục tiêu đúng Thôi Phán, gào thét lên thẳng đến Thôi Phán đầu.
Lúc này Thôi Phán nếu như cưỡng ép ám sát Đái Tông, như vậy đầu của hắn sẽ tại sau một khắc bị trường côn chém thành dưa hấu nát.
Kinh biến phát sinh quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đáp ứng không xuể.
Thôi Phán ánh mắt hung ác nham hiểm, khoe miệng cười lạnh, Phán Quan bút về rút, trực tiếp đem tập kích hắn trường côn gậy trở về.
Mà cả người hắn thì là mượn nguồn sức mạnh này trượt ra mấy trượng xa.
Hắn ám sát thất bại,
Đái Tông cũng né tránh ra, đề cao cảnh giác.
Tất cả mọi người nhìn về phía người xuất thủ,
cho dù ai cũng không nghĩ tới, xuất thủ lại là xếp hạng thứ nhì Ma Vân Kim Bằng, Đan Hùng Phi.
Trung Tử Ngang sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tức giận tới mức run.
Tiết Nghĩa một truy nện lui Lý Ứng, lập tức chất vấn, Đan Hùng Phi, ngươi tờ mở có ý tứ gì?
Đan Hùng Phi cầm trong tay tám mặt lăng côn, không sợ chút nào Tiết Nghĩa, cười nói, ta chỉ là muốn cho các huynh đệ lưu một đầu đường lui.
Ngươi.
Tiết Nghĩa tức thì nóng giận, nhưng lại cầm người này không có biện pháp.
Hắn mặc dù tại chúng Lục Lâm bên trong xếp hạng thứ nhất, đó là bởi vì hắn lôi kéo được một chút trại chủ để bọn hắn đề cử ra.
Chúng Lục Lâm bên trong võ công cao nhất kỳ thật không phải hắn, mà là Đan Hùng Phi.
Tiết Nghĩa liền đã từng khiêu chiến qua Đan Hùng Phi, nhưng bị đối phương ba côn liền rút thổ huyết.
Đúng lấy, hắn đối Đan Hùng Phi vô cùng kiên kỵ.
Mà lại Đan Hùng Phi Ma Vân trại đúng ngũ đại trong sơn trại nhân số ít nhất, sức chiến đấu lại là mạnh nhất sơn trại.
Tiết Nghĩa bình thường làm một chút đại quyết định, hàng đầu chính là cân nhắc Đan Hùng Phi.
Bây giờ Đan Hùng Phi xuất thủ, tràn diện lần nữa yên lặng lại.
Đan Hùng Phi nói, từ xưa đến nay hai quân giao chiến đều xưa nay không chém xứ.
Nếu như hôm nay giết Đái Tông, như vậy ta Đại Hồng Sơn Lục Lâm liền thật cùng Sở Giang Vương Lâm Viễn không chết không thôi.
Nói đến đây, Đan Hùng Phi quay đầu nhìn về phía Trung Tử Ngang, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Chúng ta Lục Lâm mặc dù thực lực yếu ớt, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức bị người làm vũ khí sử dụng.
Chương 207, Thiên Phú Tinh.
Trung Tử Ngang sắc mặt hơi tái, trong lòng hiện lên một tia sát ý.
Chỉ tiếc, tụ nghĩa đường bên trong trại chủ, giờ phút này toàn bộ lấy Đan Hùng Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Tiết Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn, thu song truy.
Mà Thôi Phán tại ám sát sau khi thất bại, trước tiên lựa chọn lui đến một bên.
Đan Hùng Phi lần nữa nhìn về phía Đái Tông, nói, ngươi có thể đi về, thay ta chuyển cáo Sở Giang Vương, muốn thu phục chúng ta Lục Lâm, liền quang minh chính đại đánh bại chúng ta, một phong chiêu an tin, còn xa xa chưa đủ.
Đa tạ.
Đái Tông ôm quyền, có nhìn về phía Phát Thiên Điêu Lý Ứng.
Đan Hùng Phi lập tức nói ra, Lý Ứng đúng chúng ta Lục Lâm huynh đệ, có ta ở đây, ta liền sẽ không để người hại hắn.
Đái Tông nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên đối Lý Ứng trùng điệp ôm quyền.
Cáo tử.
Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Đái Tông trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, như một đạo tàn ảnh, rời đi Kim Long trại.
Đưa tiễn Đái Tông về sau, Đan Hùng Phi lại nhìn về phía Trung Tử Ngang, lãnh đạm nói, còn xin Trung Thái Tử cũng cùng nhau rời đi, ta còn là câu nói kia, muốn thu phục chúng ta Lục Lâm, liền quang minh chính đại đánh bại chúng ta, tuyệt đối đừng dở âm mưu quỷ kế. Ánh mắt mọi người, toàn bộ lạc đến Trung Tử Ngang trên thân, ẩn ẩn có chút bất thiện.
Hừ.
Trung Tử Ngang hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Toàn bộ hành trình tiết nghĩa, thôi phán, đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Rất nhanh, Trung Tử Ngang liền mang theo trên trăm tên thân vệ, rời đi Kim Long trại. Đan đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?
Đúng vậy a, nếu không chúng ta hợp binh một chỗ, cùng Lâm Tử Nghĩa đại quân cứng đối cứng.
Đã bắt đầu có người hỏi thăm. Đan Hùng Phi cười cười, mọi người riêng phần mình về trại, thủ vững mình cửa trại. Nếu là Phi Hùng quân chuẩn bị từng cái đánh tan, chúng ta cái khác sơn trại tùy thời phối hợp tác chiến.
Tốt.
Tại Đan Hùng Phi dẫn đầu dưới, 20 vị trại chủ toàn bộ rời đi. Tu Nghĩa đường bên trong, chỉ còn lại Tiết Nghĩa, cùng Tiết Nghĩa quan hệ tốt 9 cái trại chủ.
Tiết đại ca, chúng ta nên làm như thế nào?
Chẳng lẽ cũng dựa theo Đan Hùng Phi phương pháp, riêng phần mình thủ vững sơn trại?
Không.
Tiết Nghĩa khoát tay, sắc mặt hiện lên một tia ngoan lệ, chúng ta trước tập trung chúng ta 10 người binh lực, sau đó đi chiếm đoạt những người khác.
Ý kiến hay.
Ta đã sớm nghĩ làm như vậy.
Không tệ.
Toàn bộ trung bộ binh lực chỉnh hợp, mới có thể cùng Lâm Tử Nghĩa chung sở chống lại.
Kiệt kiệt kiệt.
Tu Nghĩa đường bên trong, đột nhiên truyền đến một trận âm lãnh có nước.
Tiết Nghĩa nhíu nhíu mày, hắn kém chút quên đi, còn có một cái Thôi Phán không hề rời đi.
Thôi Phán, ngươi cười cái gì?
Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta?
Hắn thế mà đem Thôi Phán trở thành trung tử ngang người, cùng hắn là người trên một cái thuyền.
Khắc khắc, không hứng thú.
Thôi Phán nói xong những này, liền trực tiếp rời đi.
Tiết Nghĩa nhìn xem hắn rời đi, thần sắc âm tình bất định.
Nô Sơn Thành, lãnh chúa phủ.
Lâm Viễn nghe xong Đái Tông báo cáo, thần sắc hơi động, hắn thật sự là nói như vậy.
Một câu không kém.
Đái Tông nhẹ gật đầu.
Nghĩ không ra người này còn có chút giảng cứu, đã như vậy, vậy ta liền tự mình đi một chuyến đi.
Ngày đó, Lâm Viễn liền xuất lĩnh 500 thân vệ, đuổi tới Đại Hồng Sơn tiền tuyến chiến trường.
Dương Nghiệp bọn người biết hắn tự mình đến đây, nhao nhao ra doanh nên đón.
Trừ tướng xin đứng lên.
Lúc này, Lâm Viễn tại chúng tướng bảo vệ dưới, tiến vào trung quân đại trướng.
Trung quân trong đại trướng, có một cái sa bàn.
Phía trên là trung bộ 36 sơn trại bản đồ phân bố, mỗi một ngọn núi mạch, một dòng sông, đều rõ ràng tiêu chú ra.
Chủ công, còn xin chỉ huy chiến đấu kế tiếp.
Dương Nghiệp thỉnh cầu nói.
Lâm Viễn khoát tay áo, Dương Nguyên Soái, Phi Hùng quân đúng ngươi bộ đội, tiến đánh Đại Hồng Sơn, vẫn là từ ngươi đến chỉ huy.
Dương Nghiệp nghe nói như thế, nội tâm có chút cảm động.
Đa tạ chủ công tín nhiệm.
Hắn lập tức chỉ vào sa bàn, bắt đầu giảng giải chiến thuật của hắn, cùng cụ thể mỗi vị tướng quân nhiệm vụ.
Chiến thuật trật tự rõ ràng, bố cục nghiêm mật.
Lâm Viễn sau khi nghe xong, cũng là không điểm đứt đầu, thật không hổ là danh tướng, đem một trận chiến dịch chỉ huy có tính nghệ thuật.
Ngày 20 tháng 7, Phi Hùng quân còn không có phát động tiến công, trung bộ sơn trại liền tự hành loạn cả lên.
Nguyên lai, Tiết Nghĩa tập kết 9 cái trại chủ, sáp nhập 25.000 lục lâm, dẫn đầu tiến đánh những người khác sơn trại.
Hắn đầu tiên tiến công, đúng vậy Pháp Thiên Điêu Lý Ứng Lâm Viễn trại.
Lý Ứng hoàn toàn không có phòng bị, vội vàng lên chiến, lấy 5.000 lục lâm sống mái với nhau Tiết Nghĩa 2 vạn lục lâm, hoàn toàn không địch lại.
Cuối cùng, chỉ xuất lính 2.000 lục lâm, vứt bỏ trại chạy trốn, tìm nơi nương tựa Lâm Viễn mà tới.
Lý Ứng, tham kiến chủ công.
Hảo hán mau mau xin đứng lên.
Lâm Viễn vội vàng đỡ dậy Lý Ứng, trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ.
Tính danh, Lý Ứng, Thử Kim.
Đẳng cấp, cấp 58.
Kinh nghiệm, 05.900.
Tuổi tác, 39 tuổi.
Xương hảo, Pháp Thiên Điêu.
Trung thành, 80.
Trạng thái, khỏe mạnh.
Thống soái, 60, hạn mức cao nhất 70.
Vũ lực, 80, hạn mức cao nhất 85.
Trí lực, 70, hạn mức cao nhất 82.
Chính trị, 40, hạn mức cao nhất 52.
Mị lực, 75.
Trang bị, hồn thiết điểm cương thương, thử kim vũ khí, phi đao.
Tiêu vô hư phát, cấp S kỹ năng, 50m bên trong, phi tiêu đều có thể chuẩn xác không sai bắn trúng mục tiêu.
Thiên phú tinh, cấp S kỹ năng, lãnh địa tài phú tăng trưởng tốc độ 5, lãnh địa tài vận 1.
Đặc thù binh chủng, không.
Lý Ứng vũ lực không cao không thấp, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng trình độ.
Bất quá, hắn cũng có một tay tuyệt chiêu, phi đao, 50m bên trong không phát nào trượt, nếu là vận dụng được tốt, còn có thể ám toán một chút nhân vật lợi hại.
Nhưng mà, Lâm Viễn coi trọng nhất hắn, hay là hắn thiên phú tinh kỹ năng.
Tài phú tăng trưởng tốc độ 5, cái này không phải là đúng GDP về tăng trưởng tốc độ vì 5% mà
lại, lãnh địa tài vận còn 1.
Lãnh địa tài vận, Lâm Viễn vẫn là lần đầu nghe được cái danh xưng này.
Tóm lại một câu, người anh em này chính là một cái thấp phối bản thần tài, đem hắn nuôi dưỡng ở lãnh địa tài phú liền có thể liên tục không ngừng tăng trưởng.
Đây thật là nhặt được bảo.
Chủ công, Tiết Nghĩa giết huynh đệ của ta, còn xin chủ công phát binh tiến đánh Tiết Nghĩa, ta muốn vì dưới đáy các huynh đệ báo thủ.
Lý Ứng, mối thủ của ngươi chính là ta thủ.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Tiết Nghĩa người này, ta để lại cho ngươi giết.
Đa tạ chủ công.
Tiết Nghĩa đột nhiên chiếm đoạt Lý Ứng sơn trại, để cái khác sơn trại chi chủ, người người cảm thấy bất an.
Đan Hùng Phi khi biết tin tức về sau, giận không thể kiệt, đơn thương độc mã đi tìm Tiết Nghĩa.
Chỉ là, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Tiết Nghĩa, liền rơi vào Tiết Nghĩa trong bẫy.
Trải qua cựu tử nhất sinh, Đan Hùng Phi mới từ cạm bẫy phục binh bên trong giết ra đến, chỉ là hắn cũng bị thương nặng, bất đắc dĩ chỉ có thể lui về Ma Vân trại.
Đan Hùng Phi thụ thương,
phản phất áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng. Còn lại sơn trại chi chủ, triệt để hoàng hồn. Tiết Nghĩa thì là nhân cơ hội này, lần nữa chiếm đoạt ba tòa sơn trại. Binh lực của hắn đã đạt đến 3 vạn, đúng cường đại nhất một chi. Liên tục sáp nhập, thôn tính thành công, cho Tiết Nghĩa cực lớn tự tin, hắn bắt đầu không vừa lòng tại chiếm đoạt núi nhỏ trại, mà là đem ánh mắt nhìn chuẩn cùng là Ngũ Đại Sơn trại Bạch Hổ trại. Bạch Hổ trại trại chủ Trần Đạt, biết được tin tức về sau, bắt đầu trong đêm hướng cái khác trại chủ cầu viện. Chỉ tiếc, hiện tại các đại trại chủ người người cảm thấy bất an, ai cũng không dám tùy tiện xuất binh. Chương 208, Bắc Bộ tài nguyên khoáng sản. Bạch Hổ trại Trần Đạt cầu viện, chỉ có Ma Vân trại Đan Hùng Phi xuất binh. Hai người hợp binh một vạn lục lâm, thành công đánh lui Tiết Nghĩa. Cái khác mấy cái cảm thấy bất an trại chủ, thấy tình cảnh này, cũng lập tức phụ thuộc bên trên Đan Hùng Phi. Cứ như vậy, Đan Hùng Phi cùng Trần Đạt liên quân, lập tức đạt tới 2 vạn người, cùng Tiết Nghĩa 3 vạn đại quân, địa vị ngang nhau. Hiện tại, trung bộ sơn trại chỉ còn lại 7-8 cái trại chủ, không biết làm sao. Tiết Nghĩa gặp tạm thời gặm không nổi Đan Hùng Phi thế lực, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi chiếm đoạt còn lại còn sót lại sơn trại chi chủ. Cái này 7-8 vị trại chủ, đối mặt cục diện như vậy, lập tức giải tán. Có 2 vị trại chủ lựa chọn chủ động quy thuận Tiết Nghĩa, 3 vị trại chủ lựa chọn gia nhập Đan Hùng Phi trận doanh, cùng Tiết Nghĩa tiếp tục đối kháng. Mặt khác 3 vị trại chủ trực tiếp mang theo sở hữu bách tính, toàn bộ đầu nhập vào Lâm Viễn. Cái này 3 vị trại chủ vẫn là Phát Thiên Điêu Lý Ứng lôi kéo tới. Nhìn xem kêu loạn, bắt đầu nội loạn sống mái với nhau trung bộ Đại Hồng Sơn, Dương Nghiệp trực tiếp đình chỉ tiến binh, để bọn hắn tiếp tục bên trong hao tổn. Lâm Viễn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Lén nhìn nói không sai, thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ công phá. Tại bỏ mặc Đại Hồng Sơn trung bộ nội đấu đồng thời, Lâm Viễn cùng công ty quan viên cũng bắt đầu an bài số lớn nhà địa chất học, vật liệu gỗ chuyên gia tiến vào Đại Hồng Sơn, thăm dò Đại Hồng Sơn Bắc Bộ tài nguyên khoáng sản cùng chân quý vật liệu gỗ. Nhất là vật liệu gỗ chuyên gia, khi tiến vào Đại Hồng Sơn về sau, vui đến phát khóc. Bởi vì nơi này cây cối, tất cả đều là ngàn năm cổ mục, có sam cây, vân tùng, lật cây. Rất nhiều đều cao vút trong mây, đúng cực phẩm xà nhà vật liệu gỗ. Ngoài ra, còn có một số phi thường chân quý phẩm chất, như đế vương cây, sát lực mục. Sát lực mục đúng tuyệt hảo tạo thuyền vật liệu. Nó chất liệu có thể so với kim thiết. Mẫu nguyên nghi võ bị trí liền có ghi chép, Quảng Đông thuyền dùng cái này vật liệu kiến tạo, nó thân tàu phi thường to lớn, kiên cố kháng phong sóng, lại thích hợp đi xa. Đồng thời, Quảng Đông thuyền nếu là đụng vào thuyền buồm cổ, có thể đem thuyền buồm cổ trực tiếp đụng nát. Bởi vì thuyền buồm cổ chất liệu đúng lòng sam, mà Quảng Đông thuyền chất liệu đúng sắt lực mục. Phát hiện sắt lực mục về sau, Lâm Viễn lập tức phái binh bảo vệ, đồng thời triệu tập nghề mục khai thác. Bẩm chủ công, mảnh này sắt lực mục tổng cộng có 53.078 quả, trong đó đã thành tài, ước chừng có 300 quả. Nghe công ty quan viên báo cáo, Lâm Viễn nhẹ gật đầu. 300 quả, liền mang ý nghĩa 300 chiếc lâu thuyền. Sắt lực mục quá chất quý, Lâm Viễn cũng không tính toàn bộ đều chặt, bởi vậy hạ lệnh chỉ cho khai thác 500 năm phần trở lên. Những này 500 năm phần trở lên đều dài 100 mét, đúng chế tạo lâu thuyền, hoặc là ba cột buồm pháo thuyền lựa chọn tốt nhất. Thủy sư kiến thiết đến bây giờ, Đại Minh thuyền buồm cổ kiến tạo 6 chiếc, nhưng là so Đại Minh thuyền buồm cổ còn muốn lớn ba cột buồm pháo thuyền cùng lâu thuyền, lại là một chiếc đều không có kiến tạo ra được. Ngoại trừ kỹ thuật bên ngoài, chính là vật liệu khan hiếm. Bây giờ tạo thuyền có ngọc phiến can mạnh hang, vật liệu cũng có sắt lực mục, ba cột buồm pháo thuyền rốt cục có thể diện thế. Vật liệu gỗ truyền đến tin tức tốt, tài nguyên khoáng sản đồng ý cũng là vui mừng không thôi. Nhà địa chất học tại thăm dò Bắc Bộ Đại Hồng Sơn về sau, phát hiện 142 tòa quặng sắt, trong đó tam phẩm quặng sắt có 94 tòa, lục phẩm quặng sắt có 41 tòa, bát phẩm quặng sắt 6 tòa, cửu phẩm quặng sắt 1 tòa. Tam phẩm trở xuống quặng sắt, sản xuất khoáng thạch, chỉ có thể giã luyện ra hạ phẩm tinh thiết. Hạ phẩm tinh thiết thích hợp rèn đúc thanh đồng cấp vũ khí, cùng thông thường đồ dùng hàng ngày, tỉ như cày sắt, cuốc trở. Lục phẩm trở xuống quặng sắt, sản xuất khoáng thạch, có thể giã luyện ra trung phẩm tinh thiết. Trung phẩm tinh thiết thích hợp rèn đúc bạch ngân cấp vũ khí, cùng đặc thù đồ sắt. Cửu phẩm trở xuống quặng sắt, sản xuất khoáng thạch, có thể giã luyện ra thượng phẩm tinh thiết. Thượng phẩm tinh thiết thích hợp rèn đúc hoàng kim cấp vũ khí. Đồng thời, cửu phẩm quặng sắt bên trong có tỷ lệ sản xuất cực phẩm tinh thiết. Cực phẩm tinh thiết đúng rèn đúc tử kim vũ khí vật liệu. Lâm Viễn cũng không nghĩ tới, Đại Hồng Sơn bên trong quặng sắt cư nhiên như thế phong phú. 6 tòa bát phẩm quặng sắt, cộng thêm 1 tòa cửu phẩm quặng sắt chí ít 4000 vạn đơn vị, giá luyện thượng phẩm tinh thiết lượng không thua 2000 vạn đơn vị, đầy đủ chế tạo ra 40 vạn đại quân hoàng kim cấp trang bị. Mà đây vẫn chỉ là Đại Hồng Sơn Bắc Bộ địa khu. Ngay cả Đại Hồng Sơn 1/3 cũng chưa tới. Có thể nghĩ, Đại Hồng Sơn tài nguyên khoáng sản, đúng khổng lồ cỡ nào. Ngoại trừ quặng sắt bên ngoài, còn phát hiện 32 tòa mỏ đồng, 8 cái mỏ bạc, cùng 1 tòa mỏ vàng. Từ xưa đến nay, mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ vàng chính là tiền tài. Có những này tài nguyên khoáng sản, Lâm Viễn lãnh địa trong khoảng thời gian ngắn đều không cần vì tiền tài phát sầu. Còn có một số vỏn phở ảm mỏ, mỏ thiết. Những này tài nguyên khoáng sản đều là quáng hiếm thấy dấu, Lâm Viễn toàn bộ phái binh bảo vệ. Về phần các loại quý báo dược liệu, quý hiếm dị thú, nhiều không kể xiết. Ngày 25 tháng 7, trung bộ sơn trại náo động, cuối cùng lắng lại. Tiết Nghĩa sáp nhập, thôn tính trình hợp, đã đến binh 4 vạn người, mà Đan Hùng Phi quân liên hợp cũng có gần 3 vạn người. Hai sóng thế lực thù địch lẫn nhau. Đồng thời, lại đối cánh bắc, phía tây Lâm Viễn đại quân, kiêng kỵ vạn phần. Tam phương đại quân, ai cũng không dám động thủ trước. Ngay tại tam phương giằng co thời khắc, một cái khác kẻ quấy rối xuất hiện lần nữa. Trung tử ngang đi mà quay lại.
cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, thế mà lệnh Đại Hồng Sơn Nam Bộ 18 vị trại chủ túi đầu xương thần. Trung tử ngang chỉnh hợp Nam Bộ Lục Lâm thế lực, mang theo một vạn Lục Lâm ngóc đầu trở lại. Hắn đến, lập tức thu được thôi phán, tiết nghĩa ủng hộ. Ba người binh lực chỉnh hợp, toàn bộ quy về Trung tử ngang dưới trướng, để Trung tử ngang binh lực nhảy lên đột phá đến 65.000 người, đối Đan Hùng Phi thế lực hình thành nghiền ép chi thế. Trung tử ngang ý nghĩ phi thường trực tiếp, chính là sáp nhập thôn tính Đan Hùng Phi binh lực, sau đó lại cùng Lâm Viễn quyết chiến. Chỉ là Lâm Viễn cũng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Khi biết Trung tử ngang đi mà quay lại, trước tiên Lâm Viễn liền phái ra Đái Tông, Lý Ứng bọn người đi liên lạc Đan Hùng Phi, y đổ chiêu mộ bọn hắn. Nhưng là Đan Hùng Phi lấy không có đánh bại bọn hắn làm lý do, cự tuyệt. Lâm Viễn lại phái ra nhân viên đi Trung tử ngang không chế trong dân chúng, tản truyền ngôn, tuyên dương đầu nhập vào hắn về sau các hạng chỗ tốt. Cái này một kế rút tuổi dưới đáy nổi, quả nhiên dùng tốt. Trung tử ngang không chế hơn 100 vạn bách tính, trong đó có không ít người động tâm. Bắt đầu có người rời đi sơn trại, chuẩn bị đi Đại Hồng Sơn bên ngoài. Đồng thời, loại suy nghĩ này bách tính nhân số càng ngày càng nhiều. Phát triển đến cuối cùng, Trung tử ngang không thể không phái binh trấn áp, cưỡng chế giam bách tính. Chỉ là, hắn làm như thế, triệt để tạo thành dân chúng bất mãn, tại người hưu tâm xui khiến lên dưới, đã bắt đầu có đại lượng bách tính tụ tập phản kháng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Dương Nghiệp xuất quân thẳng tiến. Ngụy Duyên, Tân Khí Tật mấy tướng, nhiều một chút xuất kích, đánh hạ vài tòa sơn trại, giải cứu bị giam giữ một nhóm bách tính. Trung tử ngang lập tức phái ra tiên nghĩa, thống lĩnh 2 vạn lục lâm, bắc thượng cự thủ các nơi yếu đạo, chống cự phi hùng quân tiếp tục xuôi nam. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, bản thân hắn thì là tự mình thống lĩnh 45.000 người, trực tiếp phát động đối Đan Hùng Phi cuối cùng quyết chiến. Song phương tại Ma Vân lĩnh một vùng, sinh ra kịch liệt tranh phong. Trung tử ngang dẫn binh, từ đông nam tây ba phương hướng, không ngừng đối Ma Vân lĩnh phát động tổng tiến công. Song phương đồng đều đầu nhập mấy vạn binh lực, thương vong tiếp tục gia tăng. Chương 209, Tuyệt Tiên Lĩnh. Trung tử ngang cùng Đan Hùng Phi đánh cho khó phân thắng bại. Một bên khác, Tiết Nghĩa cự thủ cứ điểm, phòng ngừa Lâm Viễn Phi hùng quân xuôi nam. Hắn tại chiếm lĩnh Tuyệt Tiên Lĩnh về sau, liền áp dụng chiến thuật con rùa đen, treo trên cao miễn chiến bài, tuyệt không xuất chiến. Ngay từ đầu, loại phương pháp này mười phần hữu hiệu. Phi hùng quân mấy ngày liền khiêu khích, ăn rất nhiều bế môn canh, đại quân nửa bước khó tiến. Dương Nghiệp mấy tướng cũng là lặp đi lặp lại thăm dò địa hình, bắt đầu phái người đi tìm trèo núi đường tắt đường nhỏ. Đáng tiếc cũng thất bại. Nơi này dãy núi, cao vút trong mây, dốc đứng hiểm trở, liên miên mấy trăm dặm, căn bản là không đường có thể đi. Tuyệt tiên, ngay cả thần tiên đều đổi tới tuyệt vọng. Tiết Nghĩa trấn thủ Tuyệt Tiên Lĩnh, tựa hồ thật là tiến vào Đại Hồng Sơn trung bộ đường tắt duy nhất. Bất quá, Lâm Viễn cũng không lo lắng, mà là thật vui vẻ tại Bắc Bộ khảo sát tài nguyên. Bởi vì coi như hao tổn, hắn cũng hoàn toàn hao tổn nổi. Đại Hồng Sơn Lục Lâm vốn là thiếu lương thực, bọn hắn không trồng địa, chỉ dựa vào tại Đại Hồng Sơn bên trong đi săn cùng nhặt quả dại qua ngày bình thường thời gian liền trôi qua căng thẳng. Hiện tại thời gian chiến tranh, bọn hắn nhất định phải để phòng phi hùng quân, mà bọn hắn chấm dứt áp bách tính, không cho bách tính đi thu thập lương thực, làm như vậy bách tính liền trở thành bọn hắn nghiêm trọng gánh vác. Hơn trăm vạn há mồm, mỗi ngày đều muốn ăn cơm, cái này khiến bọn hắn lương thực vấn đề càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiết Nghĩa đại quân lương thực phối cấp đã giảm bớt một nửa. Tiết Nghĩa biết về sau, lập tức hướng Trung tử ngang đi thúc giục lương thực. Bọn hắn đầu nhập vào Trung tử ngang, trung sở có thể phái người vận chuyển lương thực. Chỉ tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn nhẫn. Trung sở cũng xuất hiện lương thực nạn đói. Trung sở mỗi đánh xuống một khối địa bàn, liền áp dụng quét sạch bích ra sách lược, đem bách tính tập trung ở trong thành, bỏ mặc bên ngoài mảng lớn thổ địa hoang phế, căn bản không trồng lương thực. Bọn hắn trước đó còn có thể dựa vào đi qua tích lương duy trì, nhưng bây giờ không được, đã xảy ra vấn đề. Trung sở bách tính đều nhanh mất mùa, bọn hắn ngay cả mình đều không chú ý được đến, lại thế nào khả năng có lương thực trợ giúp Đại Hồng Sơn Lục Lâm? Bởi vậy, Trung tử ngang chỉ là để Tiết Nghĩa tự hành giải quyết. Tiết Nghĩa bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ chiến thuật con rùa đen, phân ra một bộ phận binh sĩ ra trại, đi giữa rừng núi nhặt quả dại. Phi hùng quân tiến công lúc, hắn lại không thể không triệu hồi binh sĩ thủ trại. Như thế lặp đi lặp lại vừa đi vừa về, con đường ánh sáng bên trên tiêu hao lương thực, liền vượt qua thu thập lương thực. Tiết Nghĩa không có cách, bắt đầu thả ra giam giữ bách tính, để dân chúng đi thu thập lương thực. Chỉ là, những người dân này nhóm, hiện tại cũng thành dân đói. Dân đói cân nhắc chuyện thứ nhất, chính là tìm đồ ăn cho ăn no chính mình. Về phần lục lâm cái gì, ai cũng không cần thiết. Bởi vậy, thả ra 70 vạn bách tính, cuối cùng có thể trở về, chỉ còn lại 15 vạn. Đại lượng bách tính trốn vào rừng núi, liền không muốn trở về tới. Đối với loại tình huống này, Tiết Nghĩa cũng đã sớm cân nhắc ở bên trong. Kia chạy đến rừng núi bách tính, cũng không có lung tung chạy trốn. Có một ít người bắt đầu nghĩ biện pháp hướng phía bắc trốn, bởi vì bọn hắn biết, mặt phía bắc có một vị triều đình vương gia, biết thu nạp bọn hắn. Mấy chục vạn người bắt đầu tìm kiếm vượt qua Tuyệt Tiên Lĩnh biện pháp. Không thể không nói, nhiều người chính là lực lượng lớn. Thật đúng là cái này bị đoàn người tìm được một đầu đường nhỏ, xuyên qua đã đến Bắc Bộ. Phi hùng quân lính gác tại Tuyệt Tiên Lĩnh hướng tây 30 dặm trong một rừng cây, phát hiện bách tính tung tích. Hắn đem những người này mang về quân doanh. Tại Lâm Viễn bọn người hỏi thăm dưới, một chút hỏi lên đường nhỏ. Nguyên lai, đầu này đường nhỏ đúng vách núi bên cạnh một cái khe, chỉ có thể cung cấp một người thông hành. Lâm Viễn một mặt sắp xếp người phân cho những người dân này đồ ăn, một mặt cùng Dương Nghiệp bọn người thương nghị, quyết định chia binh từ đường nhỏ, đường vòng Tuyệt Tiên Lĩnh hậu phương, trước sau giáp kích, nhất cử công phá Tuyệt Tiên Lĩnh. Lâm Viễn quyết định mình tự mình lãnh binh, đi đường nhỏ.
Nhưng là, hắn hành động này lập tức thu nhận sở hữu tướng lĩnh phản đối. Ngụy Duyên nói ra, "Chủ công, lần này buôn tập hậu phương, nguy cơ trùng trùng, tăng thêm đường nhỏ gian nguy, hơi không cẩn thận liền ngã xuống vực sâu vạn trượng, vẫn là từ mặt tướng tự mình lãnh binh đi. Ta từ đem binh đến nay, chưa từng e ngại qua gian nguy." Lâm Viễn cảm thấy cũng không có cái gì. Ngụy Duyên dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Chủ công ngay cả bữa rượu đều không sợ, đương nhiên không sợ gian nguy. Chỉ là, nếu như chủ công ngươi một mực dạng này đi gánh chịu hung hiểm, kia nuôi chúng ta bọn này đại tướng để làm gì? Chủ công cho chúng ta lội sở hữu hung hiểm, chẳng phải là muốn để chúng ta xấu hổ giận dữ đến chết?" "Đúng, không sai." Còn lại chư tướng toàn bộ nhẹ gật đầu. Lâm Viễn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác bọn này đại tướng, bản thân ý thức đã thức tỉnh thật nhiều. Nếu như đặt ở trước kia, Lâm Viễn nói làm thế nào, dưới trướng tướng lĩnh cũng sẽ không phản đối. Nhưng là hiện tại, đã bắt đầu có người phản đối. Đương nhiên, cái này phản đối là vì Lâm Viễn cân nhắc, đúng hảo ý phản đối. Lâm Viễn trong lòng cao hứng phi thường, cười nói, "Tốt, đã chư tướng đều như vậy cho rằng, vậy nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Ta cùng đại quân cùng một chỗ, từ chính diện tiến công." "Rõ." Chư tướng toàn bộ gật đầu. Lúc này, Dương Nghiệp an bài xuống, từ Ngụy Duyên xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ, xuyên qua đường nhỏ, vây quanh Tuyệt Tiên Linh đằng sau, phát động tập kích. Mà hắn cùng cái khác tướng lĩnh thì thống lĩnh đại quân, từ chính diện phát động tập kích. Dương Nghiệp cũng cố ý đem Lâm Viễn sơ sót, chỉ cấp hắn an bài một cái dẫn đầu quân dự bị nhiệm vụ. Xông pha chiến đấu nhiệm vụ, giao cho Tân Khí Tật, Lâm Sung các tướng lãnh trên thân. Lâm Viễn chỉ có thể đồng ý. Ngày 29 tháng 7, từ Ngụy Duyên xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ, đang tránh được Bách Tính dẫn đầu dưới, lên đường gọc gàng, bắt đầu từ vách núi treo leo bên trên, ghé qua tiểu đạo. Ngày 30 tháng 7, hắn xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ, cuối cùng an toàn đến đối diện. Ngụy Duyên mệnh binh sĩ nhanh chóng chỉnh đốn, cũng tại sau 6 canh giờ, hướng Tuyệt Tiên Lĩnh hậu phương bất ngờ đánh tới. Tuyệt Tiên Lĩnh cứ điểm bên trong, Tiết Nghĩa nhíu nhíu mày. Phi Hùng quân đã liên tục mấy ngày không có động tĩnh, hắn phi thường lo lắng. Hắn lập tức đưa tới Thám Mã, ra trại đi tìm hiểu Phi Hùng quân động tĩnh. Thám Mã sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền trở về. Bẩm đại đương gia, dưới núi lại quân, tại doanh trại bên trong hành quân lặng lẽ, tướng sĩ liên hoan, tựa như là lương thảo của bọn họ vận đến rồi. Hừ. Tiết Nghĩa nghe được lương thảo hai chữ, trong mắt liền hiện lên một tia không thích. Phi Hùng quân lương thảo sung túc, nhưng là bọn hắn lại muốn chịu đói, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia mâu thuẫn. Đúng lúc này, hắn một cái huynh đệ đột nhiên góp lời, "Đại đương gia, Phi Hùng quân lương thảo sung túc, bọn hắn hôm nay liên hoan, tất nhiên buông lòng cảnh giác, không bằng chúng ta đêm nay tiến đến tập kích doanh trại địch, đoạt lương thảo của bọn họ, đến một lần chèn ép bọn hắn khí diễm, thứ hai cũng có thể giải quyết chúng ta lương thực vấn đề." "Ý kiến hay." Tiết Nghĩa ánh mắt sáng lên, tại lập đi lặp lại suy nghĩ về sau, cho rằng đầu này kế sách có thể thực hiện, lúc này vô đuổi, nói, "Cứ làm như thế." Tiết Nghĩa lục lâm, lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến trạng vạng tối thời khắc, ăn uống no đủ, bắt đầu xuống núi tập kích doanh trại địch. Chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới chính là, xuống núi tập kích doanh trại địch bộ đội, còn chưa đi xuống núi, liền cùng Tân Khí Tật, Lâm Sung tiên phong doanh tao ngộ, song phương đại chiến. Lục Lâm sĩ khí sụt giảm, hốt hoảng trốn về Tuyệt Tiên lĩnh cứ điểm. Tiết Nghĩa cả người đều sắp bị làm tức chết. Chương 210, chia ra bốn đường. Tân Khí Tật xuất lĩnh tiên phong doanh, một đường đuổi theo Tiết Nghĩa tập kích doanh trại địch bộ đội, trực tiếp đem Tiết Nghĩa chạy về Tuyệt Tiên cứ điểm. Mà vừa lúc này, Tuyệt Tiên cứ điểm hậu phương đột nhiên dâng lên màu đỏ đạn tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Đại đương gia, không xong, có một chi Phi Hùng quân từ phía sau giết đi lên. Cái gì? Tiết Nghĩa kinh hãi. Không chỉ có là hắn, cứ điểm bên trong sở hữu Lục Lâm toàn bộ đều thất kinh. Phi Hùng quân chẳng lẽ đúng đã mọc cánh từ Tuyệt Tiên lĩnh phía trên bay tới? Ngụy Duyên đường vòng tập kích Tuyệt Tiên cứ điểm hậu phương, thần binh trên trời rơi xuống, triệt để đả kích Lục Lâm. Tất cả mọi người sĩ khí sụt giảm. Mà lại Tuyệt Tiên cứ điểm hậu phương đúng không hiểm có thể thủ, Ngụy Duyên đại quân nhưng tiến quân thần tốc, giết vào Tuyệt Tiên cứ điểm. Hết lần này tới lần khác lúc này, chính diện Tân Khí Tật cũng phát động tiến công. Tân Khí Tật khi nhìn đến đạn tín hiệu về sau, tự mình xuất lĩnh sĩ tốt, giơ bó đuốc tiến công Tuyệt Tiên cứ điểm. Từng cái thang mây dựng vào cứ điểm tường thành. Sĩ tốt nhóm không sợ chết xông đi lên. Cho tới bây giờ, Tiết Nghĩa chỗ nào còn phản ứng không kịp, đây là Phi Hùng quân tìm được một cái lối nhỏ, phái quân tiên phong bí mật xuyên qua Tuyệt Tiên lĩnh, đến trước sau giáp kích. Nhanh, tổ chức các huynh đệ thủ thành. Lục Lâm mặc dù có bản lĩnh, nhưng là tính kỷ luật sai, rất khó hình thành chỉnh tề hiệu lệnh. Bởi vậy, coi như Tiết Nghĩa ra lệnh, phía dưới Lục Lâm lùng cỏ, vẫn là tại trên tường thành, từng người tự chiến. Có bắn tên, nhưng lại phi thường phân tán, không hiểu được tập hợp một chỗ hình thành hỏa lực cường đại. Mà trên tường thành lăn gỗ chọi đá, cũng là tiện tay nện, hoàn toàn nắm giữ không được thời gian tiết tấu. Một lúc sau, Tân Khí Tật dẫn đầu binh lính, cũng đã có người leo lên đầu tường. Lục Lâm lùng cỏ, cơ hồ đều không có áo giáp, chỉ mặc một kiện áo mỏng tác chiến, tại đối mặt võ trang đầy đủ Phi Hùng quân chiến sĩ, toàn diện bị áp chế. Dù cho Lục Lâm lùng cỏ chiến lực cá nhân rất cao, cũng hoàn toàn không phải võ trang đầy đủ sĩ tốt đối thủ. Trên đầu thành chiến đấu, căn bản là hướng nghiêng về một bên. Tân Khí Tật một cây thương thép, giết đến sở hữu Lục Lâm lùn cỏ sợ hãi, Lâm Sung Hoa thương như hồ điệp xuyên hoa, căn bản là không có người có thể đến gần hắn 5 mét bên trong. Hai viên đại tướng, cũng là triệt để dọa sợ vốn còn muốn kết quả Tiết Nghĩa. Tiết Nghĩa vội vàng xuất lĩnh thân tín của mình huynh đệ, hạ đầu tường, triệu tập binh lực chuẩn bị từ sau núi giết ra một đường máu. Hắn một ngựa đi đầu, song truy ở trong tay của hắn múa, lại còn thật có mấy phần vạn vật mạc đương khí khái. cùng Ngụy Duyên đại quân trùng sát cùng một chỗ. Ngụy Duyên tinh nhuệ bộ tốt, mới nói cho Thiên Nghĩa, cái gì gọi là tuyệt vọng. Không có áo giáp lục lâm, hoàn toàn biến thành cừu non, cho dù võ công cao cường, cũng là bị đổ tể một phương. Bất quá, Thiên Nghĩa bản sự sát thực không kém. Hắn trực tiếp vứt xuống dưới trướng lục lâm lùng cỏ, phóng ngựa vung truy, trong đám người trùng sát, không ai cả nổi, vậy mà giết ra ngoài. Tướng quân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Có tiểu binh hỏi thăm Ngụy Duyên. Ngụy Duyên khoát tay áo, mặc hắn rời đi, chúng ta chỉ thu được tù binh. Hai bên lại giết sau một lúc, lục lâm lùn cỏ bên trong các vị trại chủ trước sau bỏ mình, những người còn lại nhao nhao không có chiến đấu dục vọng, trực tiếp vứt bỏ binh khí đầu hàng. Mà chính diện tiến công cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Tân khí tật mở ra cứ điểm cửa thành, thả Dương Nghiệp đại quân vào thành. Thủ thành lục lâm lùn cỏ, sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, lại không bất luận cái gì chiến ý, nhao nhao tranh nhau đảm mệnh. Tân khí tật, Dương Nghiệp xuất đại quân, bắt sống đại lượng tù binh. Ngụy Duyên đem phía sau núi con đường phá hỏng, triệt để đoạn tuyệt những này lục lâm lùn cỏ phá vây tưởng niệm. Sở hữu nhân tài bắt đầu vứt xuống binh khí, lựa chọn đầu hàng. Một trận đại chiến, một mực tiếp tục đến nửa đêm giờ tí mới hoàn toàn kết thúc. Tuyệt Tiên cứ điểm bị Phi Hùng quân công phá. Trận này trực tiếp đánh cho Tiết Nghĩa lục lâm lùng cỏ, quân lính tan rã. Cuối cùng, kiểm kê xong thương vong về sau, Lâm Viễn mới biết được, Phi Hùng quân vẹn vẹn 64 người bỏ mình, 160 người thụ thương, mà Tiết Nghĩa dưới trướng lùng cỏ, bỏ mình 1200 người, thụ thương 3400 người, đầu hàng 15000 người. Vẹn vẹn chỉ có chút ít 400 người phá vây đi ra. Lâm Viễn mệnh lệnh quân y trị liệu nhân viên bị thương, đồng thời đem chiến tử quân sĩ thu liễm, lùng cỏ thi thể liền chôn. Đại quân không có dừng lại, chỉ để lại Lâm Sung xuất 5000 sĩ tốt tại Tuyệt Tiên cứ điểm tạm giam tù binh. Còn lại 2 vạn binh lực phân cho Lâm Viễn, Dương Nghiệp, Ngụy Duyên, Tân Khí Thật, chia ra xuất kích, đi đoạt chiếm các nơi sân trại. Tiết Nghĩa lại bại, Trung Tử Ngang khẳng định còn không có kịp phản ứng. Lâm Viễn nhất định phải thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng trước đó, đón đầu cho trọng kích. 4 người đem 5000 bộ tốt, phân 4 phương 8 hướng xuất kích. Ngụy Duyên xuất quân, hướng đông càn quét, chờ càn quét xong phía đông sân trại, liền có thể chỉ huy xuôi nam, cùng Dương Nghiệp hiệp. Dương Nghiệp xuất quân, đi về phía nam càn quét phương nam sơn trại, chờ cùng Ngụy Duyên hiệp về sau, hai người sát nhập một chỗ, trực tiếp tiến công Đại Hồng Sơn nam bộ 18 sơn trại. Không sai, Lâm Viễn sẽ không lại cho Trung Tử Ngang cơ hội. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem Dương Nghiệp, Ngụy Duyên cái này hai thanh đao nhọn cắm vào Đại Hồng Sơn nam bộ, triệt để chặt đứt Trung Tử Ngang đường lui. Về phần Tân Khí Tật thì là hướng tây nam phương hướng tiến công, sau đó cấp tốc bắc thượng, tiến đánh sách mệnh Diêm La Thôi Phán Khô Lâu động. Lâm Viễn thì là hướng tây tiến công, đi tiến công trung ương nhất Kim Long trại. Đại quân trong đêm xuất phát, một chút sơn trại còn không có kịp phản ứng, liền bị công chiếm xong tới. Lâm Viễn ngựa không dừng vó, đi qua một buổi tối, liên hạ ba trại, đã cách Kim Long trại chỉ còn lại 30 dặm. Trung Tử Ngang đại quân còn tại vây khốn Ma Vân lĩnh. Cái gì? Tuyệt Tiên lĩnh thất thủ. Trung Tử Ngang biết được tin tức về sau, cả người kinh hãi từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Tiết Nghĩa người đâu? Bẩm điện hạ, Tiết đại đương gia đã trốn về Kim Long trại. Lính gác hồi đáp. Trung Tử Ngang hừ lạnh một tiếng, Tuyệt Tiên lĩnh mất đi, còn chôn vùi 2 vạn binh lực, hắn còn có mặt mũi trở về? Đại trướng bên trong, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Mà đúng lúc này, ngoài doanh trại lại có lính gác chạy đến. Bẩm điện hạ, Đông Dương trại, Cao Sơn trại, Tùng Vân trại, toàn bộ thất thủ. Trung Tử Ngang hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tại chỗ ngồi bên trên. Điện hạ. Trung quanh tướng lĩnh trại chủ nhao nhao kinh hãi. Trung Tử Ngang chỉ là khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Địch nhân đánh hạ Tùng Vân trại, cách Kim Long trại chỉ có 30 dặm khoảng cách. Nếu như Kim Long trại một khi thất thủ, chúng ta mấy vạn đại quân, sĩ khí tất nhiên đánh mất hầu như không còn. Mà như địch nhân cùng Ma Vân lĩnh đan hùng phi đông tây giáp công, chúng ta đem hai mặt thụ địch, hậu quả khó mà lường được. Bạn cũng biết. Trung Tử Ngang nhẹ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng lấp lóe, tựa hồ tại làm cân nhắc. Nửa ngày về sau, trong mắt của hắn trực tiếp hiện lên một tia ngoan lệ, nói, truyền lệnh xuống, đem trong doanh lương thực toàn bộ lấy ra, để các tướng sĩ rộng mở bụng ăn, nhưng bản cung chỉ có một điểm yêu cầu, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, cho ta dẹp viên Ma Vân lĩnh. Nếu không, từ bản cung phía dưới, tập thể tự vẫn tạ tội. Rõ. Các tướng lĩnh mệnh ra ngoài. Trung Tử Ngang thân vệ đại tướng cao mày nói, điện hạ, Kim Long trại chỉ có 5000 quân coi giữ, vạn nhất. Trung Tử Ngang khoát tay áo, không có vạn nhất. Hắn đây là tại đánh bạc, cực mình dẫn đầu đánh hạ Ma Vân lĩnh. Chương 211, thú bị nhốt chi cục. Trung Tử Ngang rất điên cuồng. Hắn đúng muốn liều một phát. Bất quá, nếu là hắn biết đánh hạ Tùng Vân trại chính là Lâm Viễn, không biết hắn vẫn sẽ hay không làm ra tiến công Ma Vân lĩnh cử động. Nếu là hắn biết Lâm Viễn chỉ có 5000 binh lực, không biết hắn sẽ hay không xuất quân tiến đánh Tùng Vân trại. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu là. Trung Tử Ngang chiến lệnh hạ đạt về sau, dưới trướng hắn sở hữu sĩ tốt, toàn bộ cũng giống như điên cuồng. Tại ăn no nê về sau, bọn hắn bắt đầu hướng Ma Vân lĩnh phát động không chết không thôi tiến công. Trung Tử Ngang đại quân trạng thái cũng lập tức để Ma Vân lĩnh phía trên đan hùng phi cảm nhận được áp lực thực lớn. Tại đối mặt Trung Tử Ngang đại quân tiến công, hắn bố trí tại sườn núi phòng thủ doanh trại, thế mà so một kích mà bại. Ngay sau đó, Trung Tử Ngang binh sĩ bắt đầu không ngừng tiến công đỉnh núi Ma Vân trại. Sư xuất khác thường tất có yêu. Đan hùng phi phát giác được không thích hợp, lập tức phái ra trinh sát xuống núi tìm hiểu. Một phen nghe ngóng về sau, mới biết được Trung Tử Ngang chiến lệnh. Trung Tử Ngang hạ đạt 3 ngày tất sát lệnh, khẳng định đúng hắn hậu phương phát sinh biến đổi lớn,
nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Phi Hùng quân đặt xuống Tuyệt Tiên lĩnh. Tuyệt Tiên lĩnh dễ thủ khó công, nơi đó có Tiết Nghĩa xuất 2 vạn lục lâm trấn thủ, Phi Hùng quân có thể nhanh như vậy đánh xuống. Xếp hạng thứ 5 Quá Sơn Hổ Trần Đạt, có chút hoài nghi. Đan Hùng Phi lắc đầu, nếu là ngươi điều tra Lâm Tử Nghĩa người này quá khứ, ngươi liền sẽ không xem nhẹ hắn. Người này bằng vào sức một mình, tại loạn chiến Tùy Châu giết ra một mảnh bầu trời, về sau lại cướp đoạt Dĩnh Châu, chiếm lĩnh Giang Lăng, khu trục thủy đạo, chiếm lấy Vân Mộng Trạch, chiếm đoạt Hán Dương, đúng một cái chân chính tiêu hùng. Ta từng đi qua Ngô Sơn Thành, tại trên tiểu lâu vụng trộm nhìn người này một chút, trên người hắn có một loại khó mà hình dung khí tức, để cho người ta có loại thần phục suy nghĩ. Về sau ta lại đi một lần, trên người hắn cố khí tức này càng ngày càng đậm hơn, ta cảm thấy đây chính là vương giả chi khí. Trần Đạt nghe xong Đan Hùng Phi miêu tả có chút giật mình, hắn chưa từng thấy qua Đan Hùng Phi tại miêu tả một cái người lúc trong ánh mắt nở rộ thần quang. Đan đại ca, ngươi vẫn luôn đang chờ đợi anh chủ, chiếu ngươi nói như vậy, Lâm Tử Nghĩa chính là ngươi muốn chờ đợi người. Đan Hùng Phi dừng một chút, tựa hồ suy tư rất lâu, mới nói, ta không biết, ta đối với hắn hiểu rõ, chỉ dừng lại ở mặt ngoài, còn không biết hắn người này thế nào. Trần Đạt nói ra, một cái có thể được đến Đông Đảo Văn Thần võ tướng đầu nhập người, ta nghĩ hắn làm người khẳng định không có vấn đề. Đan đại ca, vạn nhất Ma Vân lĩnh bị công phá, ngươi liền tự mình phá vây đi. Trần Đạt. Đan Hùng Phi ánh mắt nhu hòa mấy phần, nhưng rất nhanh lại trở nên vô cùng kiên nghị, ta biết giết lùi trùng tử ngang đại quân, ta sẽ không vứt bỏ huynh đệ. Lại nói Lâm Viễn bên này, cầm xuống Tùng Vân trại, Lâm Viễn không có gấp tiến công, mà là ngay tại chỗ chỉnh đốn. Đồng thời, hắn một mặt phái ra thám mã, đi tìm hiểu Kim Long trại tình báo. Kim Long trại, tọa lạc tại Kim Long lĩnh bên trên, dễ thủ khó công. Kim Long trại quy mô, cũng là cái khác sơn trại mấy lần. Tại Kim Long trại bên trong sinh hoạt bách tính, ước chừng có 20 vạn người, đơn giản liền tương đương với một tòa một cấp quận thành. Bất quá, Kim Long trại hoàn toàn không thể cùng quận thành so sánh. Đầu tiên, Kim Long trại tường thành chỉ có cao 8 mét, hơn nữa còn đều là đắp đất chế tạo, phi thường giản dị. Tiếp theo, Kim Long trại bên trong, phòng ốc trên cơ bản đều là áp dụng nhà gỗ dựng, rất nhiều đều vẫn là lều. Dân chúng chính là chen chúc tại những này lều bên trong sinh hoạt, tựa như heo chó. Còn nữa, Kim Long trại bên trong thiếu khuyết bình thường kinh tế, văn hóa, nông nghiệp kiến thiết. Kim Long trại nhân khẩu quy mô, mặc dù đạt đến một cấp quận thành, nhưng cái khác kiến thiết toàn bộ đều không có. Nói thẳng thắn hơn, hắn chính là một cái ổ thổ phỉ. Tiết Nghĩa biết được Trung Tử Ngang sẽ không hồi sư thủ Kim Long trại, đành phải từ trong dân chúng chọn lựa trắng đinh, tổ kiến một chi vạn người lâm thời quân. Hắn khiến cái này người thu thập hòn đá, gỗ, trồng chất đến trên tường thành đi, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Loại thái độ này, cùng Tuyệt Tiên lĩnh lúc hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn biết, Kim Long trại đúng nơi ở của hắn, ném đi hắn liền thật không có nơi sống yên ổn. Bất quá, Tiết Nghĩa chuẩn bị nửa ngày, cũng không thấy Tùng Vân trại quân địch đến tiến công, cái này khiến hắn hết sức tò mò. Thế là, hắn phái ra trinh sát đi tìm hiểu, mới phát hiện đối phương tại Tùng Vân trại nghỉ tay cả. Căn bản cũng không có tâm tư tiến công Kim Long trại. Bất quá, đối phương chỉ có 5000 người, lại là để Tiết Nghĩa lại lên tâm tư. Cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là đem cái tin tức này nói cho Trung Tử Ngang. Cái gì? Đánh hạ Tùng Vân trại Phi Hùng quân, chỉ có 5000. Trung Tử Ngang khi biết tin tức về sau, trước tiên cũng bị khiếp sợ đến. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại nghĩ tới cái gì. Phi Hùng quân có 25000 người biên chế, Tùng Vân trại chỉ có 5000 người, kia còn lại 2 vạn đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Ngay tại Trung Tử Ngang lo lắng thời khắc, ngoài doanh trại lần nữa truyền đến tiếng mã. Bẩm điện hạ, Đông Vân trại, Kim Quang trại, Hồng Phong trại, Lạc Thu trại chờ 7 ngọn sơn trại, toàn bộ bị một chi 5000 người Phi Hùng quân cầm xuống. Trung Tử Ngang vội vàng mang tới địa đồ. Đông Vân trại, Kim Quang trại, Hồng Phong trại, Lạc Thu trại. Cái này vài tòa sơn trại đều là Đại Hồng Sơn trung bộ khu vực phía đông sơn trại. 5000 binh đi phía đông, kia còn lại 15000 người đâu? Lại có tiếu ma đến báo. Bẩm điện hạ, Ma Khả trại, Vũ Tuyền trại, Tây Hà trại, Nhạn Minh trại chờ 6 ngọn sơn trại đều bị một chi 5000 người Phi Hùng quân cầm xuống, hiện tại Khô Lâu động đang bị chi này Phi Hùng quân tiến đánh. Trong trướng Thôi Phán, lông mày cuồng loạn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát khí. Điện hạ, ta đi cứu viện Khô Lâu động. Chấm đã. Trung Tử Ngang nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này vài tòa núi thi đấu, toàn bộ là ở vào trung bộ khu vực tây nam phương hướng. Khô Lâu động khoảng cách Ma Vân lĩnh, vẹn vẹn chỉ có 100 dặm. Trung Tử Ngang nhìn chằm chằm địa đồ, nhìn xem kia sau cùng phía nam sơn trại, cùng thông hướng nam bộ 18 sơn trại cứ điểm, sắc mặt có chút trắng bệch. Chẳng lẽ đúng? Báo. Một chi 5000 người Phi Hùng quân liên hạ xích đồng trại, liên hạ trại, sơn dương trại, cựu khê trại, hiện tại chính hướng khốn long lĩnh cứ điểm tiến quân. Quả nhiên, Trung Tử Ngang sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, khí tất cả người lập tức vẻ vải một nửa, nắm chặt nắm đấm nói: Lâm Tử Nghĩa, ngươi đây là muốn đoạn ta sinh lộ à? Điện hạ, ngươi không sao chứ? Hán tướng lĩnh nhân cần hỏi han. Trung Tử Ngang lau đi khỏe miệng máu tươi, đảo mắt trong trướng trung tướng, thần sắc một mảnh ngoan ý, chúng ta đã không có đường lui, Lâm Tử Nghĩa phái binh đi tiến đánh khốn long lĩnh, đúng muốn cắt đứt đường lui của chúng ta. Trung tướng nghe nói, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Trung Tử Ngang ánh mắt lại vô cùng ngoan lệ, chúng ta chỉ còn lại một con đường, đó chính là cầm xuống Ma Vân lĩnh, chỉnh hợp Đan Hùng Phi binh lực, sau đó cùng Lâm Tử Nghĩa chống lại, dạng này chúng ta duy nhất đường sống. Điện hạ, ngươi một mực hạ lệnh, chúng ta liều mạng với ngươi. Trong trướng chúng tướng gặp đường sống chỉ có một đầu, toàn bộ lòng đầy căm phẫn, lời thề muốn tử chiến. Tốt. Trung Tử Ngang một lần nữa là chủ tòa, bắt đầu điểm tướng dùng binh.
Thôi Phán, ngươi lập tức xuất lĩnh ngươi bản bộ 5000 lục lâm, đi gấp rút tiếp viện Khô Lâu động, nhớ kỹ, nhất định phải giữ vững Khô Lâu động.
Tại hạ minh bạch.
Thôi Phán trùng điệp nhẹ gật đầu, lập tức đi ra đại trướng.
Trần Kha, Trần Lâm, hai người các ngươi đem 5000 lục lâm, lập tức đi tấn công mạnh Ma Vân trại, Ma Vân trại đã bị tiến đánh không kém đều, còn kém Lâm môn một cước.
Rõ.
Lại có hai viên đại tướng đi ra ngoài.
Tô Liệt, ngươi nhanh lĩnh 5000 lục lâm, đi tiếp viện Kim Long trại, nói cho Tiết Nghĩa, không cần trông, cho ta tiến công Tùng Vân trại bên trong quân địch.
Rõ.
Chương 212, Ma Vân lĩnh luân hãm.
Trung Tử Ngang đột nhiên chủ động xuất kích, để Lâm Viễn cũng có chút ngoài ý muốn. Làm Tiết Nghĩa xuất lĩnh 10000 lục lâm, đi vào Tùng Vân trại khiêu khích lúc, Lâm Viễn chỉ là phòng thủ mà không chiến.
Tiết Nghĩa xuất lục lâm cường công.
Dưới trướng hắn lục lâm, căn bản cũng không có đi qua huấn luyện, công thành không có kết cấu gì. Bị Lâm Viễn chỉ huy phi hùng quân, rất nhanh giết lùi.
Tiết Nghĩa bất đắc dĩ, liền đem Tùng Vân trại vây chật như nêm cối, không cho bất kỳ người nào ra.
Mà Ma Vân lính phương hướng, tiến công cũng đã đến gay cấn giai đoạn.
Trung Tử Ngang binh sĩ cùng Đan Hùng phi quân coi giữ, tại Ma Vân trại trên đầu thành triển khai trận giáp lá cả, song phương lẫn nhau chém giết, ngươi không chết thì là ta vong.
Trung Tử Ngang dưới trướng binh lính, nhận 3 ngày tất sát lệnh khích lệ, từng cái đỏ hững mắt, tựa như điên dại giống như.
Khí thế của bọn hắn càng mạnh.
Đan Hùng phi quân coi giữ, bị giết đến liên tục bại lui, tường thành gần như sắp muốn thất thủ.
Hắn quân coi giữ, chỉ còn lại 3000 người.
Thế là, Đan Hùng phi hạ lệnh, để sĩ tốt nhóm tiến vào chiến đấu trên đường phố.
Tại Ma Vân trại bên trong các đầu đường tắt, đã sớm thiết hạ các loại cạm bẫy.
Trung Tử Ngang đại quân, thừa cơ truy sát Đan Hùng phi quân coi giữ, lập tức phát động rất nhiều cạm bẫy.
Khói độc, hỏa tiễn, cung nỏ, nhọn chúa, truy mục.
Trung Tử Ngang đại quân, trong chốc lát tử thương một mảng lớn, rất nhiều sĩ tốt đều lòng vẫn còn sợ hãi muốn lui lại.
Bất quá, Trung Tử Ngang tự mình áp trận, không cho sĩ tốt lui lại nửa bước, kẻ trái lệnh chạm.
Những này sĩ tốt lại bị gấp trở về, kiên trì xông về phía trước.
Ma Vân trại đường tắt, vẫn là một chút xíu luân hãm.
Đan Hùng phi bọn người, bị buộc đến cuối cùng tuyệt cảnh, đã không đường tối lui.
Trần Đạt đi vào Đan Hùng phi bên người, mở miệng nói, "Đan đại ca, ngươi nhanh phá vây đi, các huynh đệ vì ngươi giết ra một đường máu, chậm thêm liền đến đã không kịp."
"Không tệ, mọi người chúng ta vì ngươi giết ra một con đường."
Còn lại Lục Lâm, toàn bộ gật đầu nói.
Đan Hùng phi dựa vào tám mặt kim bằng côn, trên thân toàn bộ đều là máu.
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại để lộ ra kiên định thần thái.
"Không cần nhiều lời, Ma Vân trại cao phá, chết ta cũng phải cùng các huynh đệ chết cùng một chỗ."
Trần Đạt mặt lộ vẻ đắng chát, "Đan đại ca, ngươi tội gì khổ như thế chứ, chúng ta chẳng qua là một đám lùng cỏ, chỉ biết là kêu gọi nhau tập hợp rừng núi, cả đời tầm thường vô vi, mà ngươi khác biệt, ngươi có rộng lớn chí hướng, còn có tế thế an bang chi tài, ngươi hẳn là ra ngoài, đi thực hiện lý tưởng của ngươi, dạng này coi như chúng ta đã đến hoàng tuyển, cũng biết an tâm."
Đan Hùng phi thân thể run rẩy, có vẻ bất nhẫn, nhưng hắn con mắt vẫn là vô cùng kiên định.
"Các ngươi không cần nói, ta đã quyết định cùng các huynh đệ chết cùng một chỗ, về phần lý tưởng, vẫn là lưu lại chờ kiếp sau lại cùng các huynh đệ cùng một chỗ thực hiện."
Đan Hùng phi ánh mắt trừng một cái, tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng, bị người gõ một côn, trực tiếp mất đi.
Trần Đạt đỡ lấy Đan Hùng phi, cũng nhanh chóng điểm danh mấy cái lục lâm.
"Mấy người các ngươi, con Đan đại ca từ Ma Vân lĩnh bên trong dưới đường núi, hướng tây không nên quay đầu lại, đến Bạch Hổ lĩnh tìm tới Hoàng Trung tướng quân, đem Đan đại ca giao cho trong tay bọn họ."
"Rõ."
Mấy người kia lập tức cóng lên Đan Hùng phi, đi vào một đầu bên trong nói, hướng dưới núi mà đi.
Đợi mấy người kia tiến vào về sau, Trần Đạt trực tiếp sai người đem cửa vào làm hỏng.
Ma Trung Tử Ngang chờ đại quân, ở thời điểm này cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe vây quanh đi lên.
Trần Đạt chỉ còn lại 1300 người.
Trung Tử Ngang liếc nhìn toàn trường, không thấy Đan Hùng phi, thần sắc khẽ biến, hắn nhìn một chút Trần Đạt phía sau bị hủy lối vào, lập tức hiểu được.
Mệnh lệnh dưới núi Trương Nghĩa, vây quanh chân núi, không muốn thả đi Đan Hùng phi.
"Rõ."
Lính liên lạc lập tức tiến đến.
Trung Tử Ngang lúc này mới bắt đầu chiêu mộ Trần Đạt bọn người.
"Trần Đạt, bản cung đúng một cái ái tài người, chỉ cần ngươi buông xuống binh khí đầu hàng, ta tuyệt không truy cứu, đồng thời trở lại triều đình, sẽ còn ban thưởng các ngươi quá lớn."
"Phi."
Trung Tử Ngang lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Đạt trực tiếp đánh gãy. "Ta Trần Đạt mặc dù không phải cái gì nhân vật anh hùng, nhưng ta còn biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào. Ta Đại Hồng Sơn Lục Lâm, chỉ có đứng đấy chết, tuyệt không bị sống."
Trung Tử Ngang nghe xong lời này, ánh mắt dần dần rét lạnh, hắn vây vây tay, ra hiệu dưới trướng người tiến công.
Trong đám người cung thủ, bắt đầu dương cung cài tên.
Trần Đạt gặp đây, lúc này đứng ra cổ vũ dưới trướng Lục Lâm, "Các huynh đệ, liền để chúng ta cuối cùng, lại vì ta Đại Hồng Sơn Lục Lâm nổi giận gầm lên một tiếng."
"Giết!"
Nương theo lấy từng đạo bi thương tiếng la giết, tất cả Lục Lâm hảo hán hướng phía Trung Tử Ngang đại quân phóng đi.
"Bắn tên!"
Tại Trung Tử Ngang mệnh lệnh dưới, từng mai mũi tên như mưa rơi bắn đi ra.
Lục Lâm các hảo hán liên miên ngã xuống.
Chỉ một lát sau, cũng đã không người đứng lên được.
Trần Đạt xông lên phía trước nhất, trên lồng ngực bên trong đầy tiễn, ngã xuống công kích trên đường.
Trong đám người, rốt cục có người không đành lòng, khóc ra tiếng.
Bọn hắn cũng là Đại Hồng Sơn Lục Lâm, giờ phút này nhìn thấy Trần Đạt bọn người anh dũng hy sinh, hiện ra Lục Lâm khí tiết, không ít người đều bị đánh động, nội tâm mộ sợi dây rốt cục bị kích thích.
Mà cái này vừa khóc, liền như là như bệnh dịch, cấp tốc lan tràn.
Không ít người đều khóc ồ lên.
"Đều không cho khóc."
Trung Tử Ngang nhíu mày, cảm giác được sĩ khí ngay tại nhanh chóng ngã xuống, lập tức quát bảo ngưng lại tất cả mọi người thút thít.
Tại hắn uy hiếp phía dưới đáy sĩ tốt mới đình chỉ thút thít.
đem Ma Vân trại một mồi lửa đốt đi, chỉnh bị binh mã về Kim Long trại.
Rõ.
Ma Vân trại rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực, thế lửa ngập trời, ngay cả ngoài mấy chục dặm đều có thể trông thấy. Trung tử ngang sau khi xuống núi, thu nạp binh mã. Ngoại trừ hắn phái đi ra truy sát Đan Hùng Phi Trương Nghĩa, những người còn lại toàn bộ đến đông đủ. Binh lực bị hao tổn chỉ còn lại 2 vạn người. Bất quá, cũng may hắn lần này giải quyết Đan Hùng Phi cái này nỗi lo về sau, tiếp xuống chỉ cần chỉnh hợp binh lực, cùng Lâm Viễn tại Đại Hồng Sơn tới một lần chính diện đại hội chiến. Tại nhân số bên trên, hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, hắn có lòng tin cùng Lâm Viễn địa vị ngang nhau. Ngay tại hắn chuẩn bị nổ trại trở về lúc, phải đi ra truy sát Đan Hùng Phi nhân mã, chỉ có số ít mấy người chật vật trốn về. Mà thủ lĩnh Trương Nghĩa càng là không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng hỏi. Trốn về đến tiểu binh sợ hai nói ra, chúng ta truy sát Đan Hùng Phi, trực tiếp xông vào Hoàng Trung vòng đây, Trương Nghĩa thủ lĩnh bị Hoàng Trung một tiễn bắn chết. Cái gì?
Trung tử ngang thần sắc khẽ biến.
Trương Nghĩa thủ hạ, thế nhưng là có 2000 binh lực, nói như vậy, toàn quân bị diệt.
Hoàng Trung, đây không phải Dĩnh Châu Hổ Bí quân tướng lĩnh sao? Hắn không phải vẫn luôn tại Dĩnh Châu cùng Đại Hồng Sơn biên giới sao? Lúc nào tiến vào Đại Hồng Sơn? Vì cái gì hắn phái đi ra giám thị Tiếu Tham, không nói trước hồi báo?
Trung tử ngang ánh mắt nhanh chóng biến hóa.
Mà đúng lúc này, phía đông lần nữa lại nhanh lập tức chạy tới.
Báo,
có một chi đặc biệt lớn quân, đánh lấy Hổ Bí quân cờ hiệu, chiếm trước Kim Long trại.
Trung tử ngang thân thể một cái lảo đảo, đặt mông ngồi sập xuống đất, ánh mắt hoảng hốt.
Vì cái gì?
Lâm Tử Nghĩa lúc nào bố cục?
Vì sao lại dạng này?
Chương 213, ngươi đi đi.
Kim Long trại bị đoạn, Tiết Nghĩa lập tức xuất quân cứu viện.
Khi hắn chạy về Kim Long trại lúc, sơn trại đã bị một vị cầm thương đại hán chiếm lĩnh.
Tiết Nghĩa lập tức khởi xướng khiêu chiến.
Sơn trại đại môn mở ra, cầm thương đại hán từ trong sơn trại ra.
Sử Vạn Thuế làm sao cũng không nghĩ ra, thế mà còn có người muốn khiêu chiến hắn, trong lòng của hắn đấu chí cũng đông chốc bị kích thích tới.
Hai người ở ngoài thành gặp mặt.
Chính là tiểu tử ngươi muốn khiêu chiến ta?
Sử Vạn Thuế nhìn thấy Tiết Nghĩa, có một tia khinh thường.
Tiết Nghĩa giận dữ, cuộc đời còn là lần đầu tiên bị người xem thường, cùng đồ, thế này cái này sử dụng chim hắn tử, hôm nay liền để ngươi biết, ra ra trong tay ông Kim Truy lợi hại.
Tiết Nghĩa phóng ngựa công hướng Sử Vạn Thuế, ông Kim Truy gào thét, Bài Sơn đảo hải hướng Sử Vạn Thuế chép miệng đi.
Sử Vạn Thuế chỉ là giơ lên thương, thiết thương trực tiếp ngăn trở ông Kim Truy thế công.
Đang,
tựa như chuông sớm gõ vang, đinh hay nhức óc.
Tiết Nghĩa toàn lực một truy, thế mà bị Sử Vạn Thuế không tốn sức chút nào tiếp xuống.
Tiết Nghĩa ánh mắt đột nhiên co lại, con người ngưng tụ,
mà trái lại đối diện Sử Vạn Thuế, thần sắc không có một tia kinh hỉ.
Hắn nhẹ nhàng chấn động, Tiết Nghĩa song truy trực tiếp bị bắn ngược về đi.
Cự lực thuận Tiết Nghĩa cánh tay, nhường hắn cả người lẫn ngựa liền lùi lại 3 trượng.
Liền cái này,
Sử Vạn Thuế lắc đầu, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, nâng thương hướng phía trước đâm tới.
Tiết Nghĩa sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nâng truy đón đỡ.
Song truy cùng mũi thương va chạm ra kịch liệt hỏa hoa.
Tiết Nghĩa sắc mặt đại biến, cắn chặt răng, sử xuất khí lực toàn thân, đi liều mạng đón đỡ một thương này.
Khí lực thật là lớn.
Chỉ là, đối diện Sử Vạn Thuế, thần sắc vẫn như cũ thong dong,
phảng phất không có chút nào dùng sức giống như.
Tiết Nghĩa chợt quát một tiếng, trực tiếp đánh bay Sử Vạn Thuế mũi thương, thở hổn hển.
Chỉ là, Sử Vạn Thuế lại là một thương đâm tới.
Phúc.
Tiết Nghĩa tránh cũng không thể tránh, bị một thương đâm thấu lồng ngực, ngã xuống đất bỏ mình.
Cái khác Lục Lâm gặp đây, nhao nhao dọa đến kêu to, vứt bỏ binh khí, hốt hoảng chạy trốn.
Những người này thế nhưng là biết Tiết Nghĩa lợi hại, có thể xếp hạng Lục Lâm thứ nhất, hắn thực lực có thể nghĩ.
Chỉ là không nghĩ tới, Tiết Nghĩa thế mà tại cái này viên thương đem dưới tay, không kiên trì được 3 chiêu.
Cùng Tiết Nghĩa cùng nhau đến đây Tô Liệt, càng là kém chút dọa ra cứ đái.
Hắn vội vàng rục ngựa chạy xuống núi.
Hắn đúng không dám nhận chiến.
Không nớt sinh đại lực Tiết Nghĩa, đều bị đối phương 2 thương đâm chết, hắn khả năng đều không cần một thương.
Những này Lục Lâm, thật giống như đám ô hợp lập tức giải tán.
Sử Vạn Thuế không có truy sát, chỉ cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị.
Hoàn toàn chính xác, Tiết Nghĩa võ nghệ thường thường, chỉ bất qua ỷ vào trời sinh đại lực mới đánh ra một mảnh thanh danh.
Vắng vẻ hắn Sử Vạn Thuế, không chỉ có võ nghệ chắc tuyệt, mà lại khí lực cũng rất lớn.
Triệt triệt để khắc chết Tiết Nghĩa.
Sử Vạn Thuế tự nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị.
Tiết Nghĩa bị 2 thương ám sát tin tức, rất nhanh liền truyền đến Trung tử ngang trong hai, sắc mặt người sau biến đổi lớn.
Tiết Nghĩa dù sao cũng là một viên kiêu tướng, làm sao có thể bị người 2 thương đâm chết, ngươi có phải hay không nói láo?
Thiên chân vạn sắc, mặt tướng thấy nhất thanh nhị sở, này tướng lĩnh quá mạnh, Tiết Nghĩa ở trước mặt hắn, cảm giác giống như là tiểu hải tử, 2 thương liền bị đâm chết rồi.
Nếu thật là dạng này, kia Lâm Tử Nghĩa dưới trướng lại nhiều một viên hổ tướng.
Trung tử ngang tâm tình phi thường nặng nề.
Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?
Đúng đi tiến đánh Kim Long trại sao?
Không,
chúng ta thủ vững Ma Vân lĩnh.
Trung tử ngang khẽ thở dài một cái.
Hắn đột nhiên có chút hối hận, Ma Vân trại đốt sớm,
hiện tại chỉ còn lại một vùng phế tích mà không hiểm có thể thủ.
Tiết Nghĩa chiến tử không bao lâu, phía nam lại có thám ma đến báo, thôi phán xuôi nam phòng thủ khô lâu động, nửa đường bị người một thương đâm chết.
Thật là họa vô đơn chí.
Trung tử ngang đại quân, tất cả đều là Lục Lâm lùn cỏ tạo thành, biết rất rõ Tiết Nghĩa thôi phán thực lực, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an.
3 vạn đại quân, vậy mà bắt đầu sĩ khí tan rã, quân tâm bất ổn.
Trung tử ngang biết, hắn đã rơi vào Lâm Viễn vây khốn chi cục.
Phía nam khô lâu động bị đoạn, phía tây có Hoàng Trung Hổ Bí quân, mặt phía bắc đúng Tuyệt Tiên Sơn, phía đông Kim Long trại cũng bị chiếm.
Coi như hắn phá vây đi ra,
thông hướng Đại Hồng Sơn nam bộ cứ điểm cũng bị đoạn mất. Hướng bắc chạy càng là đã sớm rơi vào Lâm Viễn bắc bộ Đại Hồng Sơn. Chạy hướng tây đúng Dĩnh Châu, nơi đó quân đội càng nhiều. Về phần đi về phía đông đường thủy, Vân Mộng Trạch đã từ lâu rơi vào Lâm Viễn trong tay, dưới trướng hắn thủy sư, ngay cả Dương Yêu thủy sư đều không làm gì được. Trung Tử Ngang đột nhiên cảm thấy, hắn lần này là chắp cánh khó thoát. Ngày mùng ngày 4 tháng 8, Tân Khí Tật, Sử Vạn Tuế, Hoàng Trung đồng thời hướng Ma Vân Linh vận động. Ma Vân Linh trên không, một mảnh đen kịt, đại chiến tiến đến trước kiềm chế, để Ma Vân Linh phía trên lục lâm lùm cỏ đều nhanh không thở nổi. Đã liên tục mấy cái ban đêm, chẳng những có người đào tẩu, hướng Lâm Viễn đại quân đầu hàng. Làm Tam Lộ đại quân, đem Ma Vân Linh vây chật như nêm tối, rất nhiều nguyên bản còn hiệu chung với Trung Tử Ngang lục lâm lùm cỏ, cũng không còn cách nào chịu đựng, rất nhiều người nhao nhao phản bội chạy trốn xuống núi. Đối với những này, Trung Tử Ngang muốn quản cũng không còn được. Hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không đem những này lục lâm lùm cỏ ép, bọn hắn rất có thể trước hết giết hắn. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, Trung Tử Ngang đưa ra gặp mặt Lâm Viễn đồng ý. Tại Song Vương đại quân nhìn chăm chú, hai người cưỡi ngựa đi vào trong chiến trường. Vừa gặp mặt, Trung Tử Ngang liền trước tiên mở miệng, "Tử Nghĩa huynh, từ biệt 8 tháng, chúng ta lại gặp mặt, Tử Nghĩa huynh phong thái vẫn như cũ ạ?" Lâm Viễn cười cười, "Ta có thể không sánh bằng thái tử, phong thái càng hơn lúc trước." Tử Nghĩa huynh giễu cợt. Trung Tử Ngang lắc đầu, thần sắc hơi có chút thổn thức. Hai người tựa như hai vị lão hữu, cùng một chỗ ôn chuyện nói chuyện, một màn này để hai bên tướng sĩ không ngừng ghé mắt. Lần này nói chuyện phiếm, Trung Tử Ngang càng giống đúng đem Lâm Viễn xem như một cái khuynh thuật đối tượng. Hắn nói đại lượng trung sở tệ nạn, tỉ như lương thực vấn đề, tuyển mới hỏi đề, quân đội tập tục xấu, quan viên thiệt cận. Hắn có lòng chỉnh đốn và cải cách, nhưng lại vô lực hồi thiên. Hắn phụ vương trung tương, leo lên vương vị về sau, liền quên đi lý tưởng ban đầu, chỉ biết là hưởng lạc, ham ôn nhu hương, nghi kỵ công thần, đánh giết sĩ tử. Trung sở các tướng quân, tiêu căng dâm dật, nhất là tại đại bại Vương Tiệp đại quân về sau, cái đuôi càng là vểnh đến trên trời. Bọn hắn phóng túng binh sĩ cướp bóc, dâm nữ, đem đã tạo dựng lên trung sở trật tự, trong nháy mắt phá hư không còn một mảnh, đâu đâu cũng có mục nát, bẩn thỉu khí tức. Hắn có lòng chỉnh đốn và cải cách, luân phiên trình lên khuyên ngăn, cũng nhận trung tương nghi kỵ cùng chèn ép. Lại thêm các huynh đệ của hắn, đối với hắn thái tử chi vị, ngấp nghé đã lâu, tại trung tương bên thai hong hong gió, trực tiếp đem hắn sinh hoạt trở nên giống xiếc DJ, một cái sơ sẩy, liền biết rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn đúng tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, nghe theo tăng quốc phiên ý kiến, đến lại Hồng Sơn bên trong chánh họa, chỉnh hợp lục lâm lùm cỏ, ý đồ chế tạo một chi có thể ngăn cơn sóng dữ đại quân. Chỉ tiếc, hắn vẫn bại, lại một lần bại trên tay Lâm Viễn. Hai người hàn huyên hồi lâu, từ sinh hoạt cho tới nhân sinh, lý tưởng, nữ nhân chờ một chút. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Trung Tử Ngang mới rất nhỏ thở dài. "Tử Nghĩa huynh, ta thua rồi, trung sở ta đã nản lòng phái trí, trước khi chết, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Trung thái tử, nếu không phải các ngươi thế lực đối địch, ngươi ta có thể sẽ là một đôi bạn rất thân." Lâm Viễn lắc đầu, hắn cũng là cho tới hôm nay mới phát hiện, Trung Tử Ngang thế mà cùng hắn có nhiều như vậy cộng đồng chỗ. Do dự một lát, hắn trực tiếp khoát tay áo, ra hiệu đội ngũ nhường ra một đạo sinh lộ. "Ngươi đi đi." Chương 214, Thu Đan Hùng Phi. Ngươi muốn thả ta chạy?" Trung Tử Ngang có chút không dám tin. "Không tệ." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, coi như là ta hoàn lại trước đó hố qua ngươi kia bút vật tư. "Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ." Trung Tử Ngang nhẹ gật đầu, do dự một chút, lại nói ra, "Tử Nghĩa huynh, ta cuối cùng lại cầu ngươi một sự kiện, ta muốn dẫn chạy ta mấy tên tướng lĩnh." "Có thể, nhưng biết không thể vượt qua 5 người." Lâm Viễn không có cự tuyệt. Trung Tử Ngang nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên chọn lựa mấy viên tướng lĩnh, những tướng lĩnh này có đúng hắn mang tới, cũng có đúng Lục Lâm trại chủ của sơn trại. "Chủ công, thả hổ về rừng, tuyệt đối không thể." Tân Khí Tật ngăn lại Trung Tử Ngang, có chút không hiểu. "Thả bọn họ đi." Lâm Viễn chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Tân Khí Tật gặp Lâm Viễn thái độ kiên quyết, đành phải lui lại, nhường ra một con đường. Trung Tử Ngang trước khi đi, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Viễn một chút, cao giọng hô, "Tử Nghĩa huynh, nếu là tương lai ngươi bị ta trùng sở tù binh, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Hy vọng không có ngày đó." Lâm Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, cười cười. "Đúng vậy a, hy vọng không có ngày đó." Trung Tử Ngang thở dài một tiếng, liền dục ngựa rời đi, chỉ ở phương xa lưu lại một câu, "Cáo tử." Đợi đến Trung Tử Ngang hoàn toàn rời đi về sau, Lâm Viễn mới thu hồi ánh mắt. Hoàng Trung, Sử Vạn Tuế, Tân Khí Tật đều dựa vào lũ tới. Hoàng Trung mở miệng lần nữa hỏi, "Chủ công, vì sao muốn thả người này rời đi? Người này có hùng tài đại lượng, giỏi về thu nạp lòng người, trung sở nếu là thật sự bị hắn quản lý tốt, chẳng phải là đại địch của chúng ta?" Sử Vạn Tuế cùng Tân Khí Tật cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lâm Viễn đảo mắt chư tướng, cười nói, "Trung Tử Ngang có đại tài, muốn nhất diệt trừ hắn, cũng không phải là chúng ta, mà là trung sở nội bộ các quyền quý, thả hắn trở về, quấy đục trung sở nội bộ. Tiếp theo, nếu là chúng ta thật giết Trung Tử Ngang, liền tất nhiên rơi xuống trung sở mở cớ. Trung sở vừa trên động đình hồ đánh bại Nam Tống mấy chục vạn thủy sư, sĩ khí chính thịnh, chúng ta vẫn là không muốn sở hắn phong đầu. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chúng ta cùng trung sở ở giữa chiến tranh, nhất định phải Nam Tống xung phong, chúng ta không thể lấy chính mình vốn liếng mà đi liều, không làm ra đầu chim. Chủ công anh minh, chúng ta ghi nhớ." Tất khí tật chờ đều là ôn quyền đồng ý. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Kỳ thật, còn có nguyên nhân thứ ba, đó chính là hắn thật cùng Trung Tử Ngang có chút tâm tâm tương tích. Trung Tử Ngang tình cảnh, hắn biết rõ không thể làm, vẫn như trước nghĩ bằng sức một mình,
cứu vãn đã hư thối trung sở chính quyền, để Lâm Viễn hơi có chút thổ thức. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, có lẽ Lâm Viễn còn không bằng hắn. Tân Khí Tật đột nhiên nhắc nhở, chủ công, trung tử ngang chạy trốn phương hướng, đúng trốn hướng nam bên cạnh Khốn Long lĩnh, nơi đó bây giờ bị Dương Nguyên Soái cầm xuống, Dương Nguyên Soái không biết chủ công tâm tư, gặp được trung tử ngang, vạn nhất. Lâm Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, Dương Nghiệp hẳn là có thể minh bạch tâm tư của ta. Khí Tật, ngươi lập tức xuất lĩnh ý kỵ, đi thông tri Dương Nghiệp Ngụy Duyên hai người, thả trung tử ngang rời đi. Rõ. Tân Khí Tật lĩnh mệnh về sau, nâng thương dục ngựa liền rời đi. Lâm Viễn lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Ma Vân lĩnh bên trên ba vạn lục lâm lùn cỏ. Trung tử ngang chạy, tất cả mọi người không có chiến đấu dục vọng, toàn bộ vứt bỏ binh khí, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lý Ứng, ngươi còn cần báo thù sao? Lâm Viễn đột nhiên quay đầu hỏi hướng Phát Thiên Điêu Lý Ứng. Lý Ứng ngây ra một lúc, lắc đầu, ta hận nhất đúng tiết nghĩa, bây giờ tiết nghĩa bị giết, ta đã không có cửu hận, chỉ tiếc không có tự tay giết tiết nghĩa. Ha ha ha, Lý Ứng tướng quân, Sử Mộ không biết còn có cái tầng quan hệ này, tùy tiện xuất thủ, đắc tội. Sử Vạn Tuế liền vội vàng cười chịu tội. Lý Ứng khoát tay áo, Sử tướng quân khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngươi báo thù cho ta đâu. Ha ha ha. Sử Vạn Tuế cười ha hả. Ba vạn lục lâm lùng cỏ, toàn bộ bị bắt làm tù binh, đem mang đến Ngô Sơn Thành. Đối với lục lâm lùng cỏ, Lâm Viễn nhưng bảo bối vô cùng. Những này đều đúng chất lượng tốt lính, chỉ cần chọn lựa một viên nghiêm tướng, hảo hảo tôi luyện một chút bọn hắn ghi chép tính, liền tất nhiên có thể trở thành một chi cường đại thiết quân. Lần này thắng lợi, cơ hồ đã tuyên cáo, Đại Hồng Sơn đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Viễn xuất quân trở lại Kim Long trại, đồng thời, Tùy Châu cùng Dĩnh Châu quan viên đều tăng thêm nhân thủ, tiến vào Đại Hồng Sơn trung bộ. Ngoại trừ thăm dò tài nguyên khoáng mạch bên ngoài, còn có chính là chia cắt trung bộ dân chúng. Cái này trung bộ dân chúng nhân số, chừng 380 vạn. Ngoại trừ đã di chuyển đi, chạy đi, ước chừng còn có 200 vạn bách tính cần di chuyển. Tùy Châu khẳng định đúng ăn không vô nhiều người như vậy, chỉ có thể để diện tích càng lớn Dĩnh Châu đến gánh chịu. Đan Hùng Phi gặp qua Sở Giang Vương. Kim Long trại tụ nghĩa đường bên trong, Đan Hùng Phi cả người là tổn thương, nhưng như cũ kiên trì gặp Lâm Viễn. Đan anh hùng xin đứng lên. Lâm Viễn đỡ dậy hắn, ánh mắt bên trong có một tia ý mừng. Dưới trướng hắn tướng lĩnh đông đảo, vô luận đúng các đời danh tướng, vẫn là lương sơn hảo hán, đều không ai chỉ dựa vào con mắt để Lâm Viễn cảm thấy đúng đại anh hùng. Đan Hùng Phi chính là như vậy một cái người. Ánh mắt của hắn vô cùng thuần túy, phi thường kiên định, không bao hàm một tia tà khí cùng dục vọng. Đây là phi thường kinh khủng. Phải biết, cho dù là Triệu Vân, trong ánh mắt vẫn sẽ có một điểm đối công tích vĩ đại khát vọng. Thế nhưng là người này không có, liền là phi thường thuần túy ánh mắt. Tựa như một vùng trong suốt hổ phách. Tốt tốt tốt. Lâm Viễn ngay cả kêu ba tiếng tốt, có thể nghĩ trong lòng đối với người này thích. Đan anh hùng, ta hết sức kính trọng giống như ngươi người trung nghĩa, muốn mời làm tòa hạ, không biết có thể. Đan Hùng Phi do dự một chút, một bên Đái Tông cùng Lý Ứng ngược lại là lo lắng. Rất hiển nhiên, hai bọn họ trước đó cũng làm không ít công việc, coi như không tệ. Do dự một chút, cuối cùng, Đan Hùng Phi vẫn là lựa chọn quỳ một chân trên đất. Đan Hùng Phi dám không hiệu mệnh. Tốt. Lâm Viễn đại hỉ, vội vàng đỡ dậy Đan Hùng Phi, ta được tướng quân hiệu mệnh, giống như thêm ra một tay lực vậy. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, vương cấp anh hùng Đan Hùng Phi, hướng ngươi hiệu trùng. Tính danh, Đan Hùng Phi, vương cấp. Đẳng cấp, cấp 53. Kinh nghiệm, 25.400. Tuổi tác, 25 tuổi. Trung thành, 80. Trạng thái, trọng thương. Thống soái, 85, hạn mức cao nhất 93. Vũ lực, 92, hạn mức cao nhất 96. Chí lực, 65, hạn mức cao nhất 72. Chính trị, 60, hạn mức cao nhất 75. Mị lực, 85. Trang bị, bát diện kim bằng côn, thử kim cấp. Trung nghĩa vô song, cấp SS kỹ năng, lãnh địa toàn thể dân chúng, trung 3, nghĩa 5, giảm xuống 10% phản loạn nhân tố. Kim bằng côn pháp, cấp SS kỹ năng, lực lượng càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh, lực lượng cực hạn, sức chín châu hai hổ. Đặc thù binh chủng, không. Đan Hùng Phi 5 triệu thuộc tính, cao thống cao võ, nhưng thấp chí thấp chính, mà lại không có một cái nào toàn quân mở UFF, bởi vậy, cũng không thích hợp làm một viên thống soái, mà thích hợp làm một viên hộ vệ chiến tướng. Lâm Viễn đã biết nên như thế nào an bài hắn, liền xung làm sau này thân vệ quân thống lĩnh. Bất quá, Đan Hùng Phi kim bằng quân pháp, cũng lập tức đưa tới Lâm Viễn ý nghĩ. Cũng không có bất kỳ cái gì thuộc tính giá trị, chỉ là đơn thuần lực lượng càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh. Lực lượng thuộc về ẩn tàng thuộc tính. Hết lần này tới lần khác Lâm Viễn vừa vặn có tăng lên lực lượng đan dược. Cửu Nưu Nhị Hổ Đan, thần nông tinh luyện thần dược, ăn hết về sau, có thể để tự thân lực lượng đạt tới sức chín châu hai hổ. Trước đó Vũ Văn Thành Đô đã ăn một hạt, trên người hắn còn thừa lại hai hạt. Lâm Viễn một mực suy nghĩ, làm như thế nào sử dụng cái này hai hạt, đúng mình ăn đâu, vẫn là dùng đến bồi dưỡng Triệu Vân mấy tướng. Triệu Vân bọn người ăn, bất quá là dệt hoa trên gấm, chân thực sức chiến đấu kỳ thật cũng tăng lên không có bao nhiêu. Bất quá, nếu là Đan Hùng Phi ăn, lấy hắn kim bằng côn pháp thuộc tính, nói không chừng biết chiến đấu lực gấp bội. Nếu như đem Đan Hùng Phi đề bạt làm thân vệ quân thủ lĩnh, như vậy lực chiến đấu của hắn khẳng định phải phá trần, nếu không như thế nào bảo hộ Lâm Viễn. Chương 215, cầm xuống Đại Hồng Sơn. Nhận lấy Đan Hùng Phi, chẳng khác gì là mới thêm một viên đại tướng. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, từ Dĩnh Châu tới quan viên, chạy tới Kim Long trại. Để Lâm Viễn ngoài ý muốn chính là, Gia Cát Lượng thế mà tự mình chạy tới nơi này. Lượng gặp qua chủ công. Khổng Minh tiên sinh xin đứng lên. Lâm Viễn đỡ dậy Gia Cát Lượng, hỏi: "Khổng Minh tiên sinh làm sao tới Dĩnh Châu?" Gia Cát Lượng cười nói: "Lượng đoán được chủ công sắp bình định Đại Hồng Sơn, cho nên liền sớm tới, hiệp trợ Đại Hồng Sơn bên trong bách tính di chuyển." "Ha ha, nguyên lai là dạng này." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, bất quá, hắn rõ ràng nhìn thấy Gia Cát Lượng trong ánh mắt còn có lời không có nói ra, thế là hắn trực tiếp lui mọi người. "Khổng Minh tiên sinh, hiện tại nơi này chỉ có ngươi ta, ngươi có lời gì cứ nói đi." Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, nói: "Lượng tại Dĩnh Châu, đêm xem sao trời, gặp tử vi tinh khí có không ít rơi vào Đại Hồng Sơn bên trong, cảm giác sâu sắc sợ hãi, mới cố ý chạy tới."
"Tử vi tinh khí?"
Lâm Viễn sờ lên ngón tay, trầm mặt xuống.
"Tử vi tinh chính là đế tinh.
Tử vi tinh khí rơi xuống đến Đại Hồng Sơn bên trong, nói rõ nơi đây đúng Long Hưng chi địa, tương lai tất ra đế vương.
Chủ công, Tây Hán những năm cuối vương mãng xoắn quyền, tử vi tinh khí rơi xuống Đại Hồng Sơn, về sau Hán Quang Võ Đế Lưu Tú điểm lành ở đây, Nam Chinh Bắc Thảo, thống nhất thiên hạ, trực tiếp thành lập Đông Hán vương triều."
Lâm Viễn rửa thân nhẹ giọng hỏi: "Khổng Minh tiên sinh cảm thấy, đế tinh chi khí rơi xuống Đại Hồng Sơn, là chuyện tốt hay chuyện xấu?"
"Đương nhiên là chuyện tốt."
Gia Cát Lượng thần tình kích động nói ra: "Đây là thượng thiên hạ xuống dấu hiệu, biểu thị chủ công ngày sau nhất định đoạt được thiên hạ.
Thế nhưng là Đại Hồng Sơn rộng lớn như vậy, nhân khẩu mấy trăm vạn, làm sao lại thấy đúng tại báo trước ta đây?"
Lâm Viễn có một tia thận trọng.
Gia Cát Lượng khẽ giật mình, lập tức liền bấm ngón tay suy tính, thật lâu, hắn mới nói ra: "Đế tinh chi khí đúng ngày mùng ngày 5 tháng 8 ban đêm giờ tị ba khắc đinh mão điểm, đúng giờ hạ xuống. Chủ công là tại ngày mùng ngày 5 tháng 8, đã bình định trung tử ngang, cơ hồ cầm xuống toàn bộ Đại Hồng Sơn, đế tinh chi khí không phải chủ công, chẳng lẽ còn sẽ là người khác?"
Lâm Viễn lắc đầu, cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy.
Gia Cát Lượng nói ra: "Chủ công nếu là không yên lòng, có thể đem Đại Hồng Sơn mất tính, toàn bộ di chuyển đến ngoại giới, cấm chỉ lại có người tại Đại Hồng Sơn bên trong ở lại, như thế, mặc kệ đế tinh chi khí phải chăng rơi xuống trên thân người khác, chỉ cần thoát ly Đại Hồng Sơn long mạch, liền đồng dạng khô kiệt mà chết. Nếu là rơi xuống chủ công trên thân, nắm giữ Đại Hồng Sơn long mạch tầm bổ, thì chủ công trên người đế tinh chi khí, biết càng lúc càng lớn, tương lai có thể đăng lâm đế vị.
Xem ra cũng chỉ có biện pháp này."
Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Di chuyển bách tính kế hoạch lần nữa nâng lên trên bàn, mà lại bị Lâm Viễn quy định là quan trọng nhất.
Hôm sau, Lâm Viễn liền hạ đạt một cái mệnh lệnh, cấm chỉ Đại Hồng Sơn lại có người ở lại, Đại Hồng Sơn ngoại trừ khai thác nhân viên, không cho phép có người lần nữa lâu dài ở lại.
"Chủ công, ta lần này đến đây, còn mang đến một vị phi thường lợi hại thợ mộc."
Tại Gia Cát Lượng ra hiệu dưới, một cái ngu ngơ từ ngoài trướng đi đến.
"Tiểu dân Chu Do Hiệu, tham kiến đại vương."
"Chu Do Hiệu?"
Lâm Viễn có chút lấy làm kinh hãi, gấp vội vàng nói, ngẩng đầu lên.
Phía dưới thợ mộc ngẩng đầu, một mặt ngây thơ, nhìn về phía Lâm Viễn, một mặt khẩn trương.
Hắn cái này vừa căng thẳng, lập tức để Lâm Viễn nhớ tới Chu Nguyên Chương khuôn mặt.
"Ta đi, thật đúng là Minh Hy Tông Chu Do Hiệu."
Lâm Viễn đã 100% có thể xác định, này Chu Do Hiệu chính là Minh Hy Tông Chu Do Hiệu.
Bất quá, Chu Do Hiệu ký ức rất hiển nhiên không có hoàng đế ký ức.
Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không hướng Lâm Viễn quỳ xuống.
Hiện tại Chu Do Hiệu chính là một cái thợ mộc, lý tưởng của hắn thế mà thật tại vô song thế giới bên trong thực hiện.
Trong lịch sử, Chu Do Hiệu nghề mộc sống phi thường lợi hại, có người nói đều có thể sánh vai Lô Ban, cũng không biết là thật là giả.
Luôn luôn muốn kiểm nghiệm một chút thật giả.
Lâm Viễn lúc này kiểm tra một hồi Chu Do Hiệu thuộc tính.
Tính danh: Chu Do Hiệu, vương cấp.
Đẳng cấp: cấp 80.
Kinh nghiệm: 08100.
Chức nghiệp: đại tông sư thợ mộc.
Thống soái: 55.
Miêu tả: trời sinh thợ mộc, đối hết thể nghề mộc sống hạ bút thành văn, có được một tia đổi kịp Lô Ban khả năng.
Lâm Viễn không nghĩ tới, Chu Do Hiệu cái này ngu ngơ, thế mà đều cấp 80.
Cũng không biết hắn là thế nào thăng cấp.
Vẫn là nói hắn một mực làm nghề mộc sống, liền có thể thăng cấp.
Nghề nghiệp của hắn cấp bậc đúng đại tông sư, tuyệt không để Lâm Viễn ngoài ý muốn.
Nếu như là nửa thần tượng liền tốt, ai, đáng tiếc một điểm.
Bây giờ lãnh địa phát triển, mặc kệ đúng tạo phòng xây nhà, vẫn là kiến tạo chiến hạm, các phương diện đều cần nghề mộc, tự nhiên có Chu Do Hiệu vị này đại tông sư thợ mộc đất dụng võ.
Thế là, Lâm Viễn nói ra: "Ngươi đúng một cái nhân tài, trước hết đợi ở bên cạnh ta đi, đợi trở lại Ngô Sơn Thành, cho ngươi thêm phân phối chức vụ."
"Tạ đại vương."
Chu Do Hiệu chụp một đầu: "Đại vương, tiểu nhân có cái yêu cầu quá đáng, còn xin đại vương để tiểu nhân ở cái này Đại Hồng Sơn bên trong điều tra một tháng, ta muốn tra tìm một chút chân quý vật liệu gỗ."
"Có thể."
Lâm Viễn trực tiếp điểm một chút đầu: "Ta liền phái mấy tên binh sĩ tại bên cạnh ngươi bảo hộ."
"Tạ đại vương thành toàn."
Chu Do Hiệu lần nữa bái tạ, sau đó liền rời khỏi đại trướng.
Ngày 10 tháng 8, Nam Bộ tình hình chiến đấu cuối cùng truyền về tin tức. Dương Nghiệp cùng Ngụy Duyên xuất lĩnh 1 vạn phi hùng quân, thế như trẻ tre, thuận lợi cầm xuống 18 tòa Nam Bộ sơn trại. Bây giờ, Nam Bộ trong sơn trại tù binh cùng bách tính đem toàn bộ di chuyển bắc thượng, phân phối đến Dĩnh Châu hoặc là Tùy Châu. Dương Nghiệp cùng Ngụy Duyên cùng giữ vững Tiềm Giang cùng Đại Hồng Sơn quan khẩu cứ điểm, triệt để đoạn tuyệt trung sở phái binh tiến vào Đại Hồng Sơn.
Đại Hồng Sơn chiến dịch đến tận đây mới tính triệt để kết thúc.
Gia Cát Lượng tại dừng lại 2 ngày, liền xuất lĩnh Sử Vạn Tuế cùng Hoàng Trung, đem trung bộ 180 vạn bách tính toàn bộ hướng Dĩnh Châu di chuyển.
Đây là một cái công trình vĩ đại, chỉ ít cần nửa tháng.
Đồng dạng, Lâm Viễn cũng nên về Ngô Sơn Thành.
Hắn tự mình dẫn 5000 phi hùng quân, tính cả Đan Hùng Phi, Lý Ứng, Đái Tông mấy tướng, đem Nam Bộ Lục Lâm tù binh, tính cả Trung Bộ Lục Lâm tù binh, toàn bộ áp giải Ngô Sơn Thành. Về phần còn lại 150 vạn bách tính thì lưu cho Tân Khí Tật, Lâm Sung mấy tướng xử lý.
liên tiếp chạy 7 ngày, cuối cùng là đi ra Đại Hồng Sơn. Trở lại Ngô Sơn thành về sau, Lâm Viễn trực tiếp đem Lục Lâm tù binh, toàn bộ chiêu hàng, cùng trước đó quy thuận Lục Lâm, thống nhất an trí tại một cái trong doanh phòng. Lần này, hắn tù binh Lục Lâm lùng cỏ, đã nhiều đến 6 vạn Lục Lâm. Hiện tại, hắn chỉ thiếu một viên nghiêm tướng, đến ma luyện chi này Lục Lâm quân, để bọn hắn tính kỷ luật cùng ý chí lực, đồng đều đạt tới tối cao tầng thứ. Trở về sau, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Cũng tỉ như lúc này đúng vậy lúa nước thu hoạch tháng, các nơi quan viên đều loay hoay trên nhảy dưới tránh. Mà trung tâm quan viên, nhất là Vương An Thạch, cũng vì cái này đột nhiên tăng vọt 500 vạn nhân khẩu mà phát sầu. Đầu tiên là cái này 500 vạn nhân khẩu an trí vấn đề. Tùy Châu vốn là có 260 vạn nhân khẩu, lại tăng thêm 140 vạn nhân khẩu, góp thành 400 vạn số nguyên. Dĩnh Châu nhân khẩu 70 vạn, lần này ra cắt lượng đã mang đi 180 vạn nhân khẩu, còn nhất định phải hướng Dĩnh Châu di chuyển 150 vạn người, cũng kiếm đủ 400 vạn nhân khẩu. Dĩnh Châu ruộng đồng thưa thớt, nhân khẩu càng nhiều, nhất định phải tăng lớn khai khẩn đồng ruộng, khởi công xây dựng thủy lợi, cùng cá mục ngành nghề. Hai cái đại châu lập tức giảm đi 470 vạn người, Đại Hồng Sơn bách tính chỉ còn lại 30 vạn người không đến không có chỗ an trí. Hán Dương đúng một tòa quận, nhưng diện tích quá nhỏ, chỉ có Tùy Châu 1/3. Hán Dương nhân khẩu vì 15 vạn, có thể đem còn lại 30 vạn toàn bộ di chuyển đi qua, làm như vậy, cùng chuẩn xác Lâm Viễn quân sự tư tưởng. Lâm Viễn dự định đem Hán Dương làm thành kỵ binh thảo nguyên, đem Hán Dương thành chế tạo làm trọng công nghiệp thành trì. Di chuyển 30 vạn người đi qua, kiếm đủ 45 vạn người, có thể cam đoan Hán Dương sức lao động sung túc. Về phần Vân Mộng Trạch 72 tòa đảo, khai phát vẫn chưa tới vị, nuôi không sống quá nhiều người, cũng liền không tại lần này di chuyển trong kế hoạch. Lập tức hướng Tùy Châu, Dĩnh Châu an trí nhiều người như vậy, cũng sẽ không để hai cái châu hiện có trật tự sụp đổ. Sớm tại mới xây hai châu lúc, Lâm Viễn liền cân nhắc đã đến sẽ có loại tình huống này. Bởi vậy hắn mới có thể phân định huyện, trấn, thôn. Tùy Châu hạ hạt 25 cái huyện, 130 cái trấn, 2000 cái thôn trang. Nếu như dựa theo cấp 3 thôn trang 1000 người, cấp 3 thị trấn 10000 người, cấp 3 huyện thành 10 vạn người tính toán, Tùy Châu có thể dung nạp tối cao nhân khẩu tổng số đúng 580 vạn, tiếp cận 600 vạn người. Hiện tại 400 vạn nhân khẩu, còn xa xa không có đạt tới bão hòa. Chương 216, lại về Mã Lan Thành. Nhân khẩu an trí xong, tiếp xuống liền cần giải quyết bách tính vấn đề ăn cơm. Lâm Viễn lãnh địa năm nay lương thực sản lượng dự tính đạt tới 6000 vạn đơn vị. Dựa theo trước kia lãnh địa 400 vạn nhân khẩu, nhiều như vậy lương thực đã xoa xoa có thừa. Nhưng là bây giờ, lãnh địa của hắn bách tính số lượng đúng 900 vạn. 900 vạn người, một năm khẩu phần lương thực liền cần 9800 vạn đơn vị, không sai biệt lắm một ước đơn vị. Lãnh địa lương thực sản lượng, rời cái này cái mục tiêu, còn có khoảng cách không nhỏ. Bởi vậy, tiếp xuống nhiệm vụ trọng đại chính là tại trên thị trường mua sắm lương thực. Từ xưa đến nay, Giang Chết một vùng đúng sản lượng tỉnh lớn. Bất quá, Hoàn Nhan Tông bật vừa xôi nam quét sạch một vòng, dọc đường rất nhiều ruộng phá hủy, bởi vậy Giang Chết một vùng lương thực, khả năng ngay cả mình đều không đủ ăn. Xuyên Thục chi địa, kho của nhà trời, hàng năm đều sẽ thừa thải đại lượng lương thực. Thế nhưng là Xuyên Thục hiện tại cơ hồ bị Tây Thục tử, Ma Lạt tiểu lung hiệp bọn người đem khống. Mấy người kia hận không thể Lâm Viễn chết sớm, chắc chắn sẽ không đem lương thực bán cho hắn. Như vậy, cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn chuẩn Quảng Đông phủ, Tĩnh Giang phủ. Hai phủ lúa nước một năm hai vụ, lương thực sản lượng khẳng định có dư thừa đúng muốn bán ra đến trên thị trường. Tĩnh Giang phủ lương thực khả năng không trông cậy được vào. Bởi vì Trung Sở chiếm cứ Kinh Hồ Nam Đường, cùng Tĩnh Giang phủ tiếp giáp, Trung Sở hiện tại xuất hiện lương thực nguy cơ, khẳng định sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Giang phủ. Song phương khẳng định lại bởi vì lương thực vấn đề mà lâm vào một trận chiến trường. Lâm Viễn duy nhất có thể trông cậy vào, liền chỉ còn lại Quảng Châu phủ. Quảng Châu phủ hạ hạt Quảng Châu, Lôi Châu, Quỳnh Châu các nơi. Nhất là Quỳnh Châu, đảo Hải Nam lớn như vậy diện tích, trồng cũng là một năm hai vụ, tất nhiên có đại lượng lương thực. Nhìn chuẩn mục tiêu, tiếp xuống chính là tìm kiếm con đường. Hiện tại các nơi chư hầu cùng xuất hiện, vận lương một chuyện, khẳng định không thể lấy lãnh địa danh nghĩa, vẫn là phải dựa vào lãnh địa bên trong những thương nhân kia. Lợi dụng bọn hắn đường tắt, đem lương thực trở về. Thế là, Lâm Viễn trực tiếp dẫn đầu mười mấy cái thân vệ, hướng Mã Lan Thành tiến đến. Đi ra Ngô Sơn Thành, một đường hướng tây, ven đường đâu đâu cũng có chạy tới Ngô Sơn Thành thợ thủ công. Những người này đều là ứng chiêu hiền bảng mà đến thợ thủ công. Ngoại trừ thợ thủ công bên ngoài, còn có rất nhiều dị nhân sinh hoạt loại người chơi, cũng bắt đầu chuyển nhà, hướng Ngô Sơn Thành di chuyển. Mà nhất làm cho Lâm Viễn mừng rỡ, còn muốn thuộc kia cưới xe riêu nhân vật. Tại chiêu hiền bảng tuyên bố về sau, Lâm Viễn liền để lễ ti phái ra mấy chiếc xe riêu, bắt trước Tần Hiếu Công, dùng xe riêu đưa đón đại tài. Những này xe riêu bên trên, cơ hồ đều là một chút có năng lực đại tài. Phàm là có thể ngồi lên xe riêu, không khỏi là hăng hái, dẫn tới người bên ngoài một trận hâm mộ. Lâm Viễn không có dừng lại, mà là tiếp tục đi đường. Những này nhân tài đều để cho Âu Dương Tu trước tuyển chọn một vòng, sau đó lại tùy hắn chọn lựa. Bởi vậy, còn chưa tới gặp mặt hắn thời điểm. Đến Mã Lan Thành lúc, đã là 3 giờ chiều. Thời gian qua đi mấy tháng, Mã Lan Thành biến hóa phi thường lớn, Lâm Viễn đều nhanh không nhận ra được. Thông hướng Mã Lan Thành đường núi, từ lúc trước đổ vật hai đầu, trực tiếp gia tăng đến 4 đầu. Một đầu nối thẳng Ngô Sơn Thành, một đầu nối thẳng Dĩnh Châu Thành, đều là về sau tu kiến. Mà lại, lộ diện phi thường rộng lớn, chừng 20m, dùng người ngoài, đất sét, đá vụn nện vững chắc, nhìn qua phi thường vững bước, tựa như nhựa đường đường giống như. Mã Lan Thành quy mô cũng đã xây dựng thêm đã đến sườn núi. Lúc trước tòa kia giữa sườn núi chạm gác bây giờ đã trở thành Mã Lan thành ngoại thành tường, mặt tường cao lớn sạch sẽ. Tiến vào trong thành, khắp nơi có thể thấy được nhà dân cùng cửa hàng. Đường đi cũng là áp dụng tảng đá xanh tấm lát thành, lợi dụng tiên tiến sắp xếp hệ thống nước, để cả con đường lâu dài bảo trì khô ráo. Hai bên đường đúng cửa hàng, phòng trà quán rượu, gánh hát hiệu ăn. San sát nối tiếp nhau, nhìn thấy người hoa mắt. Người đi đường xuyên thẳng qua trên đường phố, vãng lai các đại trong cửa hàng. Lâm Viễn chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền phát hiện nơi này hàng hóa phi thường đầy đủ. Có phía Nam hải sản, có Tây vực bảo thạch, có phương Bắc kỳ chân dị bảo, còn có phía Đông tơ lụa vân vân. Ở chỗ này tất cả đều có thể trông thấy. Lâm Viễn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Mã Lan thành đã phát triển tốt như vậy. Hắn quá bận rộn khuyết trương cùng lãnh địa phát triển, ngược lại là không để ý đến hắn tòa này căn cơ chi thành. Nội thành bên trong, cửa hàng số lượng lập tức giảm bớt, thế nhưng là, cửa hàng quy mô cùng cấp bậc cũng lập tức đề cao không ít. Nơi này có bán quý báu ngựa loại, có bán ra kỳ chân ngọc thạch, còn có thu mua các loại kỳ chân dị bảo cửa hàng. Nơi này, trên cơ bản đều là đại thương đoàn mở tiệm trại. Lâm Viễn một nhóm mấy chục kỵ, đã sớm gây nên rất nhiều người ý nghĩ. Những thương nhân này, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Lâm Viễn, bởi vậy hoàn toàn không biết người trước mắt lại là Mã Lan thành chủ nhân. Đi vào lãnh chỗ phủ, Lâm Viễn đi vào hạch tâm bia đá bên cạnh, đưa tay thả đi lên. Lãnh thổ, Mã Lan thành, cấp 1 huyện thành. Lãnh chúa, Lâm Viễn. Lệ thuộc, Nam Tống Kinh Hồ Đường Tương Dương phủ. Đặc sản, mây mù trà, từ xứ. Nhân khẩu, 32 vạn 5 vạn. Dân tâm, 80. Trị an, 80. Cửa hàng, 8200 ở giữa. Phồn vinh độ, 21.300-5.000. Thành trì trạng thái, giàu có. Hành chính hiệu suất, 65-100. Kinh tế hiệu suất, 90-100. Nông nghiệp hiệu suất, 0-100. Văn hóa hiệu suất, 30-100. Quân sự cho điểm, 3.000-5.000 tứ giai trọng giáp bộ binh. Huyện thành nhà kho, lương thực 50. 7 vạn đơn vị, vật liệu gỗ 11. 8 vạn đơn vị, khoáng thạch 5. 7 vạn đơn vị. Thành phòng công sự, cự ngựa, tháp canh, cỡ trung tường thành, binh sĩ phòng ngự 20. Hiện có kiến trúc, cư dân thạch thất, 10 dặm thương nghiệp đường phố, cấp cao thương nghiệp trải, cỡ trung y quán, cấp trung giải trí chỗ, cỡ trung binh doanh, trung cấp thợ mộc trải, miếu sân thần. Từ khi lần trước thăng cấp xong cấp về sau, Mã Lan thành rất lâu không có thăng cấp, vẫn như cũ dừng lại tại cấp 1 huyện thành cấp độ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, huyện thành thỏa mãn thăng cấp điều kiện, phải chăng thăng cấp? Thăng cấp. Một trận kim quang rơi xuống, Mã Lan thành liên tục vượt cấp 3, nhảy lên thăng cấp làm cấp 1 quận thành. Phía ngoài thành trì cũng phát sinh biến đổi lớn, tường thành cất cao, đường đi mở rộng, cư dân cửa hàng toàn bộ bị tô son chắt phấn một lần, nhìn càng thêm hùng vĩ. Cái này một kinh người biến động, lập tức để người ta biết, lãnh chúa trở về. Tao nhụ cùng Bắc Sơn Mạch vội vàng đuổi tới lãnh chúa phủ. Hạ quan tiếp ra tới chậm, còn xin lãnh chúa trách phạt. Người không biết không trách. Lâm Viễn để bọn hắn đứng dậy, hắn lập tức liền phát hiện, Tào Nhụ so với nửa năm trước đã rõ ràng mập một vòng to, mới đứng lên liền thở hổn hển. Chỗ nào còn giống lúc trước cái kia nghèo cử nhân, đơn giản cùng một chút nhà giàu mới nổi viên ngoại không sai biệt lắm. Xem ra Mã Lan thành phát triển tốt, những ngày an nhàn của hắn cũng vượt qua. Khó trách Mã Lan thành hành chính hiệu suất một mực duy trì tại 60 ra mặt. Đều là Bắc Sơn Mạch, Lâm Viễn phái hắn tới nơi đây hiệp trợ thương mậu, cả người hắn so với lúc trước càng thêm tinh thần. Mã Lan thành bên trong thương nghiệp quy hoạch, hắn ra rất lớn một phần lực. Ban đêm, Lâm Viễn ngay tại lãnh chúa phủ thiết tiến khoản đãi Mã Lan thành toàn thể quan viên. Chế đến tiệc, Lâm Viễn biểu dương mọi người công tích, tất cả mọi người là một mảnh hoàn thành thiếu ngữ. Chương 217, nhạc phi từ quan. Đợi đến yến hội kết thúc về sau, Lâm Viễn lưu lại Bắc Sơn Mạch, đem thu mua lương thực nhiệm vụ giao cho hắn. Chủ công yên tâm, việc này ta đã có đối sách. Bắc Sơn Mạch nhẹ gật đầu, đã tính trước. Đúng rồi, tao nhụ tại nhiệm là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hành chính hiệu suất một mực sách không đi lên? Lâm Viễn đột nhiên hỏi. Bắc Sơn Mạch nội tâm hơi hồi hộp một chút, dừng một chút, ánh mắt bên trong có một chút do dự. Lâm Viễn gặp tình huống như vậy, trực tiếp nói ra, ngươi nhưng rằng không sao cả. Bắc Sơn Mạch gặp đây, liền hồi đáp, Mã Lan thành phát triển tốt về sau, Tào Nhụ tâm tư cũng thay đổi, hắn hiện tại một mực lấy người có công lớn tự xưng, đối ngoại tuyên bố chủ công quật khởi, hắn cùng Vũ Văn Thành đô công lao lớn nhất, cho dù là Vương An Thạch cùng ra cát lượng, cũng căn bản so ra kém hắn. Lâm Viễn nghe đến đó, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Bắc Sơn Mạch liền tiếp theo nói ra, ti chức tự mình từng có nghe thấy, Tào Nhụ đối chủ công phong quan ban thưởng tước, phi thường bất mãn, hắn cảm thấy mình đúng nhóm đầu tiên công thần, hiệp trợ chủ công quản lý Mã Lan thành, cũng hẳn là được phong một cái tước vị. Phong tước nhường hắn bất mãn, còn có đây này. Lâm Viễn thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi. Bắc Sơn Mạch chỉ có thể kiên trì, tiếp tục nói ra, chủ công không có phong thưởng hắn tước vị, hắn cảm thấy mình thật mất mặt, bắt đầu ở Mã Lan thành bên trong, lấy người có công lớn thân phận một tay che trời, hào lấy cưỡng đoạt. Rất nhiều thương đoàn muốn vào ở, trước hết hướng hắn giao nạp hiếu kính kim, nếu như hắn coi trọng Mã Lan thành bên trong vị cô nương nào, sẽ còn cưỡng ép cưới chạy. Chủ công nếu không tin, có thể phái người đi trong thành hỏi thăm một chút, rất nhiều người e ngại hắn đúng chủ công người có công lớn công thần, đối với hắn là dám giận không dám nói, liền ngay cả đến Mã Lan thành khảo hạch hộ ti quan viên, cũng là nén giận. Vương An Thạch biết tình huống này, cũng chỉ là đem sự tình áp xuống tới không cho chủ công biết. Ừm, ta đã biết. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, ngươi vất vả, tiếp xuống thu mua lương thực sự tình, ngươi muốn để tâm một chút. Rõ. Bắc Sơn Mạch gặp Lâm Viễn không nhúc nhích chút nào giận, trong lòng cũng có chút thấp vọng, đành phải cẩn thận rời đi. Bắc Sơn Mạch rời đi về sau, Lâm Viễn liền phái ra mấy cái thiếp thân vệ đi trong thành tìm hiểu. Cũng không lâu lắm, đám thân vệ liền đều trở về. Bẩm chủ công, Bắc Sơn Mạch tin tức là thật, Tào Nhụ hoàn toàn chính xác ở sau lưng vọng nghị qua chủ công, mà lại hắn mạnh cưới tiểu thiếp đã nhiều đến 8 vị, đồng thời công khai hướng vào ở thương đoàn thu hối lộ. Lâm Viễn trầm mặc, cả người trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc ý. Lãnh địa phát triển vừa đi bên trên quỹ đạo, phía dưới liền có người ăn hối lộ trái pháp luật, đối chủ công vọng nghị, xung làm tầng dưới chót sâu mọt, việc này hắn tuyệt không thể nhẫn. Nếu như việc này không giải quyết, sau này cái khác tầng dưới chót quan viên đồng dạng làm theo, vậy hắn lãnh địa vừa thành lập trật tự, khả năng trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Việc này, Vương An Thạch bọn người nhìn xem, nhất định phải nghiêm trị không tha. Vào lúc ban đêm, Tào Nhụ liền bị đột nhiên xông vào phủ quân sĩ, cưỡng ép mang đi, đồng thời giam lỏng tại lãnh chúa phủ trong đại lao. Tào Nhụ đương nhiên biết là bởi vì cái gì, tại quân sĩ đuổi bắt hắn trước tiên, sắc mặt của hắn liền hoàn toàn trắng bệnh. Lâm Viễn cả một cái ban đêm đều không có nghỉ ngơi, mà là ngồi trong thư phòng, suy nghĩ nên xử trí như thế nào Tào Nhụ. Tào Nhụ mặc dù làm ra trái pháp luật sự tình, nhưng hắn dù sao cũng là hắn người có công lớn. Chuyện này, lãnh địa bên trong sở hữu quan viên đều nhìn. Xử phạt nhẹ, khả năng còn sẽ có cái thứ nhì Tào Nhụ. Nhưng nếu là xử phạt nặng, lại tất nhiên để một chút công thần thất vọng đau khổ. Cái này độ phi thường khó nắm chắc. Đi qua một buổi tối suy tư, Lâm Viễn rốt cục vẫn là quyết định thả Tào Nhụ. Công đúng công, tội đúng tội. Tào Nhụ sai lầm, đúng hủy bỏ chức vụ của hắn, kê biên tài sản gia sản của hắn, hắn mạnh cưới tiểu thiếp, toàn bộ cho người ta đưa trở về. Về phần hắn công lao, Tào Nhụ người có công lớn có công, phong nhị đẳng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Việc này hoàn tất về sau, trực tiếp đem hắn điều khiển đến Dĩnh Châu, phóng tới ra cắt lượng dưới trướng hiệu mệnh. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Tào Nhụ đúng nước mắt tuôn đầy mặt, khóc muốn gặp mặt Lâm Viễn, nhưng bị thân vệ cản lại, trực tiếp mang đến Dĩnh Châu. Mà Tào Nhụ bị giáng chức tin tức cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ lãnh địa, để trên dưới tất cả quan viên, tất cả đều là toàn thân siết chặt. Những cái kia vừa sinh sôi ý đồ xấu quan viên, từng cái dọa đến tranh thủ thời gian bóp tắt suy nghĩ. Tào Nhụ một chuyện, cũng làm cho Lâm Viễn chú ý tới mình sơ hở. Đó chính là hắn chỉ ra phong võ tướng tước vị, nhưng không có ra phong quan văn, đã để không ít văn quan cảm thấy bất bình. Vương An Thạch, Âu Dương Tu, Bao Trưởng bọn người, tận tâm tận lực quản lý lãnh địa, công lao của bọn hắn cũng không so võ tướng Khai Cương Khoách Thổ công lao nhỏ. Xem ra sau khi trở về, nhất định phải đem chuyện này nhanh chóng giải quyết. Mặt khác, Lâm Viễn cũng ý thức được, lãnh địa của hắn bên trong các loại hình quan viên đều có, lại duy chỉ có thiếu khuyết một loại quan viên, đó chính là ác quan. Cái này khiến Lâm Viễn nhớ tới một cái cố sự. Na Uy người đánh bắt cá mỏi về sau, mang theo cá mỏi về cảng cá, thế nhưng là tuyệt đại bộ phận cá mỏi đều ngạt thở chết rồi, thế nhưng là tại bọn hắn để vào mấy đầu cá nheo về sau, mỗi lần mang về cá mỏi đều là nhảy nhót tương mừng. Cá nheo hiệu ứng. Trên quan trường đạo lý cùng đạo lý này là giống nhau, không nóng không lạnh, mọi người khách khí, thường thường các loại cố nhiên rất tốt, khả thi ở giữa lớn, khó tránh khỏi sẽ có quan viên mục nát. Lúc này, nhất định phải ở trong quan trường, để vào mấy cái ác quan, cho tất cả quan viên chế tạo áp lực, để bọn hắn không dám có ý đồ xấu suy nghĩ. Về phần phương pháp này mấu chốt, chính là như thế nào vận dụng cực giỏi lại. Nếu như quân chủ nắm giữ không được ác quan, hoặc là bị ác quan lừa bịp, khả năng quan trường biết càng thêm hỗn loạn. Chỉ khi nào quân chủ nắm giữ ác quan, đó chính là một đại sắc khí, có thể trấn nhiếp bách quan. Hán triều Chất Đô, Ninh Thành, Minh triều Dương Hiến đều là bị quân chủ bỏ vào cá nheo. Mã Lan Thành thành chủ bị mất chức, nhất định phải một lần nữa tìm người bổ khuyết. Bắc Sơn Mạch tinh thông thương mậu, mặc dù lúc trước hắn đúng lãnh chúa, bất quá đi qua thời gian dài như vậy quan sát, Lâm Viễn cảm thấy hắn cũng không có hài lòng. Thế là trực tiếp bổ nhiệm Bắc Sơn Mạch vì mới đảm nhiệm thành chủ. Nhưng vì phòng ngừa một người quyền lợi quá lớn, Lâm Viễn trực tiếp đem Mã Lan Thành quân chính tách ra. Thành chủ không còn có được điều khiển Mã Lan Thành quân coi giữ quyền lợi, Mã Lan Thành quân coi giữ chỉ nghe mệnh tại Lâm Viễn một người. Làm như thế cũng là để phòng vạn nhất. Bắc Sơn Mạch nếu quả thật có hài lòng, chỉ cần quân đội trên tay Lâm Viễn, hắn liền là không nổi bọt nước. Tại Mã Lan Thành ngày thứ tư, Lâm Viễn biết được một cái tin tức quan trọng. Sông Hoài Đông thất thủ, Hào Châu Thành mất đi, Dương Nghi trung binh bại trốn về Lâm An Thành. Mà Triệu Cấu hạ lệnh để đã tại sông Hoài Tây Nhạc Phi bộ đội trực tiếp trở về Tương Dương Thành. Khiến người ngoài ý chính là Nhạc Phi lúc đó trả lại trên đường, dưới cơn nóng giận trực tiếp từ đi sở hữu quân trước, chỉ đi một mình Lư Sơn thủ mộ đi. Lâm Viễn đi qua nghe ngóng về sau mới biết được đầu đuôi sự tình. Triệu Cấu phái Nhạc Phi đi tiếp viện Hào Châu, bản ý của hắn đúng tốt là muốn trọng dụng Nhạc Phi, đem sông Hoài phòng ngự cũng cùng nhau giao cho Nhạc Phi trong tay. Nếu như sông Hoài phòng ngự cũng giao cho Nhạc Phi trong tay, chẳng khác gì là Nhạc Phi một cái người liền muốn gánh vác kinh hồ bắc lộ, sông Hoài hai đại chiến khu mấy ngàn cây số phòng tuyến. Bình Giang Vương Triệu Chân binh bại về sau trốn về Lâm An Thành. Triệu Cấu nguyên bản còn muốn trị tội của hắn, hết lần này tới lần khác lúc này Triệu Chân tại Triệu Cấu bên hai thổi phồng Nhạc Phi uy hiếp luận. Cả nước tứ đại chiến khu, Nhạc Phi nếu là trưởng khống hai cái chiến khu, tương đương một mình hắn nắm giữ Nam Tống một nửa trở lên binh lực, cái này khiến Triệu Cấu phi thường lo lắng. Thế là tại Hào Châu thất thủ về sau, Triệu Cấu không phải để Nhạc Phi đi tiến công đoạt lấy Hào Châu, mà là để Nhạc Phi lui về Tương Dương. Như thế lặp đi lặp lại hành vi, triệt để chọc giận Nhạc Phi. Tại trên đường trở về, Nhạc Phi trực tiếp vứt xuống đại quân, lẻ loi một mình tiến về Giang Châu Lư Sơn, vì mẫu thủ mộ. Chương 218, Tống Kim Lương Chiến. Nhạc Phi từ quan, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Mà hết thể này kẻ cầm đầu,
nhưng thật ra là Bình Giang quận vương Triệu Chân. Người này một phen thao tác, để sông Hoài Tây quân phân liệt, một nửa phản loạn đầu hàng Ngụy Sở, mà đổi thành bên ngoài một nửa, bị Hoàn Nhan Tông vọng đánh bại. Hắn chẳng những không có nhận chịu tội, ngược lại là thêm mắm thêm muối, để Nhạc Phi từ quan. Lâm Viễn trở lại Ngô Sơn thành lúc, một cái khác tin tức xấu lần nữa truyền đến. Triệu Cấu nghe theo Triệu Chân ý kiến, một lần nữa khởi động tần cối, đồng thời bãi miễn Lý Cương thần sách quân chỉ huy sứ. Nguyên lai, Lý Cương luân phiên góp lời, muốn Triệu Cấu xuất binh đoạt lại sông Hoài Đông, triệt để chọc giận cái sau. Lại có Triệu Chân một phen sàng nôn, đối chuyện tương lai theo dệt vô cớ, trực tiếp để Triệu Cấu đối chủ chiến phái võ tướng hảo cảm hoàn toàn không có. Lý Cương lần nữa bị lột chức vụ. Trừ hắn ra, Chu Thắng Phi, Thành Mẫn đều là nơm nớp lo sợ. Triệu Cấu một lần nữa bắt đầu dùng tần cối, muốn tần cối làm chuyện thứ nhất chính là cùng Kim Quốc ký hiệp ước. Hắn không muốn lại đánh. Vì hòa ước, hắn thậm chí dự định đem Lâm Viễn tại Lâm An trong chiến dịch bắt sống Hoàn Nhan Đản, Hoàn Nhan Ngân Thuật Hạ, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, Hột Thạch Liệt Chí Ninh, toàn bộ trả lại Kim Quốc. Hắn yêu cầu duy nhất lại là thúc đẩy hòa ước, đổi về mẹ đẻ Vi Thái Hậu. Vi Thái Hậu đúng Triệu Cấu mẹ đẻ, Tĩnh Khang chi nạn bên trong, hắn cũng bị Kim Nhân bắt đi. Triệu Cấu khi lấy được cường đại thẻ đánh bạc về sau, cái thứ nhất cân nhắc không phải đổi về Bắc Tống Nhị Đế, mà là đổi hắn trở về mẹ đẻ. Lâm Viễn biết được tin tức về sau, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Hoàn Nhan Đản đúng Kim Quốc vị thứ ba hoàng đế, nó giá trị chi lớn, tuyệt không thua kém tù binh một vị Kim Quốc hoàng đế. Còn có Ngân Thuật Khả, Bình Liêu danh tướng, Trần Hòa Thượng, cuối thời nhà Nguyên danh tướng, Hột Thạch Liệt Chí Ninh, Hoàn Nhan Tông bật con rể, hiện giai đoạn Kim Quốc đại tướng. Bốn người giá trị, chẳng lẽ cũng chỉ giá trị một phần hòa bình hiệp nghị, một cái Vi Thái Hậu. Cấm quân dùng 10 vạn sinh mệnh, đổi lại vinh quang, cũng chỉ giá trị một phần nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị. Cộng thêm một nữ nhân. Lâm Viễn đối Triệu Cấu thất vọng, đã đạt tới cực hạn. Từ Triệu Cấu cái này một hệ liệt thao tác, Lâm Viễn đã biết Triệu Cấu đã không có bắc phạt hùng tâm. Xem ra bắc phạt một chuyện, không trông cậy được vào người khác, còn phải dựa vào chính mình. Ngày 18 tháng 8, Kim Tống hai nước đạt thành hòa bình hiệp nghị. Kim Quốc phương diện, Hoàn Nhan Tông vọng cùng Ngụy Tề Lưu Dự, đình chỉ tiến công Lưu Châu thành, xuất quân lui lại, Kim Quốc triều đình trả lại Triệu Cấu mẹ đẻ Vi Hoàng hậu. Tương ứng, Nam Tống trả lại Kim Quốc đại tướng Hoàn Nhan Đản, Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, Hột Thạch Liệt Chí Linh, đồng thời hướng đại Kim Quốc giao nạp tiền cống hàng năm 200 vạn hoàng kim, tơ lụa 10 vạn tớt. Tin tức truyền ra lúc, toàn bộ Nam Tống đều vỡ tổ. Nhất là dị nhân đoàn thể, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này một phần nhục nước mất chủ quyền hòa ước. Trên internet, dị nhân nhóm lần đầu đoàn kết cùng một chỗ, nhao nhao khiển trách Nam Tống nhu nhược. Một đầu xin chiến tiếp mời, càng là rất nhanh lửa lượt toàn lưới, đạt được mấy triệu người cùng tiếp. Xin chiến tiếp mời, ta Đại Tống còn có thể lại khúm núm một chút sao? Ta Đại Tống nam nhân đều chết hết sao? Vì cái gì không tuyên chiến? Vì cái gì không bắt phạt? Phát bài viết người, thiết huyết lòng son. Giang Sơn như vẽ, Kiến Khang phủ đau lòng như góc. Đau lòng như góc. Triệu Cấu đầu gối còn có thể lại mềm một chút sao? Hai lâu như mộng như linh, Quảng Châu phủ thật con mẹ nó biệt khuất, đầu tiên là sông Hoài Tây quần biến, đánh mất sông Hoài phía bắc mạng lớn cương thổ, tiếp theo là Nhạc Phi từ quan, cái này dê bê Nam Tống triều đình, còn có thể có hy vọng sao? Ba lâu Quảng Tây tịnh tử, Tĩnh Giang phủ Nam Tống triều đình không phải có Sở Giang Vương ở đây sao? Hắn làm sao không ra mặt ngăn cản? Vẫn là nói đây hết thể hắn cũng đồng ý. Tầng 4 Tô Tần phủ kiếm, Hưng Nguyên phủ trên lầu, người đúng đắp tức sao? Làm sao như thế thích phun phân? Lâm Viễn cải biến Nam Tống triều đình, bãi miễn tần cối, Nhạc Phi chờ chủ chiến phái đạt được trọng dụng. Còn đánh thắng Lâm An chiến dịch, hiện tại lần này cầu hòa, đúng Triệu Chân kia tiểu nhân xui khiến, ngươi tờ mở đừng cái gì bô địa liền hướng Lâm Viễn trên thân trụ. Năm lâu Tây thuộc tử, thành đô phủ tất cả mọi người văn minh cùng thiếp. Lâm Viễn đúng chúng ta dị nhân bên trong, tại Nam Tống triều đình có mạnh miệng nhất ngữ quyền người, hắn hẳn là thượng thư phản đối việc này, ta cảm thấy lần này cầu hòa, Lâm Viễn cũng muốn gánh chịu nhất định trách nhiệm. Tầng 6 Ngụy Tấn Nam bắt triều, Lâm An phủ đồng ý. Bảy lâu Thiên Thượng Nhân Gian, Quảng Châu phủ phía trên hai người đúng ép bờ sao, lần này cầu hòa, Lâm Viễn có cái gì trách nhiệm? Đây là Triệu Chân bước lên tới, mắc mớ gì đến Lâm Viễn? Tám lâu đoàn tụ xung đẩy, Quảng Châu phủ Ngũ Tinh Minh, các ngươi hiểu. 9987 lâu quân tình phân tích viên, Long Hưng phủ Tống Kim ngưng chiến, tiến vào một đoạn ngắn ngủi hòa bình kỳ, cả nước các nơi lương thực vừa vận thu hoạch xong, tiếp xuống, đến lượt các phủ đường đại lãnh chúa dẫn phát sáp nhập, thôn tính chiến. Lâm Viễn cũng tới lưới kiểm tra một hồi, hắn cảm thấy cái này gọi quân tình phân tích viên lợi, phân tích rất có đạo lý. Tống Kim ngưng chiến, trận doanh ở giữa không có đại chiến sự tình. Như vậy, liền đến lượt trận doanh nội bộ chiến tranh rồi. Các đại lĩnh chủ tại Tống Kim giao chiến trong lúc đó, nhao nhao lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức. Một phương diện bọn hắn đúng sợ bị người nói thành kéo quốc chiến chân sau. Còn mặt kia, cũng là quân tình phân tích viên nói tới, các lĩnh chủ bệ bộn nhiều việc trồng lương thực cùng thu hoạch lương thực, căn bản là không có thời gian đánh trận. Hiện tại lương thực dẹp xong, đúng vậy nông nhàn thời điểm, binh cường mã tráng, lương thảo sung túc, đúng vậy đánh trận thời điểm tốt. Chỉ sợ rất nhiều lãnh chúa vì giờ khắc này, chuẩn bị không ít át chủ bài. Bất quá, quân tình phân tích viên còn đã bỏ sót một điểm, đó chính là không chỉ có là các lãnh chúa nên động thủ. Những cái kia ẩn nút bá chủ kiêu hùng cũng muốn động thủ. Chu Nguyên Chương có được 1 vạn quan linh thiết kỵ, cộng thêm 5 vạn thông thường quân đội. Đi qua 3 tháng này ẩn nút, khả năng thực lực càng kinh khủng. Còn có Doanh Chính, vị này quét ngang 6 nước, nhất thống thiên hạ thủy hoàng đế, chỉ sợ đã sớm an không chịu nổi. Hán Vũ Đế bên người có Vệ Thành, đầu hiến 2 viên thần tướng, đại hán thiết kỵ cũng muốn sáng mặt sáng mải. phía sau Tùy Đế Đường Hoàng, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, cùng Mãn Thanh Hoàng Thái Cực, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Như là Hoàng Sào, Trần Thắng, Phương Thịch, Hồng Tú toàn chờ các đời tạo phản đầu lĩnh. Lâm Viễn vẫn luôn tại mật thiết chú ý những người này tin tức, thế nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì tung tích. Liên phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Hiện tại Tống Kim ngưng chiến, hai đại trận doanh yên tĩnh, đây là bọn hắn ra tranh đoạt địa bàn, thời cơ tốt nhất. Thiên hạ sẽ đại loạn. May mắn Lâm Viễn đã sớm chuẩn bị, đã tăng cường quân bị, chiêu hiền nạp sĩ, đồng thời còn cầm xuống Đại Hồng Sơn, giải quyết hắn lãnh địa bên trong duy nhất thai hoàng ẩm. Hiện tại, hắn Tùy Châu, Dĩnh Châu, Đại Hồng Sơn, Vân Mộc Trạch, Hán Dương, triệt để hợp thành nguyên một khối. Nội bộ vững như thành đồng. Người khác muốn tiến đánh hắn, chỉ có thể từ Hán Dương phương hướng, hoặc là Nam Bộ Dĩnh Châu, nếu không căn bản không có cơ hội. Mà đối với hắn lãnh địa cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có Tương Dương phủ Nhạc Gia Quân, cùng Nam Bộ Trung Sở. Về phần phía Đông Ngạc Châu Trần Hữu Lượng, Lâm Viễn hiện tại có tinh lực cùng hắn đấu, liền sợ hắn không dám. Chương 219, Thiên hạ anh tài nhập ta cấu. Ngày 20 tháng 8, Âu Dương Tu tìm tới Lâm Viễn, đưa lên một phần văn cử danh sách. Trên danh sách có 20 người, những người này đều là hắn chọn ưu tú chúng tuyển nhân tài. Lâm Viễn chỉ đơn giản xem xét một chút, liền phát hiện bên trong thật nhiều các đời danh nhân. Tô Thức, Tô Triệt, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, Hạ Chi Trường, Lý Hạ, Đỗ Mục. Phần danh sách này bên trên người, danh khí tựa hồ cùng khuynh hướng thơ văn. Về phần bọn hắn phải chăng có được trị quốc chi tài, ngược lại muốn kiểm tra xem xét. Thi nhân quản lý quốc gia, quá mức lý tưởng hóa, Lâm Viễn cũng không yên tâm. Bởi vậy, hắn quyết định tự mình khảo sát cái này 20 người. Ngày 21 tháng 8, Lâm Viễn tại lãnh chúa trong phủ, tiếp kiến Tô Thức, Đường Bá Hổ mấy tài tử. Gặp qua Sở Giang Vương, chư vị mời lên. Cùng đám tài tử kia sau khi trao đổi, Lâm Viễn phát hiện, đám tài tử kia trên thân thật là tài hoa tràn lan, đầy người thơ hoa. Hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề, chư vị nguyện ý tới đây, Lâm Mỗ cảm kích không cùng, dạng này, ta hiện tại cho các ngươi mỗi người một cái cơ hội, đúng nguyện ý tham chính, vẫn là vào ở Bạch Lộc Động thư viện, dốc lòng nghiên cứu học vấn. Phía dưới đám tài tử kia, nghe nói như thế, từng cái xì xào bàn tán. Chư vị có lời gì, nhưng dạng không sao cả. Lâm Viễn cười nhạt nói, Tô Triệt gặp đây, trực tiếp đứng dậy, vương gia, chúng ta cũng không phải là không tôn trọng ngươi. Chỉ là, ngươi đột nhiên để chúng ta mọi người làm ra lựa chọn, chúng ta cũng rất khó lựa chọn. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói, vậy không bằng dạng này, ta cho các ngươi 3 tháng thực tập kỳ, các ngươi có thể tại lãnh địa của ta bên trong, tùy ý chọn chọn một địa phương chủ chính, các ngươi thông qua 3 tháng chính sự tích lũy, lại đến phán đoán mình có nguyện ý hay không tham chính. Ý kiến hay. Lâm Viễn cái chủ ý này, lập tức để tất cả tài tử đều cảm thấy hài lòng. Hiện tại Lâm Viễn cho bọn hắn cơ hội, liền nhìn bọn họ có phải hay không thật là tham chính nguyên liệu đó. Sau 3 tháng, có người không làm được chiến tích, hoặc là vì chiến tích không từ thủ đoạn, mình cũng rõ ràng chính mình không có từ chính năng lực. Đến lúc đó chính hắn liền sẽ từ bỏ, căn bản không cần Lâm Viễn đắc tội với người. Bất quá, Bạch Lộc Động thư viện đại môn, vĩnh cửu vì đám tài tử kia rộng mở. Ngày 23 tháng 8, võ cử 20 tên người đơn cũng ra. Tham gia võ cử người có 180 người, tuyển chọn muốn đơn giản nhiều, mọi người tập hợp một chỗ, so sánh các hạng khảo hạch, tỉ như lực lượng, nhanh nhẹn, công pháp, tiến thuật, kỹ thuật chờ. Cùng cuối cùng công bằng đối chiến. Người nào thắng ai ngay tại phần danh sách này bên trên. Vô cùng đơn giản thô bạo. Đương nhiên, cũng không thể lọt một chút đề võ cao thống chí tướng, cũng tỉ như ra cắt lượng loại này. Bởi vậy, trong khảo hạch còn chuyên môn khảo hạch binh pháp. Đáng tiếc đúng, cuối cùng lan truyền ra người, cũng không có các đời danh tướng. Có lẽ là có, Lâm Viễn không biết mà thôi. Võ cử 20 người, Lâm Viễn áp dụng văn cử giống nhau biện pháp, cho bọn hắn thời gian 3 tháng, tại sân huấn luyện bên trong huấn luyện sĩ tốt. Vừa vặn kia 6 vạn lục lâm lùng cỏ, cần người huấn luyện. Liên để cái này 20 người huấn luyện. Ngày 26 tháng 8, thợ thủ công danh sách cũng rốt cục ra lò. Lần này chiêu hiền bảng, chiêu nạp văn nhân võ tướng vẫn là tiếp theo, tìm nơi nương tựa mà đến thợ thủ công, nhiều để cho người ta đến không hết. Hộ ti bỏ ra 1 tháng thời gian, cuối cùng là đem chỗ cùng thợ thủ công thống kê xong tất. Trong đó, sơ cấp công tượng 38.000 người, trung cấp công tượng 24.000 người, cao cấp công tượng 12.000 người. Cao cấp công tượng nhân số, để Lâm Viễn mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn từ Giang Lăng thành cướp bóc tới cao cấp công tượng, cũng liền 4.000 người. Cái này 12.000 người, tương đương Lâm Viễn rời chống 3 tòa phủ thành. Ngoại trừ những này bên ngoài, tông sư cấp thợ thủ công lại đã đạt tới 349 người, quả thực kinh ngạc Lâm Viễn một nắm. Phải biết, lãnh địa của hắn tông sư cấp thợ thủ công cũng bất quá 110 người. Thoáng một cái tới 349 người, đúng hắn lãnh địa tông sư cấp 3, từ một cái góc độ khác nói, để cao Lâm Viễn lãnh địa kiến thiết 3 lần tốc độ. Chân chính để Lâm Viễn coi trọng, vẫn là cuối cùng 11 tên đại tông sư. Cái này 11 người, mới là các ngành các nghề đỉnh phong. 11 người bên trong, liền bao gồm đại tông sư cấp thợ Mộc Chu Do Hiệu, còn có đường triều chứ danh đúc kiếm đại sư Trương Nhã Cửu, đại tông sư cấp thợ Đá Thạch Thiên, đại tông sư cấp đầu bếp nữ Tống Ngũ Tẩu, thợ sơn, nước tượng, nhiễm tượng. Nhất là Tống Ngũ Tẩu, phá lệ cần sách một điểm. Nàng này đúng Nam Tống hai đại đầu bếp nổi danh một trong. Nam Tống hai đại đầu bếp nổi danh, một người tên là Lưu Nương Tử, đúng Triệu Cấu cung đình nữ đầu bếp sư. Người thứ hai chính là Tống Ngũ Tẩu, cũng là Triệu Cấu hướng trong lúc đó, Lâm An nổi danh nữ đầu bếp sư, hắn chế tác cá canh, xa gần nghe tiếng, hắn cũng bị cá lát chi sư tổ. Lâm Viễn xuất lĩnh cấm quân, lấy được Lâm An chiến dịch đại thắng, tại Lâm An thành trong lòng bách tính, uy vọng phi thường cao. Tống Ngũ Tẩu biết được Lâm Viễn chiêu hiền bảng về sau, trực tiếp từ Lâm An Thành đem đến Ngô Sơn Thành, liền vì cho Lâm Viễn chế tác mỹ thực. Lần này chiêu mộ thợ thủ công, ban thưởng kim liền xài 17.6 vạn lượng hoàng kim. Nếu như tăng thêm trên đường truyền tống trận phí tổn, lộ phí, cùng ăn cơm phí ăn ở, cũng không dưới 18 vạn lượng hoàng kim. Mà cái này, còn không có tính toán văn thần cùng võ tướng tốn hao. Nếu như thêm tại một khối, khả năng không thua 30 vạn lượng hoàng kim. Lâm Viễn lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Những này thợ thủ công, cả đám đều thành bảo bối của hắn lũ cục. Hắn đem tông sư cấp trở lên thợ thủ công, toàn bộ xung nhập công ty, điều động đến lãnh địa các hạng công trình bên trong, chủ đạo công việc. Mà đem còn lại 12.000 tên cao cấp công tượng, 24.000 tên trung cấp công tượng, 38.000 tên sơ cấp công tượng, toàn bộ phân tán đến các quận thành, huyện thành, thị trấn. Hơn 6 vạn tên công tượng, trước mắt liền chia cắt xong, rất nhiều nơi còn không có phân đến. Lâm Viễn biết, coi như lại chiêu mộ 6 vạn công tượng, lãnh địa của hắn cũng giống vậy không đủ phân. Dựa vào chiêu mộ là xa xa không thể thay đổi hạch tâm vấn đề. Lãnh địa của hắn nhất định phải bồi dưỡng bản thổ công tượng. Thế là, hắn đem kia 11 tên đại tông sư cấp công tượng, toàn bộ ném đến Bạch Lộc Động thư viện bên trong thu đồ. Bất quá, bọn hắn dạy tay nghề phường, đúng Ngô Sơn Thành. Để 11 vị đại tông sư riêng phần mình mở một cái công nghệ phường, thu đồ giảng bài. Ngày 27 tháng 8, Vương An Thạch định ra quan văn công hơn danh sách ra lò. Vương An Thạch, hiệp trợ lãnh địa biến pháp có công, phong nhị đẳng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Lý Băng, hiệp trợ quản lý công bộ, khởi công xây dựng thủy lợi có công, phong nhị đẳng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Công Tôn Hạ, hiệp trợ quản lý hộ bộ, đăng ký tạo sách, đo đạc đồng ruộng có công, phong nhị đẳng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Trung tâm cơ cấu quan viên, phàm là có đột xuất cống hiến, đều phong nhị đẳng nam tước, thứ cấp 300 hộ. Cái gọi là thứ cấp 300 hộ, cũng không phải là phân cho hắn 300 hộ bách tính. 300 hộ chỉ là một cái số ảo, dựa theo mỗi hộ mỗi tháng 25 văn tính toán, 300 hộ chính là 7.500 văn. Phong Vương An Thạch thực cấp 300 hộ, nói đến thẳng thắn hơn, chính là cho Vương An Thạch tăng lương, tại nguyên lai cơ sở tiền lương tình huống dưới, lại chướng 7.500 văn tiền lương. Tỷ như Vương An Thạch hiện tại đứng hàng lại ti trường quan, mỗi tháng cố định tiền lương 10 lượng bạc. Tại phong hắn thực cấp 300 hộ về sau, hắn về sau mỗi tháng liền dẫn tới 17 lượng nửa tiền lương. Tức vị, kỳ thật cũng không trọng yếu là đối quan văn ca ngợi, đối quan văn vinh dự. Đồng dạng, võ tướng cũng là như thế. Tức vị phong thưởng hoàn tất, tăng tiền lương quan văn, liền biết không ngừng cố gắng, mà không có tăng lương quan văn, cũng có phấn đấu mục tiêu. Lãnh địa hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Ngày 28 tháng 8, Công Tôn Hạ lần nữa chuyển đến tin vui. Nguyên lai, năm nay trồng cây bông bội thu. Chương 220, phát minh súng mồi lửa. Từ thương khách Phạm ra trong tay, mua được cây bông hạt giống, năm nay bội thu. Năm nay cây bông trồng 5 vạn mẫu, mỗi mẫu sinh bông vải 300 kg, tổng cộng 1.500 vạn kg. Những này cây bông đều là lãnh chúa phụ trồng, thuộc về lãnh chúa. Lâm Viễn hiện tại nhu cầu cấp bách đem nhiều như vậy cây bông, toàn bộ tơ lụa thành cái suốt, sau đó dệt thành vải đông. Một thất vải bông giá cả, đúng vải bố gấp 3. Nhiều như vậy cây bông, toàn bộ tơ lụa xả ố gì thành giải, chính là một bút to lớn tiền thu. Mà lại, cây bông còn có trợ ở cải thiện phía Nam bách tính hoàn cảnh sinh hoạt, làm thành chăn đông, áo đông, mùa đông liền rốt cuộc không cần lo lắng bị đông cứng chết rồi. Thế nhưng là nhiều như vậy cây bông, nhất định phải tiên tiến dệt cơ. Thế là, Lâm Viễn trực tiếp đem đại một tượng chu do hiệu từ Đại Hồng Sơn triệu hồi đến, nhường hắn tại hiện có tơ lụa xa trên máy, tiến hành thăng cấp cải tiến. Chu do hiệu thấy là nghề một khiêu chiến, lập tức liền đến hào hứng. Vậy mà loay hoay mất ăn mất ngủ, liên tục 2 ngày 2 cũng không có chớp mắt, hắn rốt cục đem truyền thống dệt cơ thăng cấp. Nguyên bản lượng thỏi tơ lụa cơ, tốc độ chậm, hắn trực tiếp thăng cấp thành 16 thỏi tơ lụa cơ, lập tức đem hiệu suất đề cao 8 lần. Còn có máy dệt vải, cũng bị hắn cải tiến vì chân đạp con thoi máy dệt vải, không còn cần nhiều người thao tác, một người ngồi tại máy dệt vải bên trên, chân đạp liền có thể vận hành, đề cao thật lớn dệt vải hiệu suất. Mặt khác, hắn gặp hạt đông vải phi thường khó bóc ra, vậy mà ý tưởng đột phát minh một khung thoát hạt cơ. Chỉ cần người chuyển động trục bánh đà, hạt đông vải liền tự hành chóc ra, trở thành một đoàn thuần túy cây bông. Một bộ này dệt máy móc trực tiếp mở rộng. Không chỉ có tơ lụa đông vải cần, tơ lụa tia, tơ lụa sa đồng dạng cần. Lâm Viễn có thể khẳng định, đây chính là công nghiệp lộ sắc manh mối ạ. Ngày 30 tháng 8, toàn châu Á người đều nhận được một đạo hệ thống thông cáo. Đinh. Hệ thống thông cáo, hoan nên các vị tiến vào vô song thế giới 1 năm thời gian, giá trị này một tròn 5 thời khắc, hệ thống vào khoảng ngày mùng ngày 1 tháng 9 tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội, hoan nên các vị đến đây cạnh tranh, kính thỉnh chờ mong. Nguyên lai đã 1 năm. Lâm Viễn hồi tưởng lại 1 năm trước, hắn vừa giáng Lâm Tương Dương Thành, lúc ấy chỉ bằng lấy một bầu nhiệt huyết tìm nơi nương tựa Nhạc Gia Quân, theo Nhạc Gia Quân tại Mã Lan Sơn tiêu phỉ, lại ngoài ý muốn thu hoạch được một cái xây thôn lệnh cùng chiêu mộ lệnh. Từ đây, hắn trở thành một cái lãnh chúa. Cần cù chăm chỉ phát triển lãnh địa, 1 năm thời gian bên trong, hắn trước sau Bình Tùy Châu, Kiêm Dĩnh Châu, Thanh Trừ Vân Động, chiếm Hán Dương, nuốt Hồng Sơn, hoàn thành rất nhiều người không có khả năng hoàn thành sự nghiệp. Ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất lãnh chúa tình thế. Cái này 1 năm thời gian, hắn kinh lịch rất nhiều, đã từng nhiều lần đao giảm đến, trong lửa đi, đứng trước đủ loại nguy hiểm, nhường hắn nguyên bản thấp thỏm tâm trí càng phát ra thành thủ. Đương nhiên, cái này 1 năm thời gian cũng đào thải không ít người. Xa không nói, liền nói Tùy Châu ban sơ kia mấy ngàn cái lãnh chúa, liền toàn bộ đào thải. Quen thuộc người, đúng càng ngày càng ít, thiên hạ náo động cũng càng lúc càng lớn. Lâm Viễn hồi tưởng lại, cũng là một trận tổn thức. Cũng không biết bọn hắn trôi qua thế nào. Nếu là một tròn năm đấu giá hội, như vậy hệ thống khẳng định sẽ thả ra rất nhiều đồ tốt. Lâm Viễn không tự chủ có chút mong đợi. Hiện tại, hắn chỉ cần vì đấu giá hội chuẩn bị kỹ càng sung túc tiền. Hắn từ Lâm An mang về 200 vạn lượng hoàng kim, đã sử dụng 30 vạn lượng dùng để chiêu hiền, còn có 100 vạn lượng đặt ở phủ khố bên trong, làm lãnh địa phát triển chuyên hạng quỹ ngân sách. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng tiền chỉ có 70 vạn lượng hoàng kim. Đây cũng là một bút phi thường to lớn con số, bất quá, cùng những cái kia đại thế gia, đại phiệt cửa so ra, vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Mà lại, lần này đấu giá hội không còn chỉ cực hạn tại dị nhân, ngay cả nở tờ cờ cũng biết. Nói cách khác, Triệu Cấu, Lý Càn Thuận chờ trận doanh hoàng đế cũng biết tham gia đấu giá. Còn có những cái kia ẩn nút tiêu hùng bá chủ. Dạng này liền cạnh tranh kịch liệt. Lâm Viễn đoán chừng, lần này đấu giá hội bên trên khẳng định có vô cùng trọng yếu đồ vật đấu giá. Chỉ có thể đến lúc đó coi lại. Ngày 31 tháng 8, đấu giá hội một ngày trước. Lãnh địa bên trong lần nữa truyền đến hai kiện tin vui. Thứ nhất, kim tiền báo tử thang long rốt cục đem xử lý nhiệt rèn đúc pháp tổng kết hoàn thiện, có thể đại quy mô đầu nhập sản xuất. Bởi như vậy, Lâm Viễn dưới trướng sở hữu binh khí áo giáp đều đem một lần nữa nấu lại tôi vào nước lạnh, để cao binh khí độ cứng cùng tính bền dẻo. Cái này một biện pháp có thể cực lớn để cao sĩ tốt sức chiến đấu. Bất quá, muốn đại quy mô đầu nhập sản xuất cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là than đá không đủ. Lâm Viễn chố kinh tương, dưới mặt đất than đá không đủ. Than đá lô luyện thép cần đại lượng than đá, cái này một thiếu tương, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mà toàn Trung Quốc than đá nhiều nhất địa phương, không thể nghi ngờ là Đại Đồng Phủ cùng đỉnh bằng núi. Đáng tiếc cái này hai nơi địa phương đều bị Kim Quốc một mực khống chế, muốn từ Kim Quốc trong tay mua sắm đại lượng than đá, phi thường khó khăn. Lâm Viễn đem chuyện này giao cho Vương An Thạch suy nghĩ biện pháp. Một món khác việc vui, chính là lăng chấn súng mồi lửa rốt cục hoàn thành. Lăng chấn đi qua một tháng cải tiến, sửa đổi không ngừng, cuối cùng là đem họng pháo lớn nhỏ thu nhỏ đến một tay như nắm. Mà lại, vì phòng ngừa tạt nỏng, lại hợp tác với Thăng Long, đem họng pháo độ cứng cùng tính bền dẻo toàn diện đề cao. Hiện tại, súng mồi lửa xuất bản lần đầu rốt cục hoàn thành. Vũ khí phường thí nghiệm tràng, lăng chấn tại súng mồi lửa bên trong đổ vào mảnh hạt sắt châu, lại tại cán thương lỗ đổ vào, dẫn ra kiếp nổ, lập tức nhắm chuẩn 10m bên ngoài mục tiêu. Tại kiếp nổ bị nhen lửa về sau, theo phanh một tiếng, một cỗ khói đen phun ra, 4-5 hạt sắt châu bắn ra, đánh xuyên 10m bên ngoài mục tiêu. Tốt. Một màn này trực tiếp dẫn tới vũ khí phường bên trong một mảnh tiếng khen. Liền ngay cả đúc kiếm đại sư Trương Nha Cửu cũng là thần sắc động dung. Lâm Viễn thấy phi thường hài lòng. 10m khoảng cách có thể bắn thủng mục tiêu, uy lực đã không tầm thường, nhưng là còn chưa đủ. Sắt châu có thể bắn thủng rơm rạ mục tiêu, không có nghĩa là nó có thể bắn thủng thiết giáp. Lăng chấn lần nữa lắp đạn sắt, lần này là đối chuẩn một bộ nhẹ thiết giáp. Theo bịch một tiếng, đạn sắt đánh vào thiết giáp bên trên, chỉ là để áo giáp miếng sắt biến hình, liền bị bắn ra. Căn bản không đả thương được thiết giáp nội bộ. Quả nhiên, Lâm Viễn suy đoán không có sai, cái này một bản súng mồi lửa, uy lực còn quá nhỏ, nhất định phải cải tiến. Bất quá, Lăng Chấn đã phi thường lợi hại, thế mà chỉ bằng mình nghiên cứu, liền đem súng mồi lửa trước thời hạn mấy trăm năm. Lâm Viễn lúc này điểm ra mấy cái thiếu hụt, đang cố ý dẫn đạo hắn. Tỷ như, nòng súng vấn đề, hiện tại lắp đạn về sau, chỉ có thể bình bắn hoặc ngưỡng xạ, muốn làm thế nào đến túi bắn. Tỷ như, đạn cùng 89 phần cách, có hay không có thể tham khảo hỏa pháo, đem 2 hợp 2 là 1. Còn có đạn ngoại hình, có phải hay không có thể tham khảo mũi tên, cũng rèn luyện thành bén nhọn. Lại tỷ như, ngòi lửa châm lửa phương thức, có phải hay không gặp được gặp ướp, hoặc là trời mưa liền mất hiệu lực. Có hay không càng cấp tốc hơn phương pháp, tỷ như liền đá lửa. Súng kiếp nghiên cứu phát minh, nhất định phải tăng tốc tiến độ, Lâm Viễn đoán chừng, phương Tây cùng y tộc hẳn là đã sớm nghiên cứu phát minh, có lẽ hiện tại cũng đã đến liền súng kiếp tình trạng. Không thể kéo dài nữa. Lần này súng ngòi lửa, chỉ có thể nói đã nghiên cứu ra tới, tiếp xuống chỉ cần thêm chút cải tiến, để bắn đi ra đạn uy lực càng lớn, liền có thể dùng cho thực chiến. Chương 221, tham gia đấu giá hội. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Tại thư mời phía trên một chút kích xác nhận, Lâm Viễn liền dẫn Vương An Thạch cùng một chỗ tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá, đúng một tòa cự đại hình khuyên cung điện. Khoảng chừng 5 tầng lầu cao, vàng son lộng lẫy, cao quý đoan trang. Lâm Viễn kinh ngạc đánh giá bốn phía. Tòa này phòng đấu giá, so Triệu Cấu hoàng cung xinh đẹp hơn. Hắn còn là lần đầu tiên biết, có chỗ như vậy, mà lại nơi này rõ ràng cảm giác còn có người ở lại. Mà liền tại đây là, bên cạnh hắn lần nữa kim quang lấp lóe. Mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở đây. Khuynh Thành, Lao Tô, các ngươi cũng tới. Lâm Viễn phát hiện, Giáng Lâm ở bên cạnh hắn, không phải người khác, đúng vậy Khuynh Thành Vũ cùng Tô Tần Phủ Kiếm hai người. Lâm Vinh. Khuynh Thành Vũ cười chào hỏi một tiếng. Hắn bên cạnh Phiền Lê Hoa nhẹ gật đầu, đều là người quen cũ. Tô Tần Phủ Kiếm cũng là đại hỉ, vội vàng bu lại, chúng ta ba người thế nhưng là rất lâu không có tập hợp một chỗ. Tô Tần Phủ Kiếm sau lưng, không phải Hạ Hầu Anh, cũng là một viên quan văn. Tô Tần, gặp qua Sở Giang Vương, Khuynh Thành Vũ cô nương. Lại là chiến quốc danh tướng Tô Tần. Tô Tần Phủ Kiếm chiêu mộ đã đến Tô Tần, thật là tuyệt. Tô Tần Phủ Kiếm lơ đễnh, mà là nhìn xem Lâm Viễn sau lưng Vương An Thạch, cười nói: "Lâm Viễn, vị này chính là Vương An Thạch tiên sinh a." "Vương An Thạch, gặp qua chư vị." Vương An Thạch chắp tay nhẹ gật đầu. Ba người phó tướng xem như quen biết. Lâm Viễn nhìn xem Tô Tần Phủ Kiếm, trên mặt một mực treo ý cười, hăng hái dáng vẻ, liền biết hắn hiện tại lẫn vào rất không tệ. "Lão Tô, ta thế nhưng là nghe nói tiểu tử ngươi tại Hán Trung lẫn vào phong sinh thủy khởi, đều nhanh chiếm lĩnh khối thứ 4 châu của rồi.
Ha ha, dễ nói dễ nói. Tô Tần phủ kiếm cười đắc ý, ta đây đều là tiểu đả tiểu nháo, làm sao cũng so ra kém ngươi cùng Khuynh Thành à, ta nghe nói ngươi lại chiếm đoạt Đại Hồng Sơn khu vực. Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông.
Lâm Viễn trợn trắng mắt. Khuynh Thành Vũ vội vàng nói, hai vị so sánh liền tốt, cũng không nên mang lên tiểu muội mới vừa gặp kim binh cướp sạch, lãnh địa không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục nguyên khí đâu.
Ha ha ha. Một đạo cười mở tiếng cười to, đột nhiên từ ba người phía sau chuyển đến.
Yến Triệu Vô Song cũng tới.
Yến Triệu Vô Song cười nói, Khuynh Thành, ta tại Yến Kinh phủ đều nghe nói, ngươi bây giờ thế nhưng là quét ngang toàn bộ Dương Châu phủ, lãnh địa chiếm lĩnh có 7 khối châu quận a.
Nào có, những cái kia đều là một vùng phế tích, ta liền phái một điểm người đi nhìn chẳng tử.
Khuynh Thành Vũ cười hồi đáp.
Lâm Viễn sau khi nghe được, có chút giật mình.
Khuynh Thành lãnh địa, thế mà lớn như vậy.
Lâm An chiến dịch về sau, hắn biết Khuynh Thành lãnh địa, khẳng định biết nên đón một lần lớn quyết trương.
Nhưng không nghĩ tới khuyết trương như thế khoa trương.
Dương Châu phủ tổng cộng cũng liền 9 khối châu quận, bây giờ bị Khuynh Thành Vũ chiếm 7 khối.
Cứ theo đà này, cái thứ nhất chiếm lĩnh một cái phủ lãnh chúa, rất có thể chính là Khuynh Thành.
Yến Triệu Vô Song cùng Lâm Viễn ba người đều hết sức quen thuộc.
Mà lại, Yến Triệu Vô Song phương hướng phát triển, đúng hướng Mông Cổ thảo nguyên phát triển, cùng Lâm Viễn chờ sẽ không cấu thành xung đột.
Cũng không lâu lắm, chung quanh càng ngày càng nhiều lãnh chúa đến.
Trong đó cũng không ít người quen biết cũ, tỉ như Lư Gia công tử, Lý Nghĩa Tổ.
Hai vị này trông thấy Lâm Viễn về sau, ánh mắt xuất hiện chột tránh. Ngoan ngoãn tránh sang đi một bên.
Rất hiển nhiên, Lâm Viễn lần trước dìm nước bọn hắn 20 vạn liên quân, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý.
Từ lần trước sau khi chiến bại, hai người này tại trên internet đều yên tĩnh không ít.
Tựa hồ cũng đúng vùi đầu phát triển lãnh địa.
Lâm Viễn cũng phát hiện Tây Thục Tử, Ma Lạt Tiểu Lung Hiệp bọn người.
Tây Thục Tử bọn người, từng cái thần sắc như ngọc, nhìn khí sắc rất không tệ.
Ngũ Tinh Minh mấy người cũng tránh đi Lâm Viễn bọn người, mình hợp thành một vòng.
Lâm Viễn lúc này mới phát hiện, đến người nơi này, giống như đều là lãnh chúa.
Ma Du Hiệp người chơi tự do. Tựa hồ truyền tống đã đến địa phương khác.
Nửa nén hương về sau, loại lãnh chúa người chơi cơ hồ tất cả đều đến đông đủ.
Lâm Viễn đơn giản nhìn lướt qua, phát hiện còn lại lãnh chúa còn có hơn 1000 cái.
Năm ngoái 100 vạn cái lãnh chúa, cho tới hôm nay chỉ còn lại hơn 1000 cái.
Có thể còn sống sót đều là ngàn dặm chọn một.
Có thể nói, có thể đứng ở chỗ này mỗi một cái lãnh chúa đều không phải là đèn đã cạn dầu.
Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận hỗn động.
Kim quang lóe lên, một cái đầu mang đế vương mũ miệng, khuôn mặt uy nghiêm trung nhân xuất hiện trong đám người.
Chơi ạ, Hán Vũ Đế Lưu Triệt.
Có người thở nhẹ.
Một tiếng này thở nhẹ, lập tức tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại.
Trung niên nhân khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt như điện, cao quý không tả nổi, mà tại trên đỉnh đầu của hắn, vừa vặn có một hàng chữ nhỏ, Hán Vũ Đại Đế Lưu Triệt.
Lâm Viễn không nghĩ tới, thế mà thật sự là Hán Vũ Đế.
Sau lưng Hán Vũ Đế, đi theo một cái quan văn, cầm trong tay một nắm bản tính.
Nếu như không có đoán sai, đây chính là Tang Hoàng Dương.
Tang Hoàng Dương, Hán Vũ Đế kinh tế đại thần, Hán Vũ Đế có thể phát động mạc bắt chi chiến, chính là dựa vào Tang Hoàng Dương cho hắn kiếm tiền.
Lâm Viễn đột nhiên rất hiếu kỳ, Hán Vũ Đế đến cùng ở nơi nào ẩn nút?
Hắn đoán chừng, lần hội đấu giá này kết thúc về sau, vị hùng chủ này liền muốn ra gây sự tình.
Bất quá, Hán Vũ Đế đều xuất hiện, cái khác kiêu hùng bá chủ hẳn là cũng xuất hiện.
Trong đám người lần nữa rơi xuống mấy đạo kim quang.
Lần này, không chỉ có mặc mông cổ bảo, mang theo mũ mềm mông cổ trắng hán, còn có giữ lại mãn thanh dài bím tóc mãn thanh đại tướng.
Hai người này, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Hốt Tất Liệt cùng Hoàng Thái Cực.
Còn có mặc đường bào Lý Thế Dân, tùy triều phục sức tùy văn đế.
Những người này xuất hiện trực tiếp để chung quanh lãnh chúa cảm thấy áp lực lớn.
Không tệ, chính là áp lực, một loại thiên nhiên cảm giác áp bách.
Lâm Viễn nhanh chóng tìm kiếm, hắn vẫn là không có tìm tới trong lòng của hắn người kia.
Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua, tại trong một cái góc, phát hiện một cái thân mặc màu đen tần bảo, sắc mặt cương nghị trung niên.
Người này độc thân, nhìn qua bình thường.
Bất quá, tại Lâm Viễn nhìn về phía hắn đồng thời, hắn cũng mở mắt, nhìn về phía Lâm Viễn.
Oeng.
Lập tức, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung cảm giác áp bách, trực tiếp hướng Lâm Viễn đánh tới.
Liên phảng phất sâu kiến bị cự long để mắt tới.
Lâm Viễn đột nhiên phát hiện, chung quanh hắn hết thảy cảnh tượng đều biến mất.
Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại vô tận núi thây biển máu, mà đứng tại núi thây biển máu bên trên, chỉ có một cái nam nhân, chính là cái kia trung niên.
Hắn đúng như vậy cô tịch, cô đơn.
Lâm Viễn vội vàng cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn trực tiếp kích thích hắn tỉnh táo lại.
Hai tay của hắn khẽ run, phía sau lưng đã một mảnh lạnh bước.
Đợi đến hắn lần nữa trong triều niên nhân nhìn lại lúc, trung niên nhân đã rời đi, chẳng biết đi đâu.
Tân Thủy Hoàng thật sự là quá kinh khủng.
Lâm Viễn lòng còn sợ hãi. Hắn gặp qua Triệu Cấu, cũng đã gặp Chu Nguyên Trường, nhưng là hắn tại trên thân hai người đều không nhìn thấy như Tần Thủy Hoàng như vậy kinh khủng cảnh tượng.
Sở Giang Vương, chúng ta lại gặp mặt.
Mà đúng lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc.
Lâm Viễn quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Chu Nguyên Trường.
Chu Nguyên Trường bên người còn đi theo Lý Thiện Trường.
Chu Minh, ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm à?
Lâm Viễn cười ha ha, vỗ vỗ Chu Nguyên Trường bả vai.
Chu Nguyên Trường cũng cười cười, cũng không hề tức giận.
Một bên Yến Triệu Vô Song, Tô Tần Phủ Kiếm, cùng cách đó không xa Ngũ Tinh Minh mấy người. Hoàn toàn trợn tròn mắt.
Đây là tình huống như thế nào?
Đường Đường Đại Minh khai quốc hoàng đế, làm sao chủ động cùng Lâm Viễn chào hỏi?
Hơn nữa nhìn tình huống, hai người giống như rất quen thuộc bộ dáng. Chương 222, 10 lao thế gia. Chu Nguyên Chương chủ động tiếp cận, để Lâm Viễn rất là chấn kinh. Hai người đánh xong chào hỏi về sau, Lâm Viễn trực tiếp nhỏ giọng hỏi, "Lão Chu, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ ẩn nút ở đâu?" Tất cả kiêu hùng bên trong, Chu Nguyên Chương trước mắt đúng có thực lực nhất. Lâm Viễn cảm thấy không hỏi rõ ràng Chu Nguyên Chương hạ lạc, hắn luôn có chút ăn ngủ không yên. Tiến Triệu Vô Song, Khuynh Thành Vũ mấy người, cũng là dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Chu Nguyên Chương vội ho một tiếng, chỉ nói một câu, "Hai ta không có xung đột, ngươi yên tâm chính là." Lâm Viễn gặp Chu Nguyên Chương không nguyện ý công khai, đành phải coi như thôi. Kiêu hùng bá chủ xuất hiện, cuối cùng đăng tràng, mới là Tam đại trận doanh Hoàng thị tập đoàn. Kim Quốc Hoàng thất người đại biểu lại là Hoàn Nhan Đản. Hoàn Nhan Đản sau khi xuất hiện, liếc mắt liền thấy được Lâm Viễn, con người hơi co lại, thân thể không tự chủ lui lại nửa bước. Hắn đã đối Lâm Viễn sinh ra bóng ma tâm lý, nhìn thấy tốt lại có nửa phần sợ hãi. Hoàn Nhan Đản bên cạnh, đi theo một cái lao đầu tử, ánh mắt bốn phía lại lượng, hầu tinh hầu tinh. Vị này có thể là đại Kim Quốc kinh tế đại thần. Tây Hạ Hoàng thất người đại biểu, đúng một cái uy vũ trung niên võ tướng. Lâm Viễn tử trung quanh Tây Hạ lãnh chúa nói thầm âm thanh bên trong, biết người này chính là Tây Hạ hoàng đế Lý Càn Thuận. Lý Càn Thuận tiến vào đại sảnh về sau, thần sắc hung ác nham hiểm đảo qua tất cả mọi người. Trong này không ít người đều để nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút. Mà đại tống hoàng thất người đại biểu lại là Bình Giang quận vương Triệu Chân. Triệu Chân ánh mắt gian định, đảo qua tất cả mọi người, nhìn thấy Lâm Viễn về sau, theo bản năng lui lại nửa bước. Hiển nhiên, hắn giống như Hoàn Nhan Đản, cũng đối Lâm Viễn có một tia kiêng kỵ. Phía sau hắn đứng đấy một tên văn sĩ áo trắng, sắc mặt trắng bệch, rất cung kính đứng tại Triệu Chân hậu phương. Triệu Chân sau khi xuất hiện, nam tống rất nhiều lãnh chúa đều bạch nhãn muôn hướng. Ngay tại người này, một tay thúc đẩy đục nước mất chủ quyền hòa ước. Tất cả mọi người hận không thể giết hắn. Triệu Chân tự nhiên cảm nhận được chung quanh ánh mắt bất thiện, hắn chỉ là cười lạnh, tự mình đứng thẳng. Thấy không, đó chính là Tần Cối. Khuynh Thành Vũ chỉ vào văn sĩ áo trắng, đi cả nhắc tại Lâm Viễn bên thai nhỏ giọng nói. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, thần sắc trên mặt không thay đổi. Nếu không phải nơi này giết không được người, hắn thật khả năng trực tiếp diệt hai cái này nam tống tai họa. Tam đại hoàng thất xuất hiện không bao lâu, phía trên bầu trời lần nữa phóng xuống một vệt kim quang. Kim quang rơi xuống đất, hóa thành một thanh niên. Phi thường tuấn thiếu, khuôn mặt cơ hồ hoàn mỹ, nhất cử nhất động đều bộc lộ ra cao quý khí tức. Xem xét liền xuất thân phi phàm. Thanh niên ngắm nhìn bốn phía, trực tiếp mở miệng, "Mọi người tốt, ta đúng Dương gia Dương Kiển, hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này từ 10 lao tổ chức đấu giá hội." Dương Kiển? Người kia là ai a? Rất nhiều người đều giống như Lâm Viễn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiến Triệu Vô Song tựa hồ biết một chút, liền giải thích nói, "Trung Quốc 10 lao gia tộc một trong." Dương Kiền đúng Dương gia tại Vô Song thế giới bên trong phát ngôn viên. Mười lao gia tộc. Lâm Viễn nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Một bên Tô Tần Phủ Kiếm cũng là không hiểu ra sao. Chỉ có Khuynh Thành Vũ, tựa hồ nghe nói qua cái từ này, nhưng rõ ràng cũng biết không nhiều. Tiến Triệu Vô Song liền giải thích nói, mười lao gia tộc, đúng Trung Quốc thập đại bí ẩn gia tộc, bọn hắn 5000 năm qua một mực nắm giữ lấy Trung Quốc kinh tế, chính trị, văn hóa. Dương gia, lại tên Hoàng Nông Dương thị, chính là mười lão một trong, Trung Quốc trong lịch sử tùy triều, cũng là gia tộc này khai sáng. Lâm Viễn sau khi nghe xong, giật nảy cả mình. Đại gia tộc như thế, đại phiệt cửa thế mà vẫn tồn tại. Không phải sớm đã bị Chu Ôn cả không có sao? Tống về sau không có thế gia, vẫn luôn là sĩ Lâm nắm giữ quốc gia mệnh mạch. Chẳng lẽ lịch sử cũng có khúc lầm? Tiến Triệu Vô Song cười cười, nói, "Lâm huynh, đừng ngốc. Thế gia chuyển biến làm sĩ Lâm, bất quá là xưng hô thay đổi, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn không có biến mất.